Chương 163, sau cùng ôm chương 163, sau cùng ôm hiện trường thế cục chuyển tiếp đột ngột, xung kích số tiểu đội vừa lên đến liền bị đối phương đánh cho tàn phế hai người, trước mắt còn có sức đánh một trận chỉ còn lại có Long Nha. Cái này cũng thật ứng với lúc trước Quản Thiên Hoàn nhắc nhở, không thể khinh địch, đối phương dù sao cũng là một cái đứng đầu người thế lực siêu phàm, có thể tại mái vòm hiệp nghị thanh lý bộ đội bên trong trốn ra được, một mực sống đến bây giờ, bản thân cái này liền đã có thể thuyết minh thủ đoạn của hắn. Ai? Mấy cái này tiểu tử, vẫn là kinh nghiệm thực chiến quá ít, xem ra lần này khảo hạch dừng ở đây rồi. Quản Thiên Hoàn từ trên chỗ ngồi đứng lên, thầm than một tiếng sau liền nhanh chóng biến mất ở đỉnh hưu trong tầm mắt, đã là hướng về đối diện tiểu khu mà đi. Một bên khác, Hạnh Phúc tiểu khu phòng 402 tòa nhà 18 bên trong, Long Nha sớm đem ách vòng thạch biến hóa thành một mặt tấm chắn, ngăn cản tại trước người của mình, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đỡ được Đinh Xuyên bắn tới năng lượng màu đen. Chỉ là, hắn dị hóa năng lực càng thiên hướng tiến công, cái này cũng làm cho lực phòng ngự của hắn kém xa sở trường đạo này bản thạch. Đám người sử dụng ách vòng thạch là một loại rất có linh tính vật chất, công hiệu lực có thể tùy người sử dụng tinh thần lực mạnh yếu mà biến hóa. Khi nó thăng đến nhị giai sau, cũng có thể thông qua hấp thu cái khác ách vòng thạch nát phiến đến tiến hành định hướng cường hóa. Mà Long Nha trong tay tảng đá chỉ là nhất giai hình thái, không có đi qua bất luận cái gì cường hóa, ngăn cản nổi công kích đến liền lộ ra có chút cật lực, lần này liền đã tiêu hao không ít tinh thần lực. Dứt khoát, hắn tóm lấy đối phương công kích khoảng cách, tại tấm chắn phía trước tạo dựng ra một cái ống ngắn hoặc pháo, hắc khí năng lực tạo thành đạn đổ xuống mà ra, mưa đạn trong nháy mắt bao trùm Đinh Xuyên chỗ khu vực. Đinh đinh đang đang, một hồi đồ gia dụng bị xé nứt giòn vang âm thanh truyền đến, trong phòng khách dụng cụ thí nghiệm cùng cái bàn bị trong nháy mắt đập nát, trong thùng màu xanh huỳnh quang chất lỏng chảy ra đầy đất, hiện trường một bức bị cuồng phong bao phủ sau rách nát cảnh tượng. Nhưng mà làm cho Long Nha khiếp sợ là trước mặt Đinh Xuyên vậy mà không chút nào né tránh mà miễn cưỡng ăn rơi xuống chính mình sở hữu công kích. Thân thể của hắn cơ bắp mặt ngoài bị hắc khí năng lực xé rách, lộ ra vết thương kinh khủng, nhưng mà tốc độ chữa trị lại mau đến kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành khôi phục. Làm sao có thể? Loại này chữa trị năng lực, ngươi chẳng lẽ là xâm thực cấp siêu việt giả? Không đúng, ngươi thực năng cường độ rõ ràng là hủ hóa cấp. Long Nha kinh ngạc nói. Đinh Xuyên cười lạnh một tiếng, tháo ra đã bị đập nát áo, lộ ra phía sau hiện ra ám hồng sắc lộng lẫy làn da, nhìn kỹ lại mà nói, có thể thấy được tại mới vừa rồi bị viên đạn tê liệt chỗ, đang có vô số biết núc ních mầm thịt không ngừng sinh sôi. Đây chính là tiến hóa, là sinh mệnh thông hướng đỉnh hàng bất hủ cuối cùng cầu đối. Các ngươi những thứ này người ngu muội như thế nào có thể lý giải đâu? Hắn nói họng súng đột nhiên nhất chuyển, nhắm ngay một bên đã ngã xuống đất Khiếu Phong. Vị này mái vòm hiệp nghị phản bội chạy trốn người, rõ ràng cũng có khác tâm tư, cùng cưỡng ép gặm phía dưới khối này xương cứng, chẳng bằng trước triệt để giải quyết hai người dưới đất. Siêu, một đạo năng lượng màu đen bắn ra, Khiếu Phong lập tức kêu thảm một tiếng, mặc dù hắn đã liều mạng lỡ lẹo thân thể né tránh, nhưng thế nhưng bị màu đen dây leo trói buộc tại chỗ, căn bản là không có cách chuyển động, đối phương công kích vẫn là bắn thủng đùi phải của hắn. Ngươi! Long Nha thấy thế hai mắt đỏ lên, hét lớn một tiếng lại bắn ra liên tiếp hắc khí đạn, nhưng kết quả vẫn như cũ cùng lúc trước mở dạng, cơ thể của Đinh Xuyên phảng phất một cái có thể vô hạn khép lại máy móc, công kích của hắn tựa hồ đầy đủ không có đưa đến tác dụng. Không, cũng không phải không có một chút hiệu quả, theo trên thân Đinh Xuyên vết thương không ngừng chữa trị, hắn bên ngoài thân sinh sôi ra càng nhiều ám hồng sắc mầm thịt, những thứ này mầm thịt lẫn nhau kết nối, tổ hợp, xây dựng thành từng cây dính chặt chán ghét xúc tu. Thời khắc này Đinh Xuyên nhìn qua đã cơ bản thoát ly nhân loại phạm chủ, trở nên càng giống là một cái nhiều sóng thể. Ôi ôi, dị nguyên gen vẫn còn có chút không ổn định, nhưng mà không sao, lần này thực chiến số liệu rất quý giá, chờ xử lý các ngươi, ta sẽ tiến hành hoàn thiện. Bây giờ trước thật tốt hưởng thụ ta chiêu đại. A Đinh Xuyên dùng bẩn đục không rõ tiếng nói, theo hắn vừa nói xong, chung quanh gian phòng đột nhiên truyền đến một hồi sao động, chỉ nghe liên tiếp kinh khủng gào thét tại bốn phương tám hướng kêu. Long Nha con ngươi co rụt lại, chỉ thấy vừa mới những cái kia bị hắn đánh nát vật chứa chỗ, mười mấy con nhiêu sóng thể sinh vật từ trong màu xanh lá cây mình quang dịch đứng lên, bọn chúng giống như là nhận lấy một loại nào đó tinh thần ý chí chỉ dẫn, nhao nhao hướng về chính mình ba người vị trí tụ tập mà đến. Đáng giận, cút ngay cho ta. Hắn đem ách vòng thạch biến hóa trưởng thành kiếm, điên cuồng cắt dưới chân cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phòng ngủ mặt đất màu đen dây leo. Chỉ có điều cử động như vậy cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, trước kia chỉ có một cái Đinh Xuyên hắn liền đã khó có thể đối phó, bây giờ lại tới một đoàn nhiều sóng thể, tiếp tục như vậy chính mình ba người hôm nay sợ rằng thật liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Đột nhiên, Long Nha vũ khí trong tay một trận, từ bỏ chém vào dây leo, lập tức chậm rãi nâng lên, bình di đến bên cạnh thân vị trí. Khiếu Phong thấy thế, hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút mất tự nhiên đứng lên. Mà Đinh Xuyên cũng tại lúc này ngừng chuẩn bị tấn công động tác, liền chung quanh những cái kia nhiều sóng thể, cũng tại dưới thao túng của hắn cùng nhau ngưng bước chân. Chỉ thấy Long Nha vũ khí trong tay một chỗ khác, đối diện ngay bên cạnh hắn cái kia hai cái chứa tái nhận quái vật bình. Đây là Đinh Xuyên phụ mẫu thi thể, bây giờ cũng đã tại hắn thí nghiệm phía dưới đã biến thành hai cái bộ dáng xấu xí quái vật. Càng thêm châm chọc là, cái kia hai cái bị xích sắt trói buộc thân thể, vẫn tại không biết mệt nhọc mà hô hào cứu mạng tựa hồ đối diện ứng lên bọn chúng trước mặt tình cảnh. Ngươi dám? Đinh Xuyên gào thét trong nháy mắt đổi giọng, cái kia trong đó xen lẫn vô cùng phẫn nộ. Bề mặt cơ thể hắn ngoạ ngoại xúc tu điên cuồng vũ động, chỉ hướng Long Nha, chung quanh nhiều sóng thể cũng cùng nhau phát ra uy hiếp gào thét, nhưng không có một cái nào dám hành động thiếu suy nghĩ. A Long Nha đầu tiên là kịch liệt thở hổn hển mấy cái, hóa giải một chút bởi vì tinh thần lực quá độ tiêu hao mang đến đánh bát, lúc này mới nhìn về phía đối phương, cười lạnh mở miệng nói, Đinh Xuyên, ngươi làm đây hết thảy chính là muốn phục sinh bọn hắn a. Nhưng mà nếu như ta cái này một kiếm phía dưới đi, đưa chúng nó triệt để tổn hại, không biết ngươi còn có thể hay không một lần nữa chấp vá ngươi dám làm như vậy. Ta lập tức liền giết ngươi. Còn có ngươi hai cái bằng hữu, ta sẽ để cho các ngươi chết không toàn thây. Đinh Xuyên biểu tình trên mặt lại cũng không còn lúc trước, trở nên phá lệ điên cuồng, phối hợp thêm trên thân thể hắn cái kia không ngừng ngoạ ngoại xúc tu, cả người nhìn qua giống như là một cái mới từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Ngươi có thể thử xem trong tay Long Nha tích xúc lên năng lực, màu đen khí tức tại mũi kiếm chớp động. Có thể ngươi thật sự có thể giết ta, nhưng mà ngươi có thể đánh cuộc một lần, tại ta trước khi chết, có thể hay không lôi kéo cái này hai cái quái vật cùng một chỗ chôn cùng. Bây giờ, ngươi lại cử động một chút, hoặc để ngươi những thứ này tiểu khả ái động một cái, ta liền sẽ lập tức giết bọn chúng. Lúc hắn nói chuyện biểu lộ lộ vẻ dữ tợn, trong mắt để lộ ra điên cuồng không thể so với Đinh Xuyên thiếu. Đinh Xuyên gào thét im bặt mà dừng, giống như bị giữ lại cổ họng. Bề mặt cơ thể hắn điên cuồng vũ động xúc tu cứng ngắc, cặp kia con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Long Nha mũi kiếm phương hướng chỉ. Cái kia hai cái ngâm tại vận đục trong chất lỏng không ngừng dãy ruột thì thầm trắng bệnh hình thể, là hắn cái này 13 năm tất cả chấp niệm, hắn tuyệt đối không cho phép bọn chúng bị thương tổn. Không, không cần thanh âm của nam nhân này lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng run rẩy, đó là một loại sâu tận xương tủy khủng hoảng. Trên mặt hắn điên cuồng bặm mẻo bị một loại gần như cầu khẩn sợ hãi thay thế, nghiêng về phía trước thân thể cứng lại ở đó, tiến thoái lưỡng nan. Đừng đụng bọn hắn. Và ngươi, đừng đụng bọn hắn, vậy thì làm theo lời ta bảo. Để ngươi những thứ này chán ghét sủng vật toàn bộ thối lui đến góc tường, không được núp đích. Đồng thời giải khai chúng ta trên thân dây leo. Còn có ngươi chính mình, vứt bỏ cây thương kia, chậm rãi thối lui đến cửa ra vào đi. Long Nha nghiêm nghị quát lên, mũi kiếm lại hướng lọ thủy tinh ép tới gần tức hơn. Đinh Xuyên kịch mạnh mà thở hổn hển, hắn bắt đầu dựa theo đối phương nói tới đi làm, đem tất cả nhiều sóng thể toàn bộ đều chỉ huy hướng về sau phương tối lui. Phiếu Phong té ngồi trên mặt đất, có thể cảm nhận được bao quanh chính mình dây leo đang chậm rãi tăng ra, hắn ngẩng đầu tiên là nhìn một chút Đinh Xuyên phương hướng, ngược lại vừa nhìn về phía bên người Long Nha. Người nam nhân trước mắt này, bây giờ trên mặt làm lộ ra điên cuồng, để hắn có một loại cảm giác xa lạ. Dùng đối phương phụ mẫu tới làm uy hiếp, cái này nói đến, tựa hồ không giống như là trước kia cái kia Long Nha sẽ làm ra tới sự tình. Nhưng mà Khiếu Phong biết, đây đã là hiện tại biện pháp tốt nhất, bằng không mà nói, nhóm người mình hôm nay sợ rằng liền sẽ toàn bộ đều chết ở đây. Huống chi, đó cũng không phải hai cái người sống, mà là hai cái không có lý trí quái vật. Hắn ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Đang tại thế cục bắt đầu dần dần ổn định lúc, thanh âm của một nam nhân lại là đột nhiên tại gian phòng cửa trước chỗ vang lên, đó là Đinh Xuyên ca ca, Đinh Hưu. Ngu ngốc, ngươi đang làm gì? Cha mẹ đã chết, bọn hắn bây giờ chỉ là hai cỗ thi thể. Ngươi nếu là ở đây thúc thủ chịu trói mà nói, ngươi lại là kết cục gì? Ngươi có hay không nghĩ tới ta? Đường đi đối diện, Đinh Hưu đang mặt đầy nước mắt mà đối với điện thoại di động của mình lớn tiếng hô hào, đó là hắn ngày bình thường để dùng cho đệ đệ nhắn lại máy truyền tin, vị này quán cà phê lão bản, cuối cùng vẫn tại cuộc sống yên tĩnh cùng trên đời sau cùng thân tình bên trong tuyển chọn cái sau. Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng hai cái đeo có biên cảnh tổ chức huy trường, thân mang màu đen áo tác chiến nam nhân đã thoáng hiện đến trước mắt, cắt đứt truyền tin của hắn. Ha ha, ha ha, thực sự là một cái ngu ngốc ca. Đến lúc này còn không chạy, còn đang suy nghĩ cái kia buồn cười mơ quán cà phê lão bản Đinh Hưu cười thảm một tiếng, vô lực ngồi liệt ở trên ghế. Trong phòng ngủ, có lẽ là nhận lấy vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện âm thanh kích thích, không ít nhiều sóng thể phát ra bất an gầm thét, sau đó đột nhiên hướng về Long Nha ba người phát động công kích. Không cần. Đinh Xuyên âm thanh vội vàng kêu, nhưng hết thảy đã chậm. Long Nha trường kiếm trong tay vẩy ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua một cái tái nhợt quái vật ngực, lập tức thay đổi mũi kiếm hướng xuống, trong mắt lóe lên một màn màu đỏ tia sáng. Một giây sau, oanh! Trường kiếm đột nhiên đâm vào trong lòng đất, lấy hắn làm trung tâm bán kính 4m bên trong, mặt đất ầm ầm vỡ vụn ra, xung kích số tiểu đội ba người tính cả lấy cái kia hai cái chứa Đinh Xuyên phụ mẫu thân thể vật chứa thủy tinh, cùng hướng về tầng lầu phía dưới rơi xuống. Ầm ầm. Một hồi vang động kịch liệt ở bên tai bộc phát, đại lượng bê tông hỗn hợp có vật bẹo cốt thép cùng màu xanh huỳnh quang chất lỏng vãi hương phía dưới, cả tòa lầu đều tựa như tại thời khắc này chấn động mạnh một cái, cho bụi cùng mảnh vụn từ trên trần nhà rì rào rơi xuống. Không. Đinh Xuyên tê tâm liệt phế gào thét bị dìm ngập tại sụp đổ tiếng vang bên trong, thân hình hắn trong nháy mắt xuất động, không có đi tránh né rơi xuống hòn đá, cũng không có đi thừa cơ công kích Long Nha bọn người, mà là liều lĩnh nào về phía cái kia hai cái rơi xuống vật chứa thủy tinh. Phanh. Cuối cùng, tại một tiếng vang thật lớn âm thanh cùng đẩy trời trong bụi mù, Long Nha một đoàn người từ tầng cao nhất liền một mạch rơi xuống, thẳng đến lầu một vị trí lúc này mới dừng lại. Khu cụ nhanh chóng kiểm tra một hồi bốn phía, vừa mới những cái kia dây leo đã buông lỏng, Long Nha dùng trường kiếm bổ ra quấn quanh lấy nhóm người mình dây leo, đồng thời lấy ra thạch đến giúp đỡ hai tên đồng đội trị liệu thương thế. Mẫu thân, mẫu thân, van cầu ngươi, không nên chết, không nên chết. Một hồi tê tâm liệt phế tiếng khóc truyền đến. Đinh Xuyên quỳ rạp xuống một cái tan vỡ vật chứa thủy tinh trước, mặt đầy nước mắt lay lấy một cái bị bê tông chìm ngập trắng bệnh thân thể, tại lồng ngực của nó chỗ có một cái lan tràn năng lượng màu đen chỗ trống, đó chính là mới vừa rồi bị Long Nha một kiếm đâm thủng qua quái vật. Chưa hoàn thành dị nguyên, rời đi lục kiểm dung môi cơ thể sống duy trì thời gian không cao hơn 3 phút. Vật chứa vỡ vụn, dung dịch trôi đi, vết thương đang quyết tán. Không cần, không cần. Trong miệng hắn ngựa tốc cực nhanh mà lẩm bẩm tự nói cái gì, biểu lộ đội vàng bên trong mang theo điên cuồng. Thông thường cầm máu cùng năng lực bên trong cùng, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Đúng, có thể dùng ngoại bộ nguồn năng lượng cùng sinh vật chất bổ sung, tạm thời dịch mưa thấy. Không được, không có thiết bị, thành phần cũng không đủ. Dung hợp. Đúng, dung hợp. Gen đồng nguyên, huyết nục của ta. Ta dị hóa tế bào có thể tạm thời thay thế lục hiểm dung môi công năng. Đinh Xuyên nói xong đem cánh tay rối ra, dùng sức xé rách ra một vết thương, đưa đến cái kia thoi thoát, trong miệng còn đang không ngừng nhỉ non cứu mạng quái vật bên miệng. Quái vật nhỉ non âm thanh đình chỉ, nó giống như là một cái người thấy mùi máu tươi cá mập, nắm lấy đầu kia cánh tay điên cuồng cắn xé. Ách! Ách! Đinh Xuyên cố nén đau đớn, trên mặt ngũ quan đã vặn vẹo lại với nhau, nhưng vị dị chính là loại thống khổ này bên trong lại còn mang theo vài phần kinh hỉ. Không sao, không sao, mẹ, ngươi lập tức liền muốn không sao. Hắn ôm thật chặt mẫu thân không để ý chút nào hoàn cảnh xung quanh, tùy ý con quái vật kia gặm ăn huyết đục của mình. Giống. Rất nhanh, tái nhợt quái vật phát ra rít lên một tiếng, hình thể vậy mà bành trướng một vòng, nguyên bản xương vụ làn da nâng lên, từng cái màu đỏ sậm béo thịt phá thể mà ra, đưa nó sấn thắc càng lộ vẻ hung tàn. Quái vật cắn xé động tác trở nên càng mãnh liệt lên, mà lấy Đinh Xuyên chữa trị năng lực cũng khó có thể đuổi kịp, rất nhanh liền lâm vào cực độ trạng thái hư nhược. Dù là như vậy, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười. Chương 164, dị thường hai hại, cấp 3. Chương 164, dị thường hai hại, cấp 3. Long Nha cùng Khiếu Phong toàn bộ đều một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này, người trước mắt điên cuồng đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhanh, nhanh. Bên kia có người. Khiếu Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên trong phế tích một vị trí nào đó, ngựa khí hốt hoảng nói. Long Nha sắc mặt cũng thay đổi theo, hắn theo Khiếu Phong phương hướng chỉ nhìn sang, nơi đó đích xác chôn cất lấy một thân ảnh. Xấu nhất tình huống xảy ra, vừa mới tầng lầu đổ sụp, vẫn là ảnh hưởng đến ở nơi này phổ thông thị dân, nhân số cụ thể cùng trạng thái trước mắt cũng là không biết, cái này đã thuộc về hành động bên trong trọng đại không ra. Phúc vô song trí, hoa vô đơn trí, từng đạo đáng sợ gào thét lập tức tại bốn phương tám hướng đều, kèm theo nổ kịch liệt, mặt đất bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Còn có quái vật? Hỗn đàn này, hắn đến cùng dưới đất giấu bao nhiêu vật thí nghiệm? Trước mắt động tĩnh tuyệt đối không thể nào là vừa mới 402 trong phòng ngủ cái kia mười mấy cái nhiều sóng thể năng làm ra, từ cái này dày đặc tiếng kêu có thể nghe được. Hẳn là lúc trước bọn hắn tại trong bãi đỗ xe gặp phải nhiều sóng thể chuột, hơn nữa chuột số lượng xem ra rất nhiều, cái này khiến hai người biến sắc. Bây giờ, theo Đinh Xuyên huyết nhục bị không ngừng thôn phệ, sinh mệnh lực của hắn cùng ý thức cũng rốt cuộc phải đi đến cuối con đường, trước kia những cái kia bị hắn chế tạo ra cũng tăng thêm khống chế nhiều sóng thể, cũng tại lúc này nhao nhao mất khống chế. Ung ngu cục ung ngu cục bên hai, làm người ta sợ hai tiếng nhai vẫn còn đều, Đinh Xuyên, cái này đám người nguyên bản cho là sẽ cực kỳ đối thủ khó dây dưa, vậy mà lấy dạng này một loại thật đáng buồn phương thức, chết ở chính mình mẫu thân trong lực. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Long Nha cùng Khiếu Phong hai người, bờ môi nhẹ nhàng khép mở, cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Bất quá Long Nha vẫn là đọc hiểu lời hắn nói. Van cầu các ngươi, không nên thương tổn. Bọn hắn Long Nha trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, động tác trên tay lại không có dừng lại, đem ba tên cư dân từ trong phế tích giải cứu đi ra. Khiếu Phong, đây là biên cảnh chi địa còn có ta gì thư ngươi đi mở ra thông đạo, trước tiên đem người bị thương đều mang khỏi nơi này, sau đó lại xem trong lầu là có phải có bị nhốt nhân viên, cùng một chỗ dẫn bọn hắn đi, ở đây giao cho ta đến đoạn hậu. Hắn đem một cái màu vàng xanh nhạt chìa khóa ném cho nam nhân tóc bạc kim, chìa khóa phần đuôi còn mang theo một cái xinh xắn mặt dây chuyền, ở trong đó giả bộ đúng là hắn di thư cũng chính là sử dụng biên cảnh chi chìa tử thể cần thiết tiêu hao đánh đổi. Thế nhưng là, Long Nha ngươi còn không đợi Khiếu Phong nói xong, bên hai đột nhiên chuyển đến một hồi nổ kịch liệt cùng nữ nhân hét lên. A, với anh. Khiếu Phong cùng Long Nha cực nhanh lướt nhau. Là vì mãng. Chỉ nghe nhà lầu bên ngoài, bãi đỗ xe vị trí, liền một mạch kêu số đạo tiếng nổ khủng bố, xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ trong đó có thể gặp được có hỏa diễm nóng rực bay lên. Nguyên bản ở bên ngoài phong tỏa đường lui Viêm Mãng, lại là thứ nhất gặp phải từ trong bãi đỗ xe lũ lượt mà ra nhiều sóng thể đàn chuột. Nàng vị trí vừa lúc tại Gaza tầng ngầm phụ cận, bây giờ nhìn thấy mấy chục cái hình thể có thể so với cỡ lớn trưởng thành khuyển nghiến răng loại quái vật, sát mặt cái này một trong nháy mắt dọa đến hơi trắng bệnh. Các ngươi không được qua đây a! Tóc màu lửa đỏ Viêm Mãng một bên tiêu to, một bên điên cuồng hướng đàn chuột ném lửa cháy bóng. Những cái kia hỏa cầu tại tiếp xúc đến mục tiêu sau nổ tung lên, mỗi một cái đều bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình cùng nhiệt độ kinh khủng năng lực, giống như một cái cái cỡ nhỏ đạn tháo. Đem tất cả sông lên chuột toàn bộ đều nổ thành thịt nát. Cái đám chuột này nhiều sóng thể thực lực, rõ ràng không bằng ngay từ đầu mấy người săn giết cái kia mấy cái, riêng là cái trên đầu liền muốn nhỏ rất nhiều. Bất quá bọn chúng số lượng càng nhiều, hơn nữa hung hãn không sợ chết, cho dù là đối mặt Viêm Mãng dày đặc như vậy vây tạt, cũng vẫn không có ý dừng lại chút nào. Lan đi a. Viêm Mãng nhắm mắt lại rít gào lên, đến cuối cùng âm thanh cao đến đã phá âm. Tại sóng này sóng bên trong, thân hình của nàng bị ngọn lửa bao vây, ánh lửa phản chiếu bên trong, thân thể nàng dần dần kéo dài, cuối cùng lại hóa thành một đầu thân dài tiếp cận 20m khổng lồ mãng xà. Đầu kia mãng xà toàn thân từ hỏa diễm tạo thành, tựa hồ lại xen lẫn dung nham một dạng trầm trọng khuynh hướng cảm xúc, nhìn qua tuyệt không phải là sinh mệnh thể, càng giống là một cái nguyên tố sinh vật. TTT chuột càng ngày càng nhiều, cực lớn viêm mãng phun lưới rắn cùng chúng nó chém giết làm một đoàn, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có đốt cháy thi thể từ giữa không trung rơi xuống, trước bãi đậu xe phương giải cây xanh đã hóa thành một mảnh biển lửa. Giọt tích 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 kính hồ khu, thủy vong thành ép vở tổng bộ đại sảnh bên trong, liên tiếp còi báo động chói tai đã vang dội thành một mảnh. Liên bang quan phương thông qua bố trí dị thường năng lực giám sát khí, giám sát đến nơi này phát sinh động tĩnh. Cùng lúc đó, đại lượng thị dân dị thường nguy cơ cầu viện điện thoại cũng bấm đi vào. Là, cấp 3 dị thường uy hiếp cảnh báo có người nhìn xem trước mặt màn hình bên trên con số, hoảng sợ nói. Cấp 3 dị thường uy hiếp, đối ứng là xâm thực cấp đưa đến tai nạn, nó tạo thành kết quả cùng ảnh hưởng phạm vi, nhẹ thì là một mảnh nhỏ thành khu, nặng thì có thể ảnh hưởng đến cả tòa thành thị. Mấy cái trẻ tuổi FBI nhân viên cảnh sát luống cuống tay chân bắt đầu xử lý tin tức, nhìn kỹ lại có thể phát hiện, trán của bọn hắn đã dính đầy mồ hôi, quần áo cũng bị thấm ướt, thậm chí ngay cả cánh tay cũng hơi có chút không bị khống chế run rẩy lên, có một người còn không cẩn thận liền một mạch hai lần đổ trước người mã hóa dụng cụ truyền tin. Thông qua thiết bị theo dõi, bọn hắn đều thấy được hạnh phúc trong cư xá xuất hiện loại kia quái vật kinh khủng, chỉ là cái kia làm người ta sợ hãi tướng mạo liền cho người không rét mà run, toàn thân thẳng lên nổi da gà, giống như nhìn nhiều đều muốn nhịn không được đánh lên mấy cái run rẩy. Đều vội vàng hấp tấp làm gì, giữ vững tỉnh táo. Quên ta là thế nào dạy các ngươi sao? Vương Húc lập tức hướng phụ cận tất cả thị dân gửi đi tiêu chuẩn khẩn cấp tị hiểm chỉ lệnh. Trương Tiểu Phương liên hệ Kính Hồ khu liên bang phòng vệ quân cùng AZL cờ người, thỉnh cầu lập tức phong tỏa hạnh phúc tiểu khu xung quanh 3 km phạm vi, thành lập khu vực kiểm soát quân sự. Tất cả mọi người đều dựa theo phía trước diễn tập đến, không cần tự loạn trận cướp. Đám người hậu phương, một cái mặt chữ quốc, khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam nhân nhanh chân đi ra, thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, trong nháy mắt vượt trên báo động chói tai cùng chung quanh bối rối. Chỉ có điều, hắn giấu ở trong ống tay áo ngón tay, cũng tại không bị khống chế khẽ run, nói rõ hắn bây giờ nội tâm không bình tĩnh. Một năm, dòng dã một năm, bọn hắn kể từ một năm trước được cho biết trên thế giới này tồn tại siêu phàm sức mạnh sau, liền bị điều đi FBI bên trong mới thành lập dị thường sự kiện ứng đối tổ, chuyên môn phụ trách tiếp nhận dân chúng sau này có thể nói lên liên quan tới dị thường sự kiện cầu viện. FBI người cùng cụ phong cục, ASC, khác biệt, bọn hắn cũng chỉ là phổ thông người, là siêu phàm thời đại bên trong gặp phải dị thường sự kiện đệ nhất đạo phòng tuyến, nhưng cùng lúc cũng là yếu ớt nhất một đạo phòng tuyến. Bọn hắn nắm giữ, bình thường đều là tiêu chuẩn khẩn cấp cùng quần chúng sơ tán các loại quá trình, kém xa cụ phong cục như vậy chuyên nghiệp. Hôm nay là bọn hắn từ tiếp nhận huấn luyện tới một năm nay, lần thứ nhất đụng tới chân chính dị thường đột phát sự kiện, dị vãng chỉ là nghe huynh đệ ngành người miêu tả đủ loại nghe giận cả người sự kiện, lại không nghĩ rằng hôm nay cái này nhìn như bình tĩnh buổi chiều, uy hiếp cứ như vậy không có dấu hiệu nào xảy ra. Vương cục, chúng ta người đã qua, AZLK bên kia vừa rồi cũng xuất phát đi tới, nhưng bọn hắn trụ sở khoảng cách khu vực mục tiêu không sai biệt lắm có 130 km, đại khái cần 15 phút mới có thể đến hiện trường. Một cái trẻ tuổi nhân viên cảnh sát hướng mặt chữ quốc nam nhân hồi báo, hắn nói được nửa câu đột nhiên dừng một chút, sau đó sắc mặt kinh hỉ nói, các loại, vừa rồi tiếp vào hiện trường huynh đệ tin tức, bên kia xảy ra chiến đấu, tựa như là có khác biệt tổ chức siêu phàm người đang cùng ý hiếp mục tiêu chiến đấu. Thông qua chế phục cùng huy chương xác nhận, là biên cảnh tổ chức người. Là bọn hắn sao? Vậy thì tốt quá. Thông chi tiền tuyến các huynh đệ, để hắn nhóm tận khả năng phối hợp đối phương hành động. Mặt chữ quốc nam nhân mặt lộ vẻ vui mừng nói, biên cảnh là danh sách trắng bên trong tổ chức, tại trí cao nghị hội gần đây phát ra thứ 22 số dị thường sự kiện tạm thời điều chỉnh văn kiện bên trong liền có nâng lên, tại tất ý hệ ủ phỉ ạ dưới, FBI nhân viên có thể cùng danh sách trắng bên trong tổ chức thiết lập hiệp đồng hợp tác quan hệ, cùng ứng đối dị thường sự kiện đưa tới tai hại. Tin tức này trước tiên thông qua FBI nội bộ tần số truyền tin, truyền thâu đến tiền tuyến nhân viên cảnh sát trong hai, đám người nhao nhao thở dài một hơi. Bọn hắn chỉ là trải qua một đoạn thời gian huấn luyện phổ thông người, cho tới bây giờ cũng không có chân chính đối mặt qua những quái vật kia, chớ đừng nói chi là vẫn là để hắn nhóm canh giữ ở tiền tuyến đối mặt cấp 3 tổn hại, có mấy người thậm chí trong lòng bàn tay đổ mồ hôi liền vũ khí đều muốn bắt không được. Còn tốt, có biên cảnh tổ chức siêu phàm người cũng tới, nhóm người mình chỉ cần phối hợp bọn hắn hành động chung, tiến hành sơ tán cùng công việc cứu viện, hẳn là liền sẽ không có nguy hiểm quá lớn a. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao đối mặt quái vật khủng bố lúc, phổ thông người sức mạnh thật sự là quá mức nhỏ bé, liền xem như trong tay cầm đem so sánh trước đó càng cường lực hơn vũ khí tự động, tại đối mặt những cái kia có vật lý miễn thương đặc tính dị hóa thể lúc, vẫn là không có cảm giác an toàn gì, dưới đại bộ phận tình huống, bọn hắn cần phải làm là trợ giúp cư dân rút lui đến gần nhất chỗ tránh nạn, nếu cần, có thể còn muốn để hắn nhóm trên đỉnh tiến đến, yên. Chỉ đến cụ phong cục tiếp viện đến. Chuyện biến hóa vượt ra khỏi đoán trước, ngay cả thân là giáo quan quản thiên hoàn cũng không có nghĩ đến, mái bom hiệp nghị tên phản đồ này đình xuyên vậy mà lại phát rồ dưới đất ẩn giấu đi nhiều như vậy nhiều sóng thể. Không được, không thể đi bên kia, mau dừng lại. Hạnh phúc tiểu khu nội bộ, một đầu vài mét rộng trên đường nhỏ, một cái mặc màu đen y phục tác chiến người trẻ tuổi đem một nhóm hơn 10 người đang tại FBI nhân viên cảnh sát chỉ huy phía dưới chạy chối chết cư dân ngăn cản. A, ngươi chính là bài tên kia nhân viên cảnh sát bị đột nhiên xuất hiện nam nhân sợ hết hồn, chờ khi tỉnh lại sau ánh mắt rơi vào trên đối phương huy chương trước ngực bên trên, lúc này mới nhận ra thân phận của hắn. Đó là một cái có dấu chống rỗng đồ án huy chương, bây giờ ngoại giới trên internet cơ hồ phần lớn người đều biết nó đại biểu cho cái gì, đó chính là biên cảnh tổ chức thân phận, mà những thứ này đến từ tinh hoàn liên bang quan phương người muốn hiểu thì càng nhiều một ít. Trước mắt cái này áo đen người tuổi trẻ huy chương bên trên, tại cái kia chống rỗng ở giữa, còn có dấu một cái đang chéo song kiếm đồ án, cái này huy chương đại biểu cho biên cảnh tổ chức nội bộ chiến đấu bộ môn. Quả nhiên, chỉ thấy tên kia áo đen người trẻ tuổi tự báo cửa nhà nói, ta là một phần của biên cảnh tổ chức chiến đấu bộ môn phá giải sư tiểu tổ hàng thứ ba động tổ nguy lâu, các ngươi địa phương muốn đi rất nguy hiểm, xin đừng nên đi tới. Cái gì? Không cần đi tới. Vì cái gì? À, đây không phải là dưới mặt đất chỗ tránh nạn sao, chúng ta không đi chỗ đó bên trong còn có thể đi cái nào hậu phương? Mấy cái vội vàng hấp tấp cư dân tại nghe thấy lời nói này sau toàn bộ đều sốt ruột mà nghị luận lên. Bọn hắn này lại đã không có tâm tư đi chú ý trước mắt vị này trong truyền thuyết siêu phàm người, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, chính là làm như thế nào nhanh chóng thoát đi phiến khu vực này. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng, ngay tại tiểu khu bên cạnh liền có một cái dưới đất chỗ tránh nạn, nhóm người mình còn tính là so sánh may mắn, nhưng bây giờ tình huống lại để hắn nhóm lập tức hoảng hồn. FBI nhân viên cảnh sát hít sâu một hơi, do hỏi, xin hỏi nguy lâu huynh đệ, vì cái gì chúng ta không thể tới? Căn cứ vào dị thường sự kiện sự cần thiết sổ tay đi tới lân cận dưới mặt đất chỗ tránh nạn là an toàn nhất cách làm ổn thỏa vị kia danh hiệu vì nguy lâu tuổi trẻ nam nhân nhìn qua là cái thật kiệt phái, có chút nói năng không thiện, hắn cao mày, tựa hồ muốn giải thích, nhưng dưới tình thế cấp bách ngôn ngữ tổ chức đến có chút hỗn loạn, lần này quái vật. Am hiểu đạo đất, chúng ta kiểm chắc đến nồng độ cao nhiêu sóng thể năng số lượng tín hiệu tụ tập, chỗ tránh nạn cửa và phụ cận là trọng thái khu, đi qua tương đương chịu chết. Hắn dừng một chút, cố gắng để chính mình thuyết minh càng thêm rõ ràng, ta vừa rồi từ bên kia điều tra tới đây, tình huống rất tệ. Các ngươi nghe ta, hướng về hướng ngược lại đi, xuyên qua B khu hoa viên, nơi đó có đầu khẩn cấp sơ tán thông đạo, có thể thông hướng số 2 tạm thời tập kết điểm, nơi đó tương đối an toàn, cũng có chúng ta người tiếp ứng. Nhân viên cảnh sát nhìn xem nguy lâu vội vàng biểu lộ, vừa quay đầu quan sát nơi xa mơ hồ có thể thấy được chỗ tránh nạn phía lối vào, nơi đó tựa hồ chính xác chuyển đến không giống bình thường nặng nề tiếng va đập. Hắn cắn răng, quyết định thật nhanh, quay người đối kinh hoàng cư dân hô, mọi người đừng hốt hoảng. Nghe theo vị này chuyên gia chỉ huy, chúng ta bây giờ thay đổi con đường, đi theo ta, đi số 2 tập kết điểm. Thế nhưng là đừng thế nhưng là, đi mau, tin tưởng bọn họ, mau cùng bên trên. Nguy lâu thấy đám người bắt đầu chuyển hướng, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhanh chóng đối nhân viên cảnh sát nói, ngươi mang bọn họ tới, trên đường chú ý an toàn. Ta phải đi chi viện đội hữu của ta, bên kia áp lực rất lớn. Tốt, các ngươi cũng muôn bàn cẩn thận. Nhân viên cảnh sát trọng trọng gật đầu, lập tức kêu gọi đám người, hướng Nguy lâu chỉ thị phương hướng chạy nhanh. Nguy lâu đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ hướng về bãi đỗ xe phương hướng mà đi. Trước bãi đỗ xe, thân dài 20m hỏa diễm cự mãng gắng sức tại đàn chuột bên trong xuyên qua, phát ra liên tiếp tức giận gào thét cùng chu chéo. Viêm mãng cơ hồ là một người liền hấp dẫn phần lớn hỏa lực, nàng cũng không hổ vì xung kích số tiểu đội cường công tay, năng lực công kích cực kỳ cường hãn, mỗi một lần vung đôi, phun ra liệt diễm, đều có thể đem mấy cái nhiều sóng chuột đốt thành than gốc. Nhưng mà, cứ việc thân thể nàng bên trên hỏa diễm có thể nhanh chóng giết chết những quái vật này, nhưng những con chuột trước khi chết lưu lại cắn xé đối với nàng mà nói cũng đồng dạng có uy hiếp, không đầy một lát đầu kia hỏa diễm cự mãng trên thân thể cũng đã là vết thương chồng chất. Chương 165, xung kích hào tiểu đội, nhiệm vụ kết thúc. Chương 165, xung kích hào tiểu đội, nhiệm vụ kết thúc. Viêm mãng, chúng ta tới giúp ngươi. Mấy đạo thân ảnh động tác mau lẹ như vậy từ lâu vũ ở giữa xuyên thẳng qua mà đến, bọn hắn tại đến bãi đỗ xe trước tiên liền gia nhập chiến đấu. Có người sử dụng ách vòng thạch biến đổi súng ống tiến hành cự ly xa hỏa lực áp chế, cũng có người đem nó bày ra thành vừa dày vừa nặng đồ phòng ngự cùng vũ khí cận chiến, cùng những cái kia đàn chuột chém giết lại với nhau. Viêm mãng, thật sự có tài a. Một người giết nhiều như vậy, sau khi trở về khẳng định có không ít công hiến. Không sai a, trước nghỉ ngơi một chút đi, giao cho chúng ta liền tốt. Đây là chờ sau đó nhiều sóng thể chủ yếu tuân ra thông đạo, thông chi chiến thuật bộ môn, phái càng nhiều huynh đệ đến trợ chiến, nhất định muốn áp chế lại quái vật. Tiểu khu tòa A bên kia bãi đỗ xe lối ra cũng có nhiều sóng thể xuất hiện, đợt thứ nhất viện quân đi trước nơi đó. Đáng giận, mấy tên khốn kiếp này đồ chơi sinh mệnh lực thật mạnh, rõ ràng chỉ là vừa tới mới sinh cấp, nhưng năng lực khôi phục so phổ thông cao giai sơ sinh thể còn cao hơn. Ha ha, vừa bạn, ta hôm qua tại công xưởng bên trong cường hóa ta ách vòng thạch công kích mô đũ lệ, cái này điểm hỏa lực liền giao cho ta à, để cho ta tới cho bọn giá hỏa này một điểm siêu giới rung động. Một cái có cấp B quyền hạn siêu việt giả chiến sĩ nhảy lên một cái, chiếm cứ một chỗ có lợi trước cao địa hình, trong tay nhị giai ách vòng thạch biến hóa thành một đài rất có khoa huyễn cảm giác cự pháo thành lập tại trên dưới chân hắn nền tảng, họp pháo phun ra ra mãnh liệt năng lực hỏa diễm, màu đen đạn giống như hạt mưa bắn về phía bãi đỗ xe lối ra. Đàn chuột liền như là bị thu gặt lúa mạch như vậy, trong nháy mắt huynh đảo một mảnh, trên sân thế cục lập tức có thể hòa dịu. Nhìn xem các đồng bạn ngăn tại trước người mình gian khổ chiến đấu anh dũng bộ dáng, Viêm mãng cuối cùng thở dài một hơi. Khổng lồ hỏa diễm mãng xà thân thể tại thời khắc này tiêu thất, một lần nữa biến trở về nguyên bản cái kia tóc ngắn thiếu nữ bộ dáng. Ngươi còn tốt chứ? Không sao, không cần sợ. Viêm mãng, tinh thần lực của ngươi nhìn qua đã chi nhiều hơn thu, ta tới giúp ngươi tiêm vào giới hạn ổn định tề, không cần dãy rủa, để nằm ngang chỉ hoan tâm tình, bảo trì hô hấp tiết tấu. Một cái trước ngực đeo có điều trị bộ huy chương nữ tính đi tới bên cạnh nàng, bắt đầu đối người khác tiến hành cứu chữa. Các ngươi Viêm mãng dần dần buông lỏng căng thẳng cơ bắp, nhìn xem trước người khoảng cách này chính mình bất quá gang tấc nữ nhân, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ ủy khuất cảm xúc, nước mắt lại không bị khống chế chảy xuống. Thế nào? Nữ nhân một bên bận rộn, một bên nhẹ giọng dò hỏi. Viêm mãng quay đầu sang chỗ khác, cố gắng để cho nước mắt của mình không bị đối phương trông thấy, đồng thời nhỏ giọng nói, à, không có gì. Chính là, ta nghĩ đến đám các ngươi đều không thích ta. Sẽ chán ghét ta. Nữ nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, vô ý thức nói, làm sao lại? Chúng ta cũng là chiến hữu, làm sao sẽ ghét ngươi? Nàng nói đến đây, đột nhiên dừng một chút, lập tức ánh mắt rời xuống, rơi vào đối phương cánh tay chỗ một khối màu đen lốm đốm bên trên. Nói đúng ra, đây không phải là cái gì lốm đốm, mà là một cái đồng hồ mặt thô ráp, mang theo cứng rắn trầm trọng chất cảm nham thạch. Nham thạch bất quá to bằng móng tay, cứ như vậy đột ngột lớn lên tại trong nữ hài cánh tay chỗ ra thịt, giống như một cái thuần khiết trên tờ giấy trắng vết bẩn, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý nó so trước đó lớn hơn. Vừa mới tiêu hao, hẳn là kích động đến nó. Viêm mãng ngữ khí suy yếu nói. Danh y kia liệu bộ nữ tính cũng đi theo trầm mặc, nàng nhìn chằm chằm viên đá kia nhìn phút chốc, sau đó đột nhiên dùng ngón tay ở phía trên mơn trớn, tiếp đó kéo xuống viêm mãng ống tay áo, đưa nó che lại. Đối phương lần này cử động, để cho viêm mãng hơi ngẩn ra. Ngươi không sợ sao? Nữ tính điều trị nhân viên hướng nàng lộ ra một nụ cười sán lạn nói, cô nương đốc, thứ này bây giờ còn chưa có tiến vào truyền nhiễm trình tự, ta bình thường cũng không biết tiếp xúc qua bao nhiêu lần, làm sao lại sợ đâu. Nàng dừng một chút, lại nói, ngươi cũng không cần lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp trị liệu. Thanh Loan chủ quản đã dung hợp tịnh hóa phù văn, đang tại thông qua phù văn sức mạnh đến nghiên cứu mới phương án trị liệu, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Viêm Mãng sững sờ nhìn xem nàng nửa ngày, vô ý thức như vậy gật gật đầu, nhưng trên mặt khi trước bị khuất cùng lo nghĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Tòa nhà 18, 102 trong phòng. Thiếu Phong khó khăn muốn mở ra trước người một phiến cửa phòng, nhưng ngón tay vừa mới tiếp xúc đến khóa cửa lúc, liền bị bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng đánh bay, chìa khóa trong tay cũng không biết rơi vào nơi nào. Một cái thân dài vượt qua 2m cực lớn miêu yêu từ bên trong đánh vỡ cửa phòng, đem hắn đè ngã xuống đất bên trên, cái này khiến vốn là thụ thương không nhẹ hắn nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thiếu Phong, cẩn thận. Cách đó không xa, một tiếng quát chói tai truyền đến, chỉ thấy Long Nha một kiếm bức lui vây công mình mấy cái quái vật, sau đó rất kiếm hướng về cái kia cực lớn miêu sóng thể đâm tới. Đây là lúc trước bị ngâm tại 402 trong thùng vật thí nghiệm, nhìn qua khi còn sống hẳn là trong khu cư xá mèo hoang, nhưng bây giờ đã trở thành một đầu toàn thân bị ám hồng sắc khối thịt bao khỏa đáng sợ quái vật. Hắn thực lực cùng trình độ tiến hóa, tại tất cả nhiều song trong cơ thể cũng chiếm đứng đầu. Cái kia nhiều song thể phản ứng rất cấp tốc, dường như là duyên tập động vật họ mèo bản năng, một cái lắc mình liền linh xảo né tránh công kích. Long Nha cắn răng một cái, trong mắt lần nữa nổi lên một vòng hồng quang, một kiếm cắt vỡ lòng bàn tay trái của mình, lòng bàn tay trong vết thương lập tức có đại lượng máu tươi tuôn ra, những máu tươi này lập tức hóa thành đầy trời huyết tiễn, gào thét lên bắn về phía cái kia nhiều sóng thể. Miêu yêu thân thể trên không trung linh hoạt lan lột, vậy mà lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ đem tất cả công kích đều tránh đi. Long Nha nhưng lại chưa tức giận, hắn lập tức nắm chặt quyền, những cái kia huyết tiễn hậu phương kết nối lấy màu đỏ tơ máu tại cái này một trong nháy mắt thu thập, lại tạo thành một cái lưới lớn, đem miêu yêu vây cuốn trong đó, mà sau sẽ một thành kéo đến trước người hắn. Chết! Gầm lên một tiếng từ trong cổ họng phát xuất thủ bên trong, Long Nha lập lòe màu đỏ tia sáng, một kiếm đâm vào miêu yêu ngực. Giống! Quái vật gào thét một tiếng, nhưng chợt đứng thẳng bất động tại chỗ, khó khăn dãy rủa một chút tứ chi sau, sắc bén móng vuốt ở cách Long Nha gương mặt vẹn vẹn vài tấc chỗ dừng lại. Phanh! Một tiếng nổ truyền đến, quái vật kia thân thể vậy mà không có dấu hiệu nào nổ thành một chỗ tan vỡ huyết đủ, giống như là bị lực lượng nào đó từ nội bộ triệt để xé nát. Ách Long Nha kêu lên một tiếng, đột nhiên bị giảm xuống đất. Hắn cúi đầu xuống, thông qua mình đã hư hại chiến phục, nhìn về phía chỗ ngực một khối so dĩ vãng trở nên càng lớn hòn đá màu đen. Hòn đá kia chính nhận lẫn tản mát ra từng đợt nóng rực nhói nhói cảm giác, kèm theo tinh thần lực quá độ tiêu hao, để hắn cảm giác đau đớn khó nhịn. Long Nha, ngươi thế nào? Thiếu Phong lảo đảo đi tới, khẩn trương tra xét đối phương trạng thái. Ta không sao. Đừng quan ta, ngươi cẩn thận đằng sau. Bọn chúng bay lại kèm theo Long Nha nhắc nhở, Thiếu Phong quay đầu đi, chỉ thấy được bên trong căn phòng trong bóng tối, đại lượng hình thái khác nhau nhiều sóng thể quái vật chính xuống lại. Thiếu Phong cực nhanh cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay của mình, tại lòng bàn tay vị trí, đồng dạng có một cái màu đen hòn đá, hắn ngựa khí trầm trọng nói, Long Nha, năng lực của ta hẳn là còn có thể một lần phát động, có thể mang theo ngươi nhanh chóng rời đi, nhưng mà nơi này cư dân không. Hắn lời nói bị đánh gãy. Đừng quan ta, Thiếu Phong. Ta còn có thể, yên trì một hồi. Trước bảo vệ bọn hắn. Ta đã hại bọn hắn. Không thể lại hắn nói đến đây. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu Phong sắc mặt xoắn xuýt, đang tại hắn đang lúc chủ trừ, bên hai đột nhiên truyền đến một hồi kỳ quái lẩm bẩm âm thanh. U ngu cục đói. Đói mau cứu. Mau cứu ta một hồi, làm cho người rợn cả tóc gáy âm thanh từ sâu trong phế tích truyền đến, một đạo tái nhợt thân ảnh tại trong bụi mù chậm rãi hiện lên. Nó có tương tự nhân loại vẻ ngoài, trên mặt là đã sớm thối giữa da thịt, nhưng tại những cái kia trong da thịt lại sinh sôi ra đại lượng ám hồng sắc mầm thịt, tứ chi cũng lấy một loại không bình thường tư thái nô lên, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đây là mẫu thân là Đình Xuyên mụ mụ Di Hải, tại trải qua cải tạo sau đã biến thành một cái trắng lếu nhiều sóng thể quái vật. Bây giờ, quái vật kia khô khốc phần miệng chậm rãi đóng mở, bên trong mơ hồ không rõ mà thổ lộ ra ngôn ngữ của nhân loại, hai cái con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Đói, đói ai nhường ta? Ăn để cho ta ăn. Khiếu Phong nhìn thấy một màn này, cả người nhất thời giật mình, trên cổ tay cá nhân điện thoại máy đồng thời phát ra còi báo động chói tai, hắn cực nhanh liếc mắt nhìn, lập tức sắc mặt đại biến. Xâm thực cấp. Thứ này vừa rồi thôn vệ Đinh Xuyên, tiến hóa đến xâm thực cấp. Long Nha cũng sắc mặt trắng bệch. Xâm thực cấp quái vật, dù là tại bọn hắn tiểu đội nhân viên đầy đủ hết dưới trạng thái toàn thịnh, cũng phải trả giá tương đương giá thê thảm mới có thể đối phó, lại càng không cần phải nói hiện tại. Nhanh, đi mau a. Long Nha lúc này liền hướng về phía trước người Khiếu Phong lớn hô. Một giây sau, con quái vật kia đột nhiên phát động công kích, thân hình của nó giống như một đạo bóng hình màu trắng, trong nháy mắt liền đi tới hai người phụ cận. Màu trắng bệnh thủ trào lao nhanh đánh tới, lướt qua cơ thể của Khiếu Phong. Nhưng mà, đó chỉ là một cái tàn ảnh. Khiếu Phong tốc độ so với nó nhanh hơn. Quái dị còn là sửng sốt một chút, nhìn xem trước mặt giống tuyết chỗ, trên mặt vậy mà lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc. Cùng lúc đó, nhà lầu ngoài trăm thước, Thiếu Phong thở hổn hển đem Long Nha nhẹ nhàng thả xuống, cái sau ngây người một lát sau lúc này mới phản ứng lại, đội bằng nói, Thiếu Phong, ta không phải là để ngươi đừng quản ta sao, trước cứu những thường dân kia à. Thiếu Phong cười hắc hắc, nhưng có thể nhìn ra cười tương đương cố ép. Long Nha, ngươi đừng kích động. Ta sẽ không bứt bỏ bọn hắn, ngươi đợi ta một chút, ta lập tức liền đến. Hắn rõ ràng cũng là đến cực hạn, nhưng bây giờ dường như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Cưỡng ép cho mình đâm một châm giới hạn ổn định tới sau, lần nữa con người trở về. Long Nha căn bản không kịp phản ứng, Thiếu Phong thân hình liền đã biến mất ở trước mắt. Ngu ngốc, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ sụp đổ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước người hắn liền nhiều hơn hai cái hôn mê thân ảnh, một người là đồng đội của mình Bản Thạch, một người khác nhưng là nhà này cư dân trong lầu nguyên bản các gia đình.
A, a,
ta liền nói, không có vấn đề. A Khiếu Phong lúc này đã sắc mặt tái nhợt một mảnh. Nói xong, hắn lần nữa biến mất tại chỗ. Sau một khắc, lại là hai người được cứu đi ra. Long Nha nhìn về phía đối phương, đau lòng vô cùng, há mồm muốn ngăn cản, nhưng lại không thấy đối phương thân ảnh. Giờ này khắc này, tòa nhà 18 cư dân lầu bên trong đang diễn ra một hồi sống cùng chết cực hạn xuyên thẳng qua. Khiếu Phong thân ảnh tại trong hành lang lôi ra từng đạo tàn ảnh, mỗi một lần lấp lóe đều kèm theo nặng nề thở dốc cùng càng dồn dập tim đập. Giới hạn ổn định tề dược hiệu tại năng lực quá độ tiêu hao phía dưới phi tốc biến mất, nơi lòng bàn tay khối đá màu đen kia phòng cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng, giống như là có que hàn khảm tại trong da thịt, mỗi một lần năng lực phát động đều để nó càng hoạt động mạnh một điểm. Hắn có thể cảm giác được một loại nào đó băng lãnh cứng ngắc đồ vật đang thuận theo mạch máu chậm chạp lan tràn, nhưng hắn không thể ngừng. 3, 2, 1, đi. Trong lòng của hắn đến thầm, lần nữa phát động năng lực, tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ lại rõ ràng, hắn đã xuất hiện tại lầu 4 một gia đình phòng khách. Một đôi mẹ con co giúp ở dưới bàn cơm, mẫu thân gắt gao che lấy nữ nhi miệng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Khiếu Phong, nữ nhân trong nháy mắt kêu lên sợ hãi. "Đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi, nắm chặt ta." Khiếu Phong ngữ tốc cực nhanh nói. Thế nhưng đối mẹ con bây giờ rõ ràng là do dự, bởi vì bây giờ Khiếu Phong dáng vẻ nhìn qua thật sự là quá mức dọa người, trên mặt của hắn trắng bệnh một mảnh, hai mắt lõm, giống như phòng chứa thi thể bên trong chết 3 ngày thi thể. "Xin lỗi." Khiếu Phong không để ý đối phương giãy giụa, một tay lấy mẹ con hai người kéo vào trong ngực, năng lực phát động, dùng tốc độ cực nhanh đi tới lầu bên ngoài. Chỉ là, lần này hắn lại không có thể đến bên cạnh Long Nha, đang chạy nhanh đến một nửa thời điểm, liền cũng nhịn không được nữa thân thể, quỵ người xuống đất, tựa như một cây cháy hết ngọn đến. "Để cho ta ăn, để cho ta ăn." Sau lưng, quái vật đã theo tiếng tìm tới, cái kia mẹ con hai người cũng bị ngã rất thảm, bây giờ toàn bộ tất cả nằm xuống đất không đứng dậy được. Bất quá so với hai người bọn họ phổ thông người, quái dị hồ càng ưa thích thân là siêu việt giả Khiếu Phong. Nó giống như một cái tinh tinh như vậy dùng tứ chi chạy, chuyển trong nháy mắt liền đi tới cái sau trước người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tức giận tiếng hò hét: "Lan đi!" "Vâng!" Một bóng người từ trên trời giáng xuống, mặt đất bị trong nháy mắt đập ra một cái hố nhỏ, thân thể quái vật tại này cổ trùng kích vào trực tiếp bị nghiền ép tiến vào dưới mặt đất. Quản Thiên Hoàn mở ra ảm thực hình thái, ách vòng thạch hóa làm bao khỏa hai tay quyền sáo, hung mãnh liền một mạch huy quyền, từng quyền đập vào cái kia tái nhợt quái vật ngực. "Vâng!" ầm 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 ầm. Liền một mạch vang minh tại tòa nhà 18 cư dân lầu trước đều, kèm theo còn có đại lượng màu đỏ sẫm huyết dịch. Mặt đất hố nhỏ bị càng đập càng sâu, đến cuối cùng xa xa Long Nha cơ hồ đã thấy không rõ tình huống bên trong. Là giáo quan trong lòng hắn bùng lòng, một mực căng thẳng cái kia sợi dây lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, lâm vào hôn mê. Phía bên kia, Quản Thiên Hoàn nắm đấm giống như gió táp mưa rào rơi xuống, phản phất là mang theo vô tận cừu hận, muốn đem trước mắt con quái vật này triệt để đập thành thịt nát vừa mới chịu bỏ qua. Hắn vừa mới đang chạy tới trên đường bị một đám nhiều sóng thể chuột kềm chế một hồi, tình huống nơi này đã là chuyển tiếp đột. Một cái đội viên không rõ sống chết, mặt khác hai cái trạng thái cũng cực kém. Cái này khiến vốn là đối với mấy cái này quái vật hận thấu xương hắn, càng là giấy lên lửa giận ngập trời. Chương 166, phù văn sức mạnh. Chương 166, phù văn sức mạnh. Quản Thiên Hoàn trên tay ngưng tụ tâm linh phá hạn khắc thương cực hạn phá hư ý chí, một quyền lại một quyền hung mãnh nện ở cái kia bạch sắc quái vật trên thân. Âm ầm vù vù không ngừng tại trong hố sâu đều, ở đây phát ra động tĩnh quá khổng lồ, liền ở xa tiểu khu bên kia tổ chức nhân viên rút lui FBO chúng nhân viên cảnh sát đều mơ hồ nghe đến. Bọn hắn còn tưởng rằng là lại xuất hiện cái gì mới quái vật, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có ít người tâm kinh hoàng. Đông Quản Thiên Hoàn giống giận lại là một quyền bung ra, có thể cánh tay lại đột nhiên ngừng lại giữa không trung. Tại dưới thân thể của hắn, một cái tái nhợt cánh tay giơ lên, cầm thật chặt năm đấm của hắn. Trong bụi mù, bạch sát quái vật cái kia tiếp cận 3m chiều cao chậm rãi đứng lên, ánh mắt dữ tợn nhìn xem hắn. Thời khắc này con quái vật này cơ hồ đã bị đánh thành một bãi thịt não, nhưng chính là cái này bãi thịt lại bốc lên quỷ dị mầm thịt, lại lần nữa đứng lên. Tâm linh phá hạn khắc thương cấm hiệu quả trị liệu quả, chủ yếu thể hiện tại nhằm vào hắc khí năng lực phương diện. Còn đối với loại này đơn thuần dựa vào nhục thể năng lực đến tiến hành chữa trị quái vật, ngược lại là không có tác dụng quá lớn. Xâm thực cấp Quản Thiên Hoàn cũng nhìn ra đối phương đẳng cấp so với mình cao hơn một chút, đích thật là một cái đối thủ khó dây dưa. Nhưng thì tính sao? Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, cả người trên thân thể tản mát ra một cỗ màu đỏ tia sáng, một cái hình tròn hình răng cơ đồ án chậm rãi hiện lên ở mi tâm của hắn. Phẫn nộ phù văn. Quản Thiên Hoàn sức mạnh bỗng nhiên tăng lên một lần, nguyên bản bị quái vật gắt gao kiểm chế ở tay phải cũng vào lúc này tránh thoát, lại là một quyền đánh vào đối phương trên mặt. Vâng. Một hồi gạch đá tan vỡ thanh âm bên trong, cái kia tái nhợt nhiều sóng thể bị đánh bay ra mấy chục mét, hung hăng tiến đụng vào một cái khác tòa nhà phòng nội bộ. Quản Thiên Hoàn theo sát phía sau, hóa thành một đạo tàn ảnh truy kích tiến vào. Vang ầm 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 ầm, liên tiếp kịch liệt tiếng nổ vang tại xây xây bên trong kêu, xen lẫn truyền đến còn có quái vật cái kia làm người ta sợ hai tiếng gầm gừ. Một lần sức mạnh còn chưa đủ, vậy thì gấp đôi, ba lần. Quản Thiên Hoàn đem phẫn nộ phù văn thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, cả người giống như một cái dã thú khát máu như vậy, giống như điên dại, nhìn qua càng là so con quái vật kia khiến cho nhân tâm kinh. Một người một quái tại nhà lầu bên trong kịch chiến rất lâu, bên ngoài có phần sau chạy đến tiếp viện biên cảnh tổ chức nhân viên xa xa nghe động tĩnh bên trong, không chút nào không xen tay vào được. Dâu ria ra hỏa này, lại bắt đầu bạo kích quái vật. Ở trong đó rốt cuộc là thứ gì, có thể cùng nằm trong loại trạng thái này dâu ria đánh lâu như vậy. Có người nhìn xa xa trong lầu động tĩnh, nhịn không được chấn kinh nói, tựa như là một cái xâm thực cấp quái vật, thực lực rất mạnh, xung kích số tiểu đội chính là thua ở trên tay của nó. Xâm thực cấp, khó trách. Xem ra lần này FBTO thám tính được cấp 3 cảnh báo, cùng nó cũng không thiếu được quan hệ à? Cần liên hệ trọng nhạc chủ còn sao? Không cần, vừa mới ta tiếp vào ngành tình báo tin tức, lần này khảo hạch viên các hạ cũng tại chú ý, chắc chắn sẽ không xuất hiện triệt để mất khống chế tình huống. Bọn hắn trong miệng dâu ria chính là Quản Thiên Hoàn danh hiệu viết tắt, bởi vì tiểu mai nguyên nhân, Quản Thiên Hoàn cho mình tại trong tổ chức lên cái danh hiệu, liền kêu dâu ria tiên sinh. Bất quá, bây giờ nghe thấy đồng bạn nói viên các hạ cũng tại chú ý, lúc trước tên kêu biểu thị lo lắng biên cảnh tổ chức nhân viên lập tức liền thở dài một hơi. Có viên các hạ tại, một lần nho nhỏ cấp 3 nguy cơ, chắc là không tạo nổi sóng gió gì. Nhà lầu bên trong kịch chiến kéo dài một hồi, làm quái vật kia lại xuất hiện tại mọi người trước mắt, là bị Quản Thiên Hoàn xách theo đầu từ trong lầu giống như kéo như chó chết đẩy ra ngoài. Quái vật lúc này đã triệt để mất đi khí tức, một cái xâm thực cấp nhiều sóng thể, tự nhiên bị vị này chiến đấu bộ môn tổ thứ 3 tổ trưởng cho đánh chết tươi. Quản Thiên Hoàn lúc này nhìn qua còn có chút chưa ngôi giận bộ dáng, mặc dù hắn đã mình đầy thương tích, toàn bộ trên thân phía dưới đều bị máu tươi làm nhuộm đỏ, nhưng lại vẫn như cũ thân hình kiên cường như tùng, phản phất những vết thương kia đầy đủ không ảnh hưởng tới hắn tình trạng. Đây chính là phẫn nộ phù văn đặc thù hiệu quả, thụ thương, phẫn nộ, chiến ý, thậm chí là sắp chết, cũng sẽ kéo dài kích động tiềm lực của hắn, đem nó chuyển hóa làm lực lượng càng thêm cường đại. Ân, không tệ. Đối phẫn nộ phù văn khống chế đã càng ngày càng muốn gì được đấy. Chỉ cần có thể tiến thêm một bước đạt đến xâm thực cấp, cái kia tổ chức lại có thể nhiều xuất hiện một cái trụ cột vững vàng sức mạnh. Phương Đường thân hình giống như tiểu thuấn di, xuất hiện ở cách Quản Thiên Hoàn mấy mét bên ngoài vị trí. Vừa mới, hắn đem đây hết thảy đều thu hết vào mắt. Sở dĩ không có nhúng tay, cũng là tại bảo đảm tương đối an tổ án vị ạ dưới, cho trong tổ chức thành viên một cái tốt hơn thực chiến chui luyện cơ hội. Trên thực tế, Phương Đường đã âm thầm xuất thủ cứu không ít sắp bị nhiều sóng thể giết chết cư dân. Nhìn một chút cách đó không xa đang tại từ điều trị nhân viên cứu chữa xung kích số tiểu đội thành viên, Phương Đường lại đem ánh mắt đặt tại Quản Thiên Hoàn trên thân, sau đó nhẹ nói, "Ân, phẫn nộ phù văn sử dụng tới nhiều, vẫn sẽ có so sánh mạnh tác dụng phụ, nhưng bây giờ ít nhất sẽ không công kích quân bạn. Chim Sơ Ca, giúp bọn hắn trị liệu một chút đi." Theo hắn vừa nói xong, phu cận trên cột điện, có một con nhìn qua rất không đáng chú ý tiểu chim sẻ méo đầu một chút, sau đó xuề cánh bay xuống, tại rơi xuống đất một trong nháy mắt, lại hóa thành một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. "Lão bản, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?" Chim Sơn Ca tò mò nhìn về phía Phương Đường nói. Phương Đường cười cười, chỉ vào chung quanh bị chiến đấu tác động đến sau tàn phá cảnh tượng, nói, ở đây đều đánh thành cái bộ dáng này, còn có một cái đần ma tức không chạy mau, còn đần độn ngồi xổm ở đây quan chiến, không phải là ngươi còn có thể là ai? A, lão bản, lời này của ngươi ta cũng không thích nghe. Cái gì gọi là đần ma tước? Ngươi gặp qua con nào chim nhỏ có ta như thế thông minh như vậy? Còn có, ngươi lại gọi ta khách mời điều trị nhân viên, ta cũng không dám cam đoan có thể trị hết bọn hắn á. Chim Sơn Ca trợn trắng mắt, trong miệng lẩm bẩm, đối nhà mình lao đại cho nàng lên xưng hô thế này biểu thị kháng nghị, bất quá động tác trên tay lại không có ngừng, đi tới chính giữa sân đứng vững. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, cặp kia linh động, phản phất biết nói chuyện đôi mắt đột nhiên đã biến thành một mảnh đen kịt, trong đó phản phất có tinh thần chất động. Ngay sau đó, bầu trời chợt tạm đạm xuống, dương quang biến mất không thấy gì nữa, càng là một trong nháy mắt từ sáng rỡ buổi chiều chuyển đổi đến đêm tối. Bất quá đêm tối ảnh hưởng phạm vi cũng không lớn, chỉ có cái này một mảnh tiểu khu, mà thời gian cũng bất quá mấy giây ngắn ngủi. Chính là tại cái này mấy giây thời gian thời điểm, đại lượng tinh thần kia sáng do trời mà hàng, chiếu xuống tại những cái kia người bị thương trong đám, bao quát bên ngoài tiểu khu VFBTO nhân viên bên kia, tất cả thương binh trên thân thể thương thế đều ở đây một khắc thần kỳ bắt đầu chữa trị. Những vết thương kia chữa trị không tính là nhanh, kém xa chất keo thạch, cùng với siêu việt giả tự thân sức hồi phục, nhưng chúng nó lại thắng ở phạm vi rộng lớn đồng thời hồi phục ổn định, thậm chí liền siêu việt giả năng lực thiếu hụt cùng tinh thần mỏi mệt trạng thái đều có nhất định tầm bổ hiệu quả. Đây chính là Chim Sơn Ca phù văn, tinh thần phù văn, một cái khác hiệu quả. Chim Sơn Ca xem như biên cảnh tổ chức ngành tình báo chủ quản, thế nhưng là có hai cái phù văn, một cái là chim bay phù văn, một cái là tinh thần phù văn. Nàng ngày bình thường cũng là dùng cái sau đến tiến hành xem bói, từ đó lấy được tình báo, nhưng Phương Đường nhưng không có quên, cái này phù văn còn có phạm vi lớn trị liệu năng lực. Nói đến, mỗi một cái thể hệ phù văn ở trong đều có bác sĩ trị liệu thủ đoạn, thì như thương khung hệ tinh thần phù văn, thâm hải hệ san hô phù văn, hay là đại địa hệ rừng rậm phù văn. Những thứ này phù văn mặc dù tại trị liệu trên năng lực có thể không kịp sinh mệnh hệ một ít phù văn cường đại như vậy, nhưng mà bọn chúng cũng riêng phần mình có đặc biệt điểm tốt, có thể bù đắp thuần túy trị liệu phù văn không đủ. Cảm tạ, Chim Sơn Ca chủ quản. Quản Thiên Hoàn tử vừa mới phẫn nộ trong tâm tình bình phục lại tâm tình đến đúng lấy, vị này nhìn qua so với mình nhỏ gầy rất nhiều nữ nhân hơi hơi không người, biểu đạt chính mình cảm tạ. Hắn nói xong, lại hướng về Phương Đường hành một cái lễ, sau đó nhanh lên đem ánh mắt rơi vào chính mình tổ viên trên thân. Không khách khí rồi, mọi người đều là đồng nghiệp đi, ngươi cũng không cần lo lắng, bọn hắn đều vô sự. Chim Sơn Ca khoát khoát tay, trong mắt đen nhánh khôi phục tỉnh táo. Nàng to mò vòng quanh cố kia khổng lồ tái nhật thi thể đi hai vòng, dùng bạch sắc đáy mềm dày da nhỏ đá nó đã cứng ngắc nó bước. Đây chính là Đinh Xuyên làm ra nhiều sóng thể. Xâm thực cấp. Sách, chính xác khó đối phó, nghĩ không ra thế giới này mới tiến vào siêu phàm thời đại mấy tháng, liền đã xuất hiện nhân tạo xâm thực cấp quái vật xâm thực cấp thực lực, cái này phóng nhãn toàn bộ siêu phàm vòng tròn, cũng là ở vào trên kim tự tháp tầng tồn tại, không nghĩ tới vậy mà có thể bị cho là sáng tạo ra. Mặc dù đã sớm cái này nhiều sóng thể quá trình có nhất định không thể phục chế tính, nhưng cái này vẫn như cũ nói rõ hạng kỹ thuật này đáng sợ. Phương Đường ánh mắt cũng rơi vào cô kia giữ tận trên thi thể, thần sắc như có điều suy nghĩ. Đinh Xuyên đúng là một thiên tài, mặc dù đi lầm đường, nhưng cũng từ bên cạnh đã chứng minh cái phương hướng này khả năng. Chỉ là đại giới là vô số tính mạng người vô tội. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng người quen biết hắn đều có thể nghe ra trong đó ẩn hàm lệnh ý. Đinh Xuyên thí nghiệm mục đích là phục sinh mình đã chết đi phụ mẫu, vì thế hắn thậm chí tẩu hỏa nhập ma, bỏ ra tính mạng của mình. Không thể không nói, đây là nhất cá quái tài, nếu như hắn không chết mà nói, vậy sau này chắc hẳn sẽ trở thành siêu phàm thế giới bên trong một cái tương đối nguy hiểm lại không thể khống chế biến số một trong. Đáng tiếc, hắn không có nếu như. Lão bản, Cụ Phong cùng người tới. Chim Sơn ca ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy chân trời xa xa chẳng biết lúc nào bay tới hơn 10 khung võ trang đầy đủ màu đen máy bay trực thăng, cửa buồng phi cơ mở ra, mấy chục cái thân mang màu xám vũ trang y phục tác chiến nhân viên lần lượt dây thừng chậm lại. Là siêu cường đại phong đội đặc chiến, làm sao còn có người quen biết cũ? Lão bản, ta sợ lúng túng, ta trước về tránh một chút. Chim Sơn ca nói đột nhiên thân hình biến đổi, lại lần nữa biến trở về một cái tiểu chim sẻ bay trở về trên cột điện. Phương Đường gật đầu một cái, biết tính tình của nàng, cũng không kỳ quái. Chim Sơn ca trước đó tại Cụ Phong cục người hầu thời điểm, mặc dù trong cả ngày trốn ở trong phòng không ra, không có cái gì bằng hữu, nhưng lớn như vậy trong tổ chức, nói thế nào cũng có mấy cái hơi quen thuộc điểm người, có thể song phương không tính là bằng hữu, nhưng ngày bình thường gặp mặt gật đầu chào hỏi vẫn phải có. Phương Đường hướng bên kia liếc mắt nhìn, Chim Sơn ca mới vừa nói hẳn là cầm đầu một cái tóc ngắn tuấn lãng người trẻ tuổi, nhìn qua giống như là cái này chi tiểu đội quan chỉ huy, bây giờ chính chỉ huy các đội viên tiến hành hiện trường khống chế. Đi thôi, đi đem Đinh Xuyên giấu đồ vật tìm ra. Phương Đường cũng không muốn cùng bọn hắn giao tiếp, tình huống nơi này vẫn là lưu cho người dưới tay đi xử lý à, hắn kêu gọi trên cột điện cái kia tiểu chim sẻ tiến nhập tòa nhà 18 phòng ốc bên trong. Ngôi nhà này đi qua chiến đấu mới vừa rồi, trên cơ bản đã hư hại, về sau chắc chắn là không có cách nào ở nữa. Đối với những thứ này cư dân thiệt hại, biên cảnh tổ chức sẽ dành cho đầy đủ đền bù, bây giờ trong tổ chức tài chính dư giả, tại phương diện kim tiền không có mảy may keo kiệt. Những thứ này cư dân tại nhận lấy xong chúng ta bên này đền bù sau, hẳn là còn có thể lại lĩnh một bút đến từ tinh hoàn liên bang quan phương tiền trợ cấp, mặc dù không đến mức là nhân họa đắc phúc, nhưng ít ra tại phương diện kinh tế hẳn sẽ không ăn thiệt thòi. Chim Sơn ca đứng tại một khối hư hại khung cửa biên giới nói, nàng lần này không có biến thành hình người, mà là cứ như vậy duy trì lấy một cái tiểu chim sẻ tư thái đứng tại bên cạnh Phương Đường. Ở đây có một cái đồ vật về trước thu một chút. Chỉ thấy cái kia tiểu chim sẻ đột nhiên bay lên, sau đó đi tới trong phế tích, ngậm lên một cái đồng thau sắc nhỏ chìa khóa, đem nó cứ như vậy giấu đến mình cánh phía dưới, không thấy dấu vết. Đây là mới vừa rồi bị Khiếu Phong mất biên cảnh chi chìa cũng dẫn đến còn có Long Nha gì thư cũng không thể cứ như vậy bỏ ở nơi này. Một người một chim lại đi vào bên trong mấy bước, gặp được Đinh Xuyên cái kia thảm không nỡ nhìn thi thể, cái này mái vòm hiệp nghị thiên tài nghiên cứu nhân viên, mang theo đại lượng trang bị tránh thoát tổ chức thanh lý bộ đội truy sát, thậm chí ngay cả xung kích số tiểu đội cũng tại vừa đối mặt phía dưới gây ở trên tay của hắn, nhưng cuối cùng hắn vậy mà lấy dạng này một loại hơi có chút lạo thảo phương thức chết ở đây, thật sự là kêu người thổn thức. Bất quá, viết ngay chỉ là ngoại nhân đối với hắn định nghĩa, ai nào biết hắn khi chết ý nghĩ đâu. Ít nhất Phương Đường từ hắn cái kia để lại một nửa khuôn mặt có thể thấy được, hắn lựa chọn chết ở chính mình mẫu thân trong ngực, ít nhất vào thời khắc ấy, hẳn là hạnh phúc ca. Lão bản, đồ vật ở đây, hắn rất cẩn thận, dùng mái vòm hiệp nghị đặc thù hộp đen đưa chúng nó phong bế ở bức tường nội bộ. Chim Sơn ca đứng ở 402 phòng một khối bên vách tường duyên, dùng miệng nhỏ nhẹ nhàng mổ hai cái cứng rắn vách tường. Phương Đường nhẹ nhàng vừa gõ liền đập ra bức tường, hiện tại hắn đã dung hợp thiên thạch phù văn, dưới trạng thái bình thường cũng có một cái Lý Nhạc Nhạc tố chất thân thể, loại này độ cứng với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Trong tay, một cái đen như mực hộp nhỏ đang an tĩnh mà nằm ở lòng bàn tay, hộp không nhìn thấy bất kỳ chốt mở miệng, tựa như một cái không có mảy may khe hở chỉnh thể. Đinh Xuyên tất cả tài liệu nghiên cứu cùng bút ký toàn bộ đều ở bên trong, chỉ cần mở nó ra chúng ta liền có thể hiểu được liên quan tới nhiều sóng thể hết thảy tin tức, bao quát là ai cùng hắn hợp tác, trợ giúp hắn thoát đi mái vòm tổ chức. Chim Sơn ca nhìn chằm chằm cái kia màu đen hộp nhỏ, nói ra nó đổ vật bên trong. Chỉ là, loại này hộp rất khó mở ra, cưỡng ép phá giải không phải là không được, nhưng mà sẽ tạo thành bên trong vật phẩm hư hao, chúng ta nhất định phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến. Tốt nhất chính là người mái vòm hiệp nghị. Cái này dễ thôi, sau khi trở về để Tiêu Thuấn liên hệ một chút đối phương, giao cho bọn hắn tiến sĩ tự mình phá giải, tin tưởng nàng sẽ đối với đồ vật bên trong cảm thấy rất hứng thú. Phương Đường gật đầu nói. Chương 167, hóa rắn trứng chương 167, hóa rắn trứng đem hộp đen thu vào ảnh chụp không gian, Phương Đường lại cùng Chim Sơn ca ở đây tìm tòi một vòng, xác nhận không có bỏ sót sau lúc này mới chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn lại nhìn một chút Đinh Xuyên thi thể. Hắn bây giờ chính nằm nghiêng, bộ mặt hướng lầu một phòng ngủ phương hướng. Phương Đường theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nơi đó có một cái bảo tồn còn hoàn chỉnh ống thủy tinh vật chứa, trong thùng, Đinh Xuyên phụ thân Di Hải đang tại không buông tham mà gõ vết trong, trong miệng không ngừng phát ra mau cứu ta hàm hồ lời nói. Lão bản, đây cũng là bảo tồn lại cái cuối cùng vật thí nghiệm đi, ngươi định làm như thế nào? Vừa rồi hiện trường hình ảnh ta đều là nhìn thấy, Đinh Xuyên nhìn qua rất quan tâm bọn chúng a. Chim Sơn ca hóa thân tiểu chim sẻ ở một bên nói. Phương Đường nhìn xem cái kia vật chứa, lại nhìn một chút trên đất Đinh Xuyên thi thể, hồi tưởng lại đối phương sau cùng nguyện vọng, đó chính là hy vọng biên cảnh tổ chức người có thể buông tha hắn phụ mẫu. Ai, đi thôi. Phương Đường thở dài, trực tiếp quay người rời đi. Chim Sơn ca ngây người phút chốc, sau đó đột nhiên liếc mắt nhìn bên trong căn phòng một góc nào đó, nàng ma tức cái đầu nhỏ nhân cách hóa mà lắc lắc, liền vô đội cánh bay mất. Hai người rời đi vài giây sau, lúc trước bị Chim Sơn ca nhìn chăm chú xó xỉnh, một bóng người từ trong bóng tối lách mình mà ra, đứng ở cái kia ống thủy tinh vật chứa trước. bóng người mặt không thay đổi giơ tay lên, trong tay một viên nhị giai ách vòng thạch chợt ngưng kết thành một thanh trường kiếm, ngay sau đó liền một kiếm đâm vào quái vật kia thể nội, triệt để chung kết nội thống khổ của nó. Hạnh phúc tiểu khu nguy cơ tạm thời lấy được giải trừ, đàn chuột tại một đám nhân viên vây quét phía dưới bị tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng vẫn có một phần nhỏ ẩn dấu ở dưới mặt đất, trước mắt đang tại từ bộ ngành liên quan truy tra, bất quá tình huống không thể lạc quan. Phương Đường cũng không có tại hiện trường ở lâu, sau này xử lý thủ tục giao cho cụ Phong cục tới làm liền tốt, hắn bây giờ còn có mấy món chuyện trọng yếu hơn cần điều tra. Bên cạnh sân ga, điều trị bộ bên trong. Mấy người bọn hắn chính là tiếp xúc qua phiến đá một nhóm kia nhân viên sao bây giờ, Phương Đường chính đứng tại một gian phòng cách ly trước, bên cạnh là chim sân ga, cùng với vừa mới tham dự hành động quản thiên hoàn. Hắn lông mày nhíu lại, một bên cách pha lê quan sát trong phòng bệnh ngủ say ba bóng người, một bên túi đầu xuống lần xem trong tay một phần văn kiện tư liệu. Xung kích kêu tiểu đội cá nhân tin tức hồ sơ, số hiệu, BDA042 viêm mãng tính danh, Lâm Diệm giới tính, nữ tử danh hiệu, viêm mãng nơi sinh, Hắc Hải khu, Vẹn Rồ thành phố nhậm chức thời gian, liên bang lịch tháng 4 năm 248, kỹ càng lý lịch, Lâm Diệm sinh ra ở Hắc Hải khu Vẹn Rồ thành phố phụ mẫu đều là phổ thông công nhân. Khi còn bé chưa biểu hiện bất cứ dị thường nào, tại một năm trước tại Vẹn Rồ trong đại học học tập trong lúc đó, làm tại giáo học lâu bởi vì không biết nguyên nhân phát sinh đổ sụp sự cố. Lâm Diễm thành cứu trợ bị nhốt đồng học, bị chôn cất tại phế tích dưới 47 giờ. Cứu viện nhân viên đem nó cứu ra lúc, hắn sinh mệnh thể trinh yếu ớt, nhưng bên ngoài thân có dị thường nhiệt độ cao, mà lại phế tích cục bộ hiện ra kết tinh hóa hiện tượng. Sau đó kiểm tra phát hiện hắn có thể thời gian dài tiếp xúc thần ấn phiến đá phóng xạ hoặc mạnh vụn, dẫn đến ở cực đoan hoàn cảnh dưới sự kích thích cưỡng chế thức tỉnh, đồng thời thu được cái kia phiến đá tương ứng năng lực, hệ đại địa hệ hỏa sơn phù văn. Sự cố sau, tay phải cánh tay chỗ xuất hiện một khối nhỏ ước chừng 1 mét vuông cm màu đen bằng đá lốm đốm. Lúc đó cũng không gây nên xem trọng, bị chẩn đoán là thương tích sau làn da dị thường tăng sinh. Sau đó mấy tháng thời gian bên trong, Lâm Diễm bởi vì sau khi thức tỉnh năng lực không ổn định, nhiều lần dẫn phát quy mô nhỏ cháy cùng nhiệt độ cao hiện tượng dị thường, bị biên cảnh tổ chức điều tra bộ nhân viên Mẹ Sam phát hiện. Trải qua sơ bộ ước định, tiềm lực cùng có thể khống chế tính nhận được điều tra viên tán thành, đồng phát ra mời. Lâm Diễm tiếp nhận mời, thêm vào biên cảnh tổ chức người mới huấn luyện danh sách, cùng thời kỳ thu được danh hiệu viên mãng. Nhậm chức kiểm tra sức khỏe bên trong, điều trị bộ thủ lần chú ý tới hắn cánh tay chỗ bằng đá lốm đốm, nhưng lúc đó lốm đốm ổn định, không khuyết tán dấu hiệu, mà lại Lâm Diễm tự thân không cái gì khó chịu, vẹn vẹn làm quan sát ghi chép. Liên bang lịch tháng 5 năm 248 đến nay, Lâm Diễm tại biên cảnh tổ chức tiếp nhận hệ thống hóa huấn luyện, nó biểu hiện ra tốt đẹp thiên phú, bị huấn luyện giáo quan đánh giá là tiềm lực có thể xem. Nhưng mà, tại nhậm chức sau tháng thứ 3 thông lệ chiều sâu kiểm tra sức khỏe bên trong, điều trị bộ thông qua cao tinh độ thực năng giống ý trang quét hình phát hiện, hắn cánh tay chỗ bằng đá lốm đốm cũng không phải là đơn giản tăng sinh, mà là cùng một loại nào đó không biết năng lực có liên quan. Cái kia năng lực chính lấy cực kỳ chậm chạp nhưng không cách nào nghịch chuyển tốc độ, đồng hóa thân thể tổ chức, đem nó thân thể cơ năng từng bước chuyển hóa làm cùng phiến đá đồng nguyên tính chờ vô cơ kết cấu, người bệnh cuối cùng đem có thể tại ý thức thanh tỉnh trạng thái, dần dần mất đi sinh vật công năng, mãi đến toàn thân đầy đủ tinh thạch hóa. Chứng bệnh tạm được mệnh danh là hóa rắn chứng, trước mắt đang tại làm thêm một bước nghiên cứu. Đi chú, cái kia nhân viên chỗ tiểu đội, xung kích kêu tiểu đội, gần đây, ước chừng liên bang lịch cuối tháng 7 năm 248, tại thi hành một lần dê cấp nhiệm vụ lúc, bởi vì một loạt cực kỳ trùng hợp ngoài ý muốn, đem một kiện tên là Á Hồ Bèn Bình gốm cao độ nguy hiểm cấp E3, dị hóa vật phong vào tiêu chuẩn thu nhận đơn nguyên. Kinh ước định, lần này thu nhận chiến công lớn lao, xung kích kêu tiểu đội bởi vậy thu được tham dự cấp B quyền hạn tấn thăng khảo hạch tư cách. Trước mắt, Á Hồ Bèn Bình gốm đã bị chuyển giao đến dưới mặt đất phòng hồ sơ. Nhìn xem hồ sơ trong tay, Phương Đường không tự giác rơi vào trầm mặc. Xung kích kêu tiểu đội hết thể từ tổ 4 người thành, 3 người khác theo thứ tự là danh hiệu Long Nha đội trưởng, Tiêu Nguyên, phòng ngự thủ bản thạch cả dẻm Jones, cùng với đột kích thủ khiếu Phong Lý Đoạ. Tất cả mọi người tin tức đều kỹ càng ghi lại ở Phương Đường tay bên trong trên hồ sơ. Mà cái này một số người đều có một cái cực kỳ trùng hợp điểm giống nhau, hoặc là nói, chính là bởi vì này mới được phân phối tại cùng một cái trong tiểu đội. Đó chính là mấy người đều là tới từ tại Hắc Hải khu, đồng thời đã từng cũng giống như Mã Tinh Giã như vậy, tiếp xúc qua thần ấn phiến đá. Nhưng so Mã Tinh Giã càng nghiêm trọng hơn chính là, bọn hắn tiếp xúc thời gian muốn càng dài, tiếp xúc cũng càng sâu, thậm chí trên tấm đá kèm theo năng lực đã thâm căn cố đế đến trong thân thể của bọn hắn, cho dù không cần phiến đá đến kích hoạt, cũng có thể tùy thời điều động trong đó đối ứng phù văn sức mạnh. Cường công thủ viêm mãng là hỏa sơn phù văn, bàn thạch là cùng Ngô Phong một dạng sơn mạch phù văn, Thiếu Phong thì cùng Phương Đường thuộc về thương khung hệ bay lượn phù văn, để lại đội trưởng Long Nha là một cái mới kỷ nguyên sau mới đạn sinh mới phù văn, hôn loạn hệ máu tươi phù văn. Mặc dù từ mức độ nào đó tới nói, bọn hắn có thể so với những người khác càng nhiều nắm giữ một cái phù văn sức mạnh, có thể cái này trên thực tế này cũng không phải chuyện gì tốt. Phiến đá mang cho bọn hắn là so với phần lực lượng này càng nhiều vô số lần đau đớn cùng tai nạn. Bên cạnh Phương Đường, quản tiên hoàn tay trái đánh băng vải, trên mặt lộ ra tiếc hận cùng đau lòng thân sắc. Hắn mặc dù cùng 4 người thời gian trung đụng bất quá ngắn ngủi mấy tháng, nhưng xem như huấn luyện viên của bọn hắn cùng tổ trưởng, quản thiên hoàn là từng bước một nhìn xem bọn hắn trưởng thành, tại sân huấn luyện bung lên mồ hôi như mưa, đang hành động bên trong cùng dị hóa thể tận lực chém giết, tại nhiệm vụ trong báo cáo cố gắng chứng minh chính mình. Ngoại trừ, bọn hắn song phương càng là cùng chiến đấu qua chiến hữu. Bây giờ nhìn mấy người thê thảm bộ dáng, nghĩ đến bọn hắn thừa nhận đau đớn, quản thiên hoàn không khỏi toát ra khó che giấu tâm tình bị thương. Mấy hài tử kia thiên phú đều rất không tệ, ngay từ đầu thêm vào tổ chức thời điểm, cũng đều là ôm đối tương lai mỹ hảo hướng về. Ta nhớ được vừa tới lúc ấy, ngoại trừ bàn thạch trời sinh có chút hướng nội, những người còn lại đều biểu hiện rất vui tươi. Có thể kể từ điều trị bộ xác nhận, bọn hắn trên thân đốm đen cùng năng lực đầu nguồn là dị tinh sau đó, trên mặt bọn họ nụ cười liền từng ngày thiếu đi. Về sau nghe nói bệnh này có thể có truyền nhiễm phong hiểm, bốn người liền đem chính mình đóng lại. Ngoại trừ làm nhiệm vụ cùng cần thiết huấn luyện, gần như không lại cùng người khác vắng lai. Uyên các hạ, ngài hẳn là có thể nhìn ra, Lâm Diễm Nha đầu kia chính là một cái rất sinh động rất hướng ngoại cô nương a. Ngay từ đầu cũng là dạng này, trong vài người là thuộc nàng nhất không để cho người ta bất lo, mãi cứ nghịch ngợm gây sự, hôm nay trêu cợt một chút cái khác tổ nhân viên, ngày mai khi dễ đầu đầu. Nhưng bây giờ, nàng giống như biến thành người khác, trở nên tự ti, yên lặng, cuối cùng dùng tay áo che trên cánh tay bàn. Có đôi khi huấn luyện kết thúc, ta nhìn thấy nàng một người ngồi ở sân huấn luyện xó xỉnh, đối với mình tay phải ngẩn người quản thiên hoàn âm thanh rất nhẹ, vừa nhắc tới đến liền có chút khống chế không nổi, nói liên miên lại nhải nói rất lâu, sau một hồi khá lâu lúc này mới hồi phục tinh thần lại, dùng sức lau mặt, nói, xin lỗi, Uyên các hạ, là ta thất thố không sao, đây đều là nhân chi thường tình. Phương Đường ánh mắt từ trên hồ sơ rời, một lần nữa rơi vào cửa sổ thủy tinh sau. Cái kia danh hiệu Viêm Mãng nữ hải an tĩnh tại ngủ say, lộ trong chăn bên ngoài cổ tay tinh tế, một đoạn nhỏ màu đen bằng đá lốm đốm tại tái nhợt làn da làm nổi bật phía dưới, nhìn thấy mà giật mình. Trước mắt liên quan tới dị tinh đưa tới hóa răng chứng nghiên cứu, từ chúng ta biên cảnh tổ chức điều trị bộ, cụ phong cục, cùng với mái vòm hiệp nghị sinh mệnh sở nghiên cứu tam phương tại cùng tiến hành, tranh thủ có thể sớm ngày đánh hạ nan quan. Bất quá căn cứ vào hiện hữu tư liệu đến xem, hóa răng chứng thời kỳ đầu cũng không có truyền nhiễm tính, chỉ có khả năng tại bệnh nhân triệt để hóa răng sau mới có lây, cho nên liên quan tới bệnh chứng này liên quan đặc tính, nhất định muốn tại tổ chức nội bộ phổ cập mở ra, tiêu trừ không cần thiết khủng hoảng cùng hiểu lầm. Phương Đường nói, quay người nhìn về phía Chim Sơn Ca. Chim Sơn Ca, liên quan tới thần ấn phiến đá, người bên kia có cái gì tình báo mới nhất sao? Nâng lên tình báo, Chim Sơn Ca thu hồi khi trước tùy ý, khí chất lập tức trở nên tinh anh, rất có loại trước đây Phương Đường tại tiểu quán nhìn thấy nàng thời điểm chuyên nghiệp cảm giác. Chỉ thấy nàng một cái cánh tay đặt tại bên cạnh trên bệ cửa sổ, điều chỉnh đến một cái so sánh tư thế thư thích, tiếp đó mở ra chính mình cá nhân điện thoại, từ bên trong điều ra một chuỗi hồ sơ. Lão bản, liên quan tới thần ấn phiến đá sự tình, gần nhất chúng ta tuyến nhân một mực tại theo vào, đầu nguồn đại khái chỉ hướng Hắc Hải khu, nơi đó hẳn là trọng hải khu. Hắc Hải khu sao? Phương Đường âm thầm gật đầu, căn cứ vào sẽ thu gì ẹn lộ ra, nơi đó là thất thần giáo hội tổng bộ chỗ, mà thần ấn phiến đá lại là giáo hội làm ra, cho nên Hắc Hải khu là trọng hải khu không có gì lạ. Chim Sơn Ca tại số liệu trên bảng hoạt động mấy lần, lại nói, nơi đó là hóa răn chứng xuất hiện sớm nhất khu vực, giáo hội có thể muốn thông qua cái này một số người đến đạt thành một loại mục đích, trước mắt suy đoán khả năng lớn nhất chính là thu hoạch thành phẩm dị tinh. Rất nhiều thời kỳ đầu ca bệnh không có cách nào ghi chép, dân gian tư tàng đại lượng phiến đá mảnh vụn, cụ phong cục bên kia cũng làm điều tra, nhưng muốn tra rõ ràng nhân số cụ thể, gần như không có khả năng. Bất quá ta ngược lại thật ra dùng điểm phù văn sức mạnh tiến hành xem bói, kết quả là cái này nàng nói, đột nhiên thu hồi hình ảnh, đem một tay nắm mở ra, bên trong là một đóa khô héo nhựa tờ lặt tịt hoa nhỏ. Có ý tứ gì? Phương Đường mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía nàng. Chim Sơn Ca hít sâu một hơi, sau đó nói, khô héo chi hoa, vân lan, đại biểu cho những cái kia đang tại tàn lụi sinh mệnh, bọn hắn giống như đóa hoa này, còn chưa từng tới kịp đầy đủ nở rộ, liền đã đi về phía diệt vong. Đồng thời, vân lan cũng là thời đại mới tượng trưng cho tại trong hủy diệt hy vọng hồi sinh. Ta xem bói kết quả rất mâu thuẫn, cũng rất tàn khốc. Vân lan hình ảnh biểu thị những thứ này bị phiến đá ăn mòn sinh mệnh, bọn hắn vừa là lực lượng mới, thời đại mới tiên phong, là nhóm đầu tiên tự nhiên thức tỉnh đồng thời dung hợp phù văn sức mạnh tân nhân loại, nhưng cũng đồng thời là bước về phía tất nhiên hủy diệt tế phẩm. À đúng, vân lan là giả, là chỉ tồn tại ở cố sự cùng trong tưởng tượng hoa. Lão bà ngươi hẳn là có thể nhìn ra à, đây là một đóa hoa tợ là tịt, nhưng nó vẫn là khô héo, điều này nói rõ phiến đá mang tới vận mệnh có lẽ chưa đầy đủ đông xuống, thế nhưng cố lực lượng đã hiện ra. Ta xem bói là hy vọng nhìn ra mê vụ, nhìn thấy chân tướng, cho nên đóa hoa này về sau cũng có khả năng là phá giải đây hết thảy mấu chốt. Lão bản ngươi nếu là tại y đẹp vì hạ hoặc địa phương nào khác gặp được chân chính vân lan, nhất định muốn lưu ý một chút, nói không chừng trong đó có giải dược đâu. Phương Đường nghe nàng liễu diễu nói một trận, sắc mặt trở nên tương đương đặc sắc. Ta nói, Chim Sơn Ca, ngươi một mực cũng là như thế xem bói sao? Có phải hay không có hơi quá huyền ảo? Trước đó đều biết Chim Sơn Ca dùng tinh thần phụ văn xem bói quá khứ cùng tương lai, nhưng hắn cho tới bây giờ không có cụ thể từng chú ý đối phương đến cùng là thế nào tiến hành, cũng chỉ là muốn một cái kết quả là tốt. Hôm nay nghe xong nàng xem bói mạch suy nghĩ, Phương Đường lập tức cảm giác cả người đều có chút không xong. Đây không phải là cùng thần côn Bùi lão lục sao? Để khách hàng biết một chữ, tiếp đó cụ thể đại biểu cái gì, toàn bằng phỏng đoán. Chim Sơn Ca có chút không vui lòng mà liếc mắt, đem cái kia đóa hoa nhỏ thu hồi, nhún vai nói, đây không phải là xem bói đi, ta nói lão bản, ngươi sẽ không phải cho là ta có thể mở thiên nhãn à? Ta cũng không có cái kia thần thông a. Phương Đường nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý, dù sao cũng là xem bói cũng không phải chính là dựa vào đó đi. Chỉ có điều cùng phổ thông người bất đồng chính là Chim Sơn Ca có tinh thần phù văn sức mạnh giá trị, cho nên đoán phải so với người khác chuẩn hơn. Nghĩ tới đây, Phương Đường cảm thấy trên tay mình bất kỳ, có thể nàng hẳn là có thể càng cần dùng đến. May mắn tiền xu, thứ này không phải liền là dựa vào vận khí để phát huy tác dụng sao? Chỉ có điều ban đầu ở dị hóa nó, cũng không tiêu hao bao nhiêu năng lực, đến mức cái này tiền xu thường xuyên biểu hiện lúc được lúc không, đối Phương Đường tới nói thực tế công dụng có hạn, chẳng bằng cho Chim Sơn Ca, nói không chừng có thể để thăng nàng xem bói sát suất thành công. Chương 168, phù văn mới manh mối chương 168. Phù văn mới manh mối quản thiên hoàn rời đi trước nơi đây, đi điều trị bộ tiến hành sau này thương tích kiểm tra, nơi đây chỉ còn lại có Phương Đường cùng Chim Sơn ca hai người. Phương Đường đem may mắn tiền xu móc ra, trong tay nhẹ nhàng tung tung, động tác này lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của Chim Sơn ca. Ánh mắt nàng đi theo trên tiền xu xuống di động, miệng hơi hơi mở ra, lộ ra một cái ngu ngốc nữ biểu lộ, nhưng lập tức ý thức được chính mình làm trò cười cho thiên hạ, nhanh chóng im lặng, còn cần tay nhỏ lau đi khỏe miệng chỗ vị trí. "Lão bản, ngươi lại đem may mắn tiền xu lấy ra, muốn làm gì a?" Chim Sơn ca đã sớm trông mà thèm cái này tiền xu rất lâu, xem như một cái chiêm bạc sư, nàng thích nhất chính là đủ loại có thể dùng đến xem bói đạo cụ. Mặc dù nàng đã tự tiết minh trí trên tay đoạt lại chính mình thủy tinh cầu, nhưng mà liền phương diện công hiệu mà nói, cái này may mắn tiền xu cùng nàng thủy tinh cầu cũng không xung đột, hai người thậm chí có tướng phụ phối hợp tác dụng, thuộc về là nàng tha thiết ước mơ đồ tốt. Phương Đường ha ha cười cười, đem tiền xu tiếp trong tay, ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm nhìn về phía nàng. "Chim Sơn ca, ta có một cái tư nhân ủy thác nhiệm vụ, ngươi có hứng thú hay không?" Ừ ngực Chim Sơn ca nghe vậy cũng là ý thức được cái gì, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt nói, ánh mắt lại toàn trình nhìn chằm chằm vào Phương Đường tay bên trong tiền xu. "Lão bản, ngươi muốn ta làm cái gì?" Phương Đường cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra mục đích của mình. Bây giờ thế giới đã tiến vào siêu phàm thời đại, loạn tượng bộc phát, hơn nữa bởi vì nguyên nhân nào đó, tương lai nhân loại sẽ so hiện tại nhìn thấy càng thêm gian khổ, cho nên chúng ta cần mau chóng để thăng trong tổ chức thành viên thực lực. Trước mắt trong tổ chức siêu việt giả số lượng đã đến một cái bão hòa giai đoạn, bây giờ càng thiếu sót chính là cao cấp chiến lực, nhất là mỗi ngành chủ quản hắn trong ngôn ngữ có ý riêng, nhưng không cho Chim Sơn ca quá nhiều thời gian suy tính, liền tiếp tục nói, ta sơ bộ kế hoạch là, vì biên cảnh tổ chức mỗi một tên cấp chủ quản trở lên đều ít nhất phân phối có một cái phù văn. Hôm nay Thanh Loan cũng đã nhận được tịnh hóa phù văn, trước mắt cũng chỉ có Tiêu Thuấn cùng Cựu Sát Lộc, còn chưa từng tìm được thích hợp. Phương Đường tay bên trên ngược lại là có một cái bóng tối phù văn, bất quá vô luận là nghiên cứu bộ Tiêu Thuấn vẫn là bộ hậu cần Cựu Sát Lộc, hai người khí chất đều cùng cái này phù văn, thậm chí là toàn bộ hắc ám hệ thể hệ một trời một vực. Nếu như cưỡng ép để hắn nhóm dung hợp mà nói, thật sự là lãng phí riêng phần mình tiềm lực. Cho nên hắn quyết định vẫn là phải tìm cơ hội giúp bọn hắn thay một bộ mới. Chim Sơn ca nghe đến đó thấy hắn dừng lại, không khỏi mở to hai mắt, không thể tin nói, ta nói, lão bản, ngươi không phải là muốn ta đến tìm hai cái này phù văn à? Phương Đường gặp nàng phản ứng như vậy, không khỏi buồn cười nói, nhìn đem ngươi dọa đến, cho ngươi đi tìm hai cái phù văn thế thì không đến mức, chính là muốn ngươi giúp ta cung cấp điểm cùng phù văn có liên quan tình báo, đến nỗi cụ thể tìm kiếm, chính ta đến liền hảo. Chim Sơn ca nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, hai cái phù văn cái này trọng trách đích thật là có chút nặng, tay nàng trên đầu còn có đại lượng sự tình khác cần hoàn thành, nếu là lại thêm một cái tìm phù văn nhiệm vụ, cái kia, nàng chỉ sợ cũng thật muốn mệt mỏi gục xuống. Phương Đường cũng biết nàng có xử, cho nên cũng không định đem sạp hàng toàn bộ đều bức cho đối phương. Bây giờ trên chợ đệ bên trên, một cái phù văn giá cả đã bị xào đến 100 bình tính chơ dị hóa năng lượng, cứ như vậy còn có tiền mà không mua được. 100 bình tính chơ dị hóa năng lượng, trên lý luận tới nói, tại tinh thần lực đầy đủ điều kiện tiên quyết, cái này 100 bình năng lượng có thể trực tiếp tích tụ ra một cái xâm thực cấp siêu biển giả. Lấy trước mắt chợ đen bên trên mỗi bình năng lượng 1.500 vạn trái phải giá cả mà tính, 100 bình đó chính là 15 ức liên bang tệ. Có thể trên thế giới này có không ít phú hào có thể lấy ra 15 ức đi tiến hành mua sắm, nhưng siêu phàm tài nguyên chân quý bực nào, liền xem như muốn mua đến một bình tính chơ dị hóa năng lượng, cũng phải đợi đến có người nguyện ý xuất hàng, có lúc còn cần sớm thanh toán tiền đặt cọc, cuối cùng lại thông qua chợ đen để hoàn thành giao dịch, có người bán thậm chí sẽ muốn cầu sử dụng xạ dạng kim tệ trả tiền. Vẹn vẹn chỉ là mua được một bình tính chơ dị hóa năng lượng liền như thế phức tạp, lại càng không cần phải nói phù văn. Phù văn xem như siêu phàm thế giới đứng đầu nhất tài nguyên, vô luận là đối với người sử dụng chiến lược đề thăng, vẫn là hắn có cực lớn tiềm lực, cũng là khó có thể tưởng tượng. Tăng thêm trước mắt siêu phàm thế giới kiến thức phổ cập, cho dù là phổ thông người cũng dần dần hiểu được phù văn giá trị, căn bản không người nào nguyện ý lấy ra bán. Tổ chức lớn cũng là nội bộ tự động tiêu hóa hết, mà phổ thông cá nhân thì càng là sẽ không bán, bởi vì phần lớn tình huống phía dưới, một cái phổ thông người khi lấy được phù văn thứ trong lúc nhất thời, liền sẽ bởi vì cơ thể tiếp xúc mà trực tiếp đem phù văn hấp thu tiến trong cơ thể, căn bản không có cơ hội bán ra. Cho nên, Phương Đường đồng dạng lo lắng chính là, nếu như thần ấn phiến đá thật có thể cho người ta mang đến phù văn sức mạnh, có ít người chỉ sợ cho dù biết rõ đây là một loại nguyền rủa cũng biết không chút do dự gia nhập vào trong đó. Bây giờ, trong phòng, Phương Đường lại tung tung trong tay tiền xu, hướng nữ nhân trước mặt dụ dỗ nói, Chim Sơn ca, như thế nào? Chỉ cần giúp ta nghe được hai cái mới phù văn tin tức, vậy cái này tiền xu sẽ là của ngươi. Chim Sơn ca nhìn chằm chằm may mắn tiền xu nhìn rất lâu, lại là ừ ngực một tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được dụ hoặc, cắn răng nói, hảo. Lão bản, hai cái này tin tức liền giao cho ta tới phụ trách à, bất quá ta có một cái điều kiện, chính là ngươi phải đem thủ lao trả trước. Lão bản ngươi biết đến, phù văn là chín đại nguyên văn mạnh vụ, mà mỗi cái nguyên văn đều cùng thần linh có liên quan, cho nên xem bói lên độ khó rất lớn, ta cần cái tiền xu đó làm môi giới. Phương Đường cũng không do dự, ngược lại cái này tiền xu vốn là định cho Chim Sơn ca, thuận tiện tuyên bố cái nhiệm vụ cũng là để cho nàng thêm ra suất lực mà thôi. Lúc này liền ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, viên tiền xu này liền xoay chuyển bay về phía cái sau. Chim Sơn ca hai tay vỗ liền đem tiền xu giáp tại lòng bàn tay, tiếp đó lặng lẽ mở ra một đường nhỏ, hướng bên trong nhìn một chút, lập tức liền hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Có cái này may mắn tiền xu, nàng lui về phía sau xem bói hẳn là có thể trở nên càng nhẹ nhõm một chút, xác suất chúng cũng biết đề cao, chuyện này đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là một kiện thần khí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp giữa trưa, biên cảnh sân ga lầu chính tầng cao nhất, Phương Đường đang cùng Lý Nhạc Nhạc cùng một chỗ dùng cơm. Cá nhân điện thoại đột nhiên phát ra nhắc nhở, Phương Đường túi đầu xem xét, nguyên lai là Chim Sơn ca tin tức. Nàng bây giờ ngay tại ngoài cửa, xem bộ dáng là có quan trọng sự tình muốn liên hệ chính mình. Mở ra thông hướng lầu 4 đại môn, lập tức liền nghe được một hồi đông 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 tiếng bước chân, một thân ảnh phong phong hỏa hỏa chạy tới. "Lão bản, Nhạc Nhạc, các ngươi đều tại a, vậy là tốt rồi." Người đây là Phương Đường nhìn xem người trước mắt bộ dáng, hơi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy Chim Sơn ca treo lên một đầu rối bời đầu ổ gà, hốc mắt phía dưới là hai cái mắt còn thâm, sắc mặt cũng so bình thường tái nhợt không thiếu. Trong ngực nàng ôm một đống lớn tạp nhạp tư liệu, trên thân món kia màu trắng hậu cần danh sách chế phục cũng nhăn nhúm, xem xét chính là suốt đêm không ngủ bộ dáng. Người đây là một đêm không ngủ. Phương Đường phóng phía dưới bộ đồ ăn. Ngủ cái gì mà ngủ? Có lao bản ngươi may mắn tiền xu gia trì, ta một đêm xem bói hiệu suất so bình thường cao 3 thành không ngừng. Hơn nữa, hắc hắc, liên quan tới phủ văn tình báo, ta thật sự có tin tức. Chim Sơn ca hưng phấn mà cơ cánh tay, nhìn qua còn không biết hình tượng hiện tại của bản thân là cái bộ dáng gì. A, cụ thể là tin tức gì? Phương Đường cũng tới hứng thú, không nghĩ tới đối phương hiệu suất cao như vậy, lúc này mới một đêm, vậy mà liền đã có kết quả. Chim Sơn ca lại không lập tức trả lời, mà là sờ lên có chút phát khô cổ họng, tại hai người trước mặt trên bàn cơm nhìn quanh một hồi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Nhạc Nhạc trước người một ly đồ uống bên trên. Nàng cũng không khách khí, hai ba bước đi đến đối phương bên cạnh ngồi xuống, giơ ly lên một cái liền uống cạn sạch bên trong chất lỏng màu đỏ sẫm. Khục, khụ khụ khụ. Một giây sau, Chim Sơn ca đột nhiên ho kịch liệt đứng lên, cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nước mắt đều tiêu đi ra. Nàng đỗng nhiên để ly xuống, che lấy cổ họng, một bộ dáng sắp hít thở không thông. Nhạc Nhạc, ngươi đây là? Cái gì đây là ta hầm nồi lẩu hồng thang tắc, ma tứ tỷ, ngươi thế nào cái còn thích uống cái này a? Lý Nhạc Nhạc chớp vô tội ánh mắt nhìn về phía nàng. Trong tay còn cầm bữa, trên chiếc đũa kẹp lấy một mảnh mới từ bên cạnh nồi lẩu nhỏ bên trong vớt ra tới mập như cuốn. Ly kia đồ uống hiển nhiên là nàng dùng để xuyến món ăn nồi lẩu canh thực chất, hơn nữa còn là biến thái cay loại kia. Chim Sơn ca lập tức trở nên cuộc đời không còn gì đáng tiếc, đã triệt để mất đi nói chuyện năng lực. Phương Đường hơi có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Nữ nhân này, có đôi khi tinh cùng một tiểu hồ ly tựa như, có lúc nhưng lại liều lĩnh để cho người ta dở khóc dở cười. Hắn lắc đầu, để cho bên người một cái giấy nhỏ người đi phòng bếp lầu dưới cho nàng lấy ra mấy bình băng sữa bò, lúc này mới hóa giải nỗi thống khổ của nàng. Ma tứ tỷ, ngươi có đói bụng không? Nếu không thì ngươi cũng trước tiên kẹp hai đũa tắc. Lý Nhạc Nhạc còn tại bên cạnh hào phóng chia sẻ từ bản thân đồ ăn tới, cái này khiến Chim Sơn ca kém chút lại sặc một cái, liên tục khoát tay. Chầm một hồi lâu, nàng liên tiếp chút xuống 7 bình băng sữa bò, khàn giọng, nước mắt lạ trả nhìn về phía Phương Đường. Lão bản, tình báo. Có tình báo quan trọng. Phương Đường gặp nàng bộ dáng này, cũng có chút không đành lòng, ra hiệu nàng từ từ nói. Chim Sơn ca hít sâu mấy hơi, từ trong ngực cái kia một đống trong tư liệu rút ra mấy chương nhăn nhúm đóng dấu giấy, phía trên cũng là chút để cho người ta xem không hiểu chòm sao đồ án. Còn có một số lão thảo văn tự đánh dấu. Ta tối hôm qua xem bói nhiều lần, rốt cuộc đến một cái thích hợp tiêu chủ quản phù văn tin tức. Nhưng mà tinh đồ chỉ hướng tính chất không quá rõ ràng, cũng may có lao bản ngươi cho ta may mắn tiền xu gia trì, vẫn là để ta định vị đến một chỗ. Nàng nói, đem trong tay trang giấy lật vài tờ, cuối cùng một cái địa chỉ lộ ra tại trước mắt hai người. Xu Nữu khu Bình Hoa thành phố Lao Hoè đường phố 12 số 3. Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc đồng thời mở to hai mắt. Địa chỉ này thế nào cái xem trọng nhìn quen mắt như vậy lẩm bẩm. Ôi, thế nào tốt giống như là Lý Nhạc Nhạc sờ lên cầm suy tư nói, một bên, Phương Đường lại là trực tiếp cấp ra đáp án. Là Bùi Lao Lục nhà. Lý Nhạc Nhạc nghe vậy lập tức một loạt bàn tay. Đối đầu. Chính là Lục gia nhà đi. Ách. Thế nhưng là, Lục gia thế nào cái sẽ cùng phù văn dính líu quan hệ? Phương Đường nhíu mày, trong lòng cũng dâng lên thắc mắc giống vậy. Nói đến, hắn gần nhất đã một đoạn thời gian rất dài chưa từng nhìn thấy Lục gia, vừa bận trên tay biên cảnh chi trịa tử thể số lượng đã không nhiều lắm, hắn vốn còn nghĩ hai ngày nữa đi tìm một chuyến đối phương đâu. Không nghĩ tới Chim Sơn ca xem bói vậy mà trực tiếp liền đem mục tiêu chỉ hướng Lục gia nhà bên trong. Ta cũng không xác định. Nhưng xem bói kết quả chính là dạng này biểu hiện. Hơn nữa, tại trong ta xem bói còn xuất hiện cự tức tọa, cái này chòm sao bị cổ đại chiêm tinh sư xưng là chân thánh, lão bản ngươi nhìn nó tại trên cái này tinh bị hình chiếu hình dạng, có phải hay không nhìn rất quen mắt. Chim Sơn ca lại ực mạnh một ngụm sữa bỏ Phương Đường nhìn một chút một tấm trong đó tinh đồ, trầm ngâm chốc lát sau, như có điều suy nghĩ nói, đích xác, cái này nhìn qua có điểm giống là mái vòm hiệp nghị tháp cao tiêu chí. Đúng vậy, chính là mái vòm hiệp nghị. Bọn hắn tháp cao tiêu chí không chỉ có đại biểu năm cái khác biệt chi nhánh sở nghiên cứu, đồng thời thiết kế linh cảm cũng đến từ tại cự tức ngồi thành ngôi. Điểm này rất phù hợp bọn hắn lập ý, truy cầu chi thức cùng sức mạnh, thờ phụng đồng giá trao đổi, ai cho nhiều tiền, tài nguyên nhiều, bọn hắn liền vì ai phục vụ. Chim Sơn ca giải thích một phen, nhưng Vương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc nghi ngờ hơn. Mới phủ văn cùng Bùi lão lục có liên quan, bây giờ lại liên hệ mái vòm hiệp nghị, hai cái này nhìn như bắn đại bác cũng không tới tồn tại, là như thế nào sinh ra liên hệ đâu? Ngươi có cái gì cụ thể hơn phỏng đoán sao? Thì như phủ văn chủng loại các loại. Ân, chủng loại mà nói, cự tước ngồi chén thánh tượng trưng cho quyền uy, sức mạnh, hòa bình, an bình. Nếu như ta không có đoán sai, kia hẳn là một cái trật tự hệ phù văn. Trật tự hệ Phương Đường ở trong miệng thì thảo nói thầm một lần, cảm giác trật tự hệ tựa hồ đích xác rất phù hợp tiêu thuấn tên kia khí chất, hai người hướng tính chất hẳn sẽ không thấp, hắn lập tức lại hỏi, ngươi biết cụ thể là trật tự hệ bên trong cái nào sao? Chim Sơn ca nhịn không được liếc mắt. Lão bản, đây chính là phù văn xem bói. Bằng vào ta bây giờ giai đoạn, có thể nhìn đến ở đây liền đã rất không dễ dàng, còn lại ngươi vẫn là lại cho ta chút thời gian a. Phương Đường gặp nàng cái này tình bị lực tận dáng vẻ đáng thương, cũng không nhận tâm yêu cầu càng nhiều, liền gật đầu. Tốt ta, ngươi đi nghỉ trước, tình báo này đã rất mấu chốt, ta sẽ đích thân đi lục ra nhà xem. Chim Sơn ca như được đại xá, ôm còn không có uống xong sữa bò bình, đánh một cái đại đại ngáp, treo lên đầu ổ gà xuống lầu đi ngủ đây. Đợi nàng sau khi đi, Phương Đường cũng không tâm tư tại tiếp tục ăn cơm đi, đứng dậy đi tới bên trong căn phòng một mặt cỡ lớn bảng viết chữ bên cạnh, ánh mắt rơi vào bên trên một cái khắc họa lấy tháp cao ký hiệu trên đồ án. Vừa vặn, xế chiều hôm nay ta có một chuyến hành trình, yêu cầu đi mái vòm hiệp nghị, đến lúc đó đi qua có thể nói bóng nói gió một chút liên quan tới mới phù văn sự tình. Chim Sơn ca xem bói kết quả sẽ không có sai, trật tự hệ phù văn trong tổ chức tựa hồ còn chưa từng có tiền lệ. Hắn suy tư một phen, quyết định thừa cơ hội này điều tra xem. Liên quan tới mái vòm hiệp nghị, biên cảnh tổ chức mặc dù một mực cùng bọn hắn có chỗ hợp tác, bất quá xem như tổ chức thủ lĩnh Phương Đường bản thân ngược lại là cho tới bây giờ chưa từng đi. Tại phát sinh ngày hôm qua Đinh Xuyên sự kiện sau, trong tay hắn hộp đen vừa vặn cần đối phương mở ra, mượn cơ hội này dự định tự mình bái phòng một phen, thuận tiện gõ lại định một chút phương diện khác càng nhiều hợp tác hạng mục. Chương 169, bái phòng, mái vòm hiệp nghị. Chương 169, bái phòng, mái vòm hiệp nghị. Chiều hôm ấy, Dị Lâm khu, Hạch Tâm rừng rậm mang, một cái hơi nô lên trên gò núi. Nơi này cây cối bị cố ý chặt cây không còn một ngống. Trung quanh số km phạm vi bên trong đều bị từng vòng cao hơn 20m tường gạch tụ tập, ở mảnh này trong rừng rậm vòng ra một khối không nhỏ kiến trúc khu vực. Đại lượng mấy tên lính võ trang đầy đủ trú đóng ở khu vực bên trong, bọn hắn đều mặc đặc thù màu xanh lá cây đậm chế phục, trên tay phân phối có tạo hình kỳ lạ súng ống, châu ngực nhưng là một cái tháp cao hình dạng tiêu chí. Ở mảnh này khu vực đích chính trung tâm, năm tòa cao mấy trăm thước kiến trúc lẫn nhau kết nối tổ hợp lại với nhau, tạo thành một tòa khổng lồ hơn tháp lớn. Tòa tháp lớn này chính là Tinh Hoàn Liên Bang bảng truy nã vị thứ tư, lại danh đỉnh đỉnh mái vòm hiệp nghị tổng bộ chỗ. Một cái hội tụ đại lượng đứng đầu học giả nghiên cứu tính cơ quan, lại là đem căn cứ kiến tạo ở dạng này một mảnh thâm sơn trong rừng rậm, khoa học kỹ thuật cùng tự nhiên lẫn nhau kết hợp phong cách đặc sắc, nhìn qua rất có một loại mỹ cảm đặc biệt. Bây giờ, dị rừng bầu trời, một chiếc tràn ngập khoa huyễn khí tức sóc quang xe bay từ xa xa mà đến, dùng tốc độ cực nhanh vượt qua phía dưới vậy do từng khỏa thương thiên cự một tạo thành rừng rậm, nhanh chóng bay về phía tháp cao. Trao quyền biếng thăm tin tức đã phân biệt, là biên cảnh tổ chức người cho phép qua. Phía dưới đóng giữ bộ đội bên trong, có thông tin nhân viên trước tiên kiểm chắc ra đối phương thân phận, tiếng nói rơi xuống. Trong căn cứ tất cả nhắm chuẩn trên bầu trời pháo đài nhao nhao thay đổi phương hướng, về tới chờ lệnh trạng thái. Có không ít binh sĩ đều không kịp chờ đợi từ trong doanh trướng đi ra, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiếc kia lơ lửng phi hành phương tiện đi lại, ánh mắt bên trong lộ ra hướng tới chi sắc. Sóc quang xe bay là tiêu thị tập đoàn sản phẩm, bởi vì tạm thời còn không có đưa ra thị trường, trước mắt cũng chỉ có biên cảnh trong tổ chức mới nắm giữ vật này. Bất quá những thứ này mái vòm hiệp nghị binh sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, dù sao xe bay nghiên cứu phát minh được làm, bọn hắn tổ chức cũng bỏ khá nhiều công sức, đã từng thậm chí còn có vật thí nghiệm tại bọn hắn trụ sở bầu trời bay thử qua, bọn hắn đối với cái này tự nhiên cũng cảm giác rất thân thiết. Biên cảnh tổ chức người đến đây, lần này tới là ai? Có phải hay không lại có cái gì hạng mục lớn muốn hiệp đàm? Phía dưới trong quân doanh, có binh sĩ nhỏ giọng hỏi thăm đi ngang qua nghiên cứu nhân viên. Mặc bạch sắc nghiên cứu chế phục nam nhân nguyên bản vẫn còn cúi đầu nhìn xem trong tay một chồng bút ký, bây giờ nghe vậy ngẩng đầu nhìn một mắt trên bầu trời, sóc quang xe bay đang chậm rãi hạ xuống chi cao thấp nền tầng chỗ. Hắn đẩy mắt kính một cái, biểu lộ không thấy có biến hóa quá lớn, mở miệng nói, không biết, khách tới thăm tin tức ngươi cần phải đi hỏi tiếp đại bộ. Bất quá chiếc này sóc quang xe bay loại hình rất không bình thường, là gắn thêm đặc thủ vũ trang hào hoa hình, bên trong người thân phận cũng không thấp. Không thấp, cũng không thể là biên cảnh tổ chức chủ quản a. Ha ha, vậy thì có ý tứ, nếu là biên cảnh tổ chức chủ quản tự mình tới mà nói, vậy lần này hạng mục chắc chắn nhỏ không được. Vương nghiên cứu viên, ngươi nói chúng ta các huynh đệ có biết hay không cũng có cơ hội tăng theo chút tiền thưởng a. Nam nhân mà nói rước lấy chung quanh một đám đồng bạn tiếng cười đùa, mọi người tới nơi này làm việc chính là vì kiếm tiền, tự nhiên là ngóng trông tổ chức có làm ăn lớn tới. Nay quân binh sĩ nhìn qua cùng nơi này nghiên cứu viên quan hệ đều không tệ, song phương liền triển khai như vậy một hồi nói chuyện phiếm, cho mảnh này liên lặng trong căn cứ tăng thêm một chút sinh khí. Trên bình đài, sóc quang xe bay chậm rãi lái tới, hơn 10 người mặc bạch sắc nghiên cứu phục nam nữ hơi có chút khẩn trương đứng tại hai bên, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào chiếc kia đang tại trên hạ xuống xe bay. Ông nhỏ nhẹ rung động âm thanh truyền đến, sóc quang bình ổn rơi xuống đất, kèm theo cửa khoang mở ra, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại phía sau. Đi đầu đi ra ngoài là vài tên mặc màu đen y phục tác chiến hàng ngũ chiến đấu nhân viên, mấy người rời đi xe bay sau trước tiên tại phụ cận đứng vững, sau đó nhưng là một cái người mặc bạch sắc viền vàng trang phục nữ nhân, nàng xóa nhu thuận tóc đen, trước ngực đeo thuộc về biên cảnh tổ chức huy chương kia chỗ chống đồ án ở giữa, còn có dấu một cái xinh xắn cây cân. Cây cân, tại biên cảnh tổ chức nội bộ đại biểu cho hậu cần bộ môn, mà nữ nhân trên thân nền trắng viền vàng chế phục, nói rõ thân phận của nàng, hậu cần bộ môn chủ quản, Cửu Sát Lộc. Bây giờ biên cảnh tổ chức nội bộ huy chương tiểu dáng đem so sánh trước đó có nhất định biến hóa. Tại Phương Đường bế quan trong khoảng thời gian này, từ hậu cần bộ môn chủ quản Cửu Sắc Lộc đề nghị, thay mặt thủ lĩnh Lý Nhạc Nhạc trả lời sau, tại trước kia tổ chức cái kia chống rỗng huy chương trên cơ sở, căn cứ vào các bộ môn khác biệt công năng tính, tại huy chương bên trong mới tăng thêm khác biệt đại biểu tính đồ án. Lô Phong xuất lĩnh chiến đấu bộ môn, hắn nội bộ đồ án là hai thanh đan chéo song kiếm, đại biểu sắc bén cùng trật tự. Kỳ Tiểu Kỳ chỗ điều trị bộ môn nhưng là một cái chữ tập trường, ngụ ý sinh mệnh cùng thủ hộ. Hậu cần bộ môn là một trận cây cân, ý là điều phối cùng cân đối. Ngành tình báo nhưng là một cái nhìn rõ vạn vật ánh mắt, tượng trưng giám thị cùng tin tức. Chiến thuật chi viện bộ môn là một mặt nghiêng cờ xí, biểu thị chỉ dẫn cùng viện trợ. Cuối cùng, thâm hải điều tra bộ môn là một đầu rộng lớn đường chân trời, chính là tìm tòi cùng khai thác. Sáu cái ngành huy chương đặc sắc, cũng là sáu loại hàm nghĩa khác nhau, cái này cũng càng thêm minh sắc các bộ môn ở giữa chức trách. Phương Đường trở về biết được đây hết thảy sau, đối với cái này cũng có chút hài lòng. Bây giờ, hắn chính theo cựu sắc lộc cùng nhau đã tới nơi đây, khi thân hình của hắn xuất hiện ở trước mắt mọi người ở đây toàn bộ đều hai mắt tỏa sáng. Phương Đường bây giờ hình dạng tại siêu phàm vòng tròn bên trong, có thể nói là quá nổi danh, không cần giới thiệu, không cần xác nhận, tại chỗ liền không có không biết hắn. Đám người ngay sau đó hướng hai bên tách ra, lộ ra hậu phương yên tĩnh chờ đợi người. Đó là một cái hình dạng đoan trang nữ nhân. Nàng xem ra ước chừng ngoài 30, được bảo dưỡng vô cùng tốt, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan nhu hòa, tóc dài màu đen khép tại sau vai, trên sống mũi là một bộ mắt kiếng cong gọng. Nữ nhân đồng dạng mặc một bộ bạch sắc nghiên cứu phục, liền trang phục bên trên mà nói, tựa hồ cùng tại chỗ những người khác cũng không có bất đồng gì. Nhưng Phương Đường lại là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đối phương thân phận. Tinh Hoàn Liên Bang bảng truy nã đơn xếp hạng vị thứ tư tổ chức thủ lĩnh, sáng tạo sở nghiên cứu sở trưởng, mái vòm hiệp nghị đương nhiệm tiến sĩ, Triệu Anna. Hoan nên, Uyên các hạ. Ta là bác sĩ. Nữ nhân lộ ra ôn nhuận nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt quét qua một bên cựu sát lộc, cũng đồng dạng lễ phép thăm hỏi. Chỉ là, làm cho Phương Đường cũng cảm thấy bất ngờ là, vị này trong truyền thuyết Triệu tiến sĩ vậy mà ngồi ngay ngắn ở một cái màu xám bạc ở trên xe lăn. Phải biết, xem như một cái siêu phàm tổ chức lãnh tụ, Triệu tiến sĩ rõ ràng sẽ không thiếu khuyết tài nguyên, trở thành siêu việt giả đối với phổ thông người tới nói chỉ sợ rất khó, nhưng đối với nàng người thân phận như vậy, căn bản không có cái gì cản trở. Thế nhưng là, như là đã là một tên siêu việt giả, nàng lại vì cái gì hay là muốn dựa vào xe lăn đến hành động đâu? Trong lòng Phương Đường nghi hoặc, nhưng cũng không biểu lộ ra. Tha thứ ta dùng cái này tư thái gặp lại, có thể mời được ngài đích thân tới tòa này trong rừng phòng ốc sơ sài, là vinh hạnh của chúng ta. Xin mời đi theo ta, mái vòm đã chuẩn bị xong trà xanh. Triệu tiến sĩ tại một cái nữ nhân thôi thúc dưới đi tới Phương Đường phụ cận, bình nắm bàn tay hành một cái dị lâm khu đặc hữu lễ tiết. Phương Đường đồng dạng đáp lễ lấy đó tôn trọng. Đây là biên cảnh tổ chức thủ lĩnh cùng mái vòm hiệp nghị tiến sĩ lần đầu gặp gỡ, quá trình thoáng lộ ra có như vậy một chút chính thức, nhưng đối với hai cái thể lượng khổng lồ siêu phàm tổ chức mà nói, đây hết thảy cũng đều là cần thiết. Bất quá Phương Đường cũng không có như vậy chết tâm nhãn, sóc quang xe bay đang phi hành tới trên đường, trên thực tế hắn cũng không tại trong xe, mà là một mực tại biên cảnh sân ga, thẳng đến tới mục đích sau đó, hắn mới thông qua biên cảnh thông đạo tiến vào trong xe. Bây giờ, đi cùng cái kia hơn 10 người nghiên cứu nhân viên bị Triệu tiến sĩ đuổi rời đi, chính nàng thì tại sau lưng nữ tử phổ biến phía dưới, cùng Phương Đường cùng với cựu sắc lộc cùng hướng về trong lầu mà đi. Phương Đường nhận ra tên này thúc đẩy thân phận của cô gái, nàng chính là tiến sĩ trợ thủ, Mỹ Dạ. Ban đầu ở Tiêu Tuấn cùng mái vòm hiệp nghị tiến hành giao dịch, chính là từ nàng đứng ra. Sau này tại trong song phương tổ chức giao lưu quá trình, nàng xem như đại biểu cũng lần lượt xuất hiện qua mấy lần, cho nên Phương Đường cho dù không có tự mình gặp qua nàng, cũng đối với nàng có chỗ nghe thấy. Bây giờ, một nhóm bốn người bước vào trong tháp, Phương Đường ánh mắt bắt đầu đánh giá đến tòa này nghe tiếng đã lâu kiến trúc nội bộ. Mái vòm hiệp nghị tháp cao vô cùng khí phái, nội bộ không gian viễn siêu tưởng tượng, cực lớn trung đỉnh quán thông trên dưới, từng đạo toàn bộ trong suốt ngắm cảnh thang máy ở trong đó đi xuyên, có thể gặp được có lui tới nghiên cứu nhân viên phong phong hỏa hỏa đi lại, nhìn qua đều vô cùng bận rộn. Nơi này phong cách cùng biên cảnh sân ga cổ điện thâm thúy hoàn toàn khác biệt, tràn ngập một cô rất có mị lực khí tức, như là đưa thân vào một hồi đặc hiệu hoa lệ phim khoa học viễn tưởng ở trong. Lần đầu tiên tới ở đây, cảm giác như thế nào, Viên các hạ? Bên cạnh, Triệu tiến sĩ âm thanh đều nghe vào mang theo một cố làm người an tâm ôn hòa cảm giác. Phương Đường đúng sự thật nói, rất rung động, khoa học kỹ thuật cùng tự nhiên kết hợp, nơi này nghiên cứu không khí làm cho người khác sâu ấn tượng. Triệu tiến sĩ nghe vậy, trong mắt ý cười sâu hơn mấy phần, tựa hồ đối Phương Đường khẳng định cảm thấy hài lòng. Có thể được đến Nguyên tán thành, là tòa này tháp cao vinh hạnh. Chúng ta tận sức tại đem tuyến đầu khoa học kỹ thuật dung nhập trong đối thế giới bản nguyên lý giải, có lẽ đây cũng là một loại khác hình thức siêu việt. Nếu như Nguyên các hạ không chê, không ngại trước cùng ta ở đây đi một chút, ta cũng tốt thành các hạ giới thiệu một phen. Làm phiền. Phương Đường khẽ gật đầu. Triệu tiến sĩ tại Mỹ Dạ phổ biến phía dưới, dẫn đầu tiến vào một gian thang máy, tại cái này trong suốt kiệu toa bên trong, có thể rất rõ ràng xem thấy cảnh vật dưới chân. Tòa này tháp cao kiến tạo tại liên bang lịch năm 223, là ta phụ thân tâm huyết cả đời. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua thang máy trong suốt màn tường, nhìn về phía dưới trung đỉnh, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hồi ức. Nó chủ tính linh cảm, đến từ một mảnh trong sao. Liên bang lịch năm 186 lúc, ta phụ thân tại trong một lần dã ngoại khảo sát, bởi vì mất phương hướng bị vây ở cánh rừng rậm này chỗ sâu nhất. Nhưng ngay tại hắn đang lúc tuyệt vọng, một cái vô cùng hiếm thấy chòm sao hiện lên, chỉ dẫn hắn tìm được sinh lộ. Cái này khiến ta phụ thân tin tưởng vững chắc, đó không phải chỉ là thiên văn hiện tượng, càng là một loại gợi ý thế là, hắn dốc hết tất cả, ở đây thành lập ban sơ quan trắc trạm. Về sau, người chung một chí hướng dần dần tụ tập, nghiên cứu phương hướng cũng từ đơn thuần thiên văn học phát triển đến năng lực học, tài liệu học, sinh mệnh khoa học. Tòa tháp này cũng từ một cái đơn sơ trạm điểm, trải qua 27 năm, 32 lần xây dựng thêm, cuối cùng đã biến thành người hôm nay nhìn thấy bộ dáng. Năm tòa tháp lâu, phân biệt đối ứng cái kia chòm sao bên trong sáng ngời nhất năm viên chủ tinh thang máy dần dần lên cao, Triệu tiến sĩ âm thanh thì không nhanh không chậm đều. Phương Đường nghe vậy, nhớ tới trước khi đến chim sơn ca lời nói, gật đầu nói, ngươi nói hẳn là cự tức ngồi đi, cái kia năm ngôi sao là thánh bôi đúng không? Triệu tiến sĩ hơi ngẩn ra, lập tức trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bên nàng quá mức nhìn về phía Phương Đường, trong mắt mang theo nồng nặc vẻ tò mò. Không nghĩ tới, Uyên các hạ đối cổ lão tròm sao học cũng có nghiên cứu như thế. Không tệ, chính là cự tức tòa nó cũng được xưng là thánh ngân hoặc thánh bôi chi tòa. Xem ra, Uyên các hạ tri thức so ta tưởng tượng còn muốn uyên bác, dù sao cho dù ở mái vòm hiệp nghị nội bộ, cũng cơ hồ không có người biết những thứ này. Phương Đường nghe trong giọng nói của nàng một màn kia gặp phải chi âm một dạng cảm giác, trong lòng nhất thời cảm giác có chút xấu hổ, chính mình đây có phải hay không là có chút trang quá đầu. Một đoàn người rời đi thang máy, bên ngoài là một mảnh tương đối khu vực rộng rãi. Chúng ta bây giờ vị trí chính là mái vòm hiệp nghị hạch tâm cũng là ta danh hạ tài sản, xuyên qua nơi này khu thí nghiệm cùng trung đỉnh, cuối cùng ngồi chuyên trúc thông đạo, liền có thể đến tháp cao đỉnh chót mái vòm, xin mời đi theo ta. Triệu tiến sĩ tiếp tục nói, không thể không nói, nơi này không gian đích xác muốn so trong dự liệu càng lớn. Phương Đường bây giờ đối với mái vòm hiệp nghị đã có xâm nhập hiểu rõ, hắn biết, cái này cái gọi là hạch tâm kỳ thực cũng không phải cố định, theo mỗi một giới tiến sĩ thân phận thay đổi, hạch tâm vị trí cũng sẽ thay đổi, rơi vào cái khác sở nghiên cứu trong tay, mà bọn hắn trong tổ chức tài nguyên càng nhiều cũng sẽ tiến hành tương ứng ưu tiên. Đây là chúng ta khoa học kỹ thuật khu, chủ yếu nghiên cứu hiện hữu khoa học kỹ thuật, bên trong hội tụ cũng là trước mắt liên quan lĩnh vực đỉnh cấp nghiên cứu khoa học học giả, mỗi một cái cũng là bị trọng kim thuê, bên trong không ít người đều tại liên bang bên trong nổi danh sở nghiên cứu từng có nhậm chức ghi chép. Đây là siêu giới phòng thí nghiệm, chuyên môn nghiên cứu siêu phàm tài liệu, từ đó sáng tạo ra mới càng cường đại hơn siêu giới. Đúng, lần trước ta nhớ được quý tổ chức tiêu chủ quản cho chúng ta gửi một tiên cùng nhẹ vũ trang siêu giới có liên quan luận văn. Ta cảm thấy cái phương án này ngược lại là rất không tệ, nếu như có thể thành công, vậy sau này cho dù là cấp thấp siêu việt giả, cũng có thể tại thời điểm chiến đấu nắm giữ siêu giới phụ trợ. Đây là một kiện vượt thời đại biến đổi. Phương Đường tại Triệu tiến sĩ trong giới thiệu đi hết đoạn đường này, đi tới trung đỉnh khu vực. Trung đỉnh thang máy càng lớn, cự hình nền tảng bên trên còn cuốn mấy cái thang lên xuống, người đứng ở phía trên lộ ra vô cùng nhỏ bé. Như ngài thấy, nơi này trung đỉnh kết nối lấy trong tháp cao 5 cái khác biệt sở nghiên cứu, vừa mới chúng ta tới địa phương chính là ta đại biểu sáng tạo sở nghiên cứu, sứ mạng của chúng ta chính là sáng tạo vô luận là hiện hữu khoa học kỹ thuật, vẫn là tương lai xu thế siêu phàm khoa học kỹ thuật, thậm chí là những thứ khác hết thảy bản kế hoạch, cũng là chúng ta thăm dò mục tiêu. Triệu tiến sĩ âm thanh kêu lại dừng lại phút chốc, sau đó tiếp tục đạo, không biết Uyên các hạ là có phải có hứng thú hiểu một chút còn lại 4 cái sở nghiên cứu lai lịch. Chương 170, bất hủ giả chương 170, bất hủ giả xin lắng nghe. Phương Đường ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Mấy người bây giờ vị trí chính là trung đỉnh trong thang máy, ở đây có thể rõ ràng mà trông thấy toàn bộ căn cứ sắp đặt. Những cái kia bất đồng tháp ôm vào nội bộ trang trí cùng nghiên cứu trên thiết bị, tồn tại nhỏ xíu phong cách khác biệt, cho người cảm giác giống như là tiến nhập một cái từ đa nguyên văn hóa tạo thành kỳ lạ không gian. Mỹ Dạ lui về phía sau 2 bước, không thấy Triệu tiến sĩ có động tác gì, cái kia màu xám bạc xe lăn liền tự động chậm rãi chuyển động. Tay nàng chỉ hướng trong đó một cái phương hướng, nhìn qua nơi đó lui tới đám người, mở miệng nói, nơi đó chính là sinh mệnh sở nghiên cứu, chủ công siêu phàm sinh vật học, tổ hợp gen cùng với kỹ thuật điều trị. Uyên các hạ mong rằng đối với bọn hắn cũng không lạ lắm, ta nghe biên cảnh tổ chức gần đây tại liên quan tới hóa đá chứng nghiên cứu phương diện, cùng bọn hắn từng có tin tức bên trên giao lưu. A, đúng. Ngày hôm qua nhìn thấy Đinh Xuyên, đã từng chính là bọn hắn chỗ nghiên cứu nhân viên. Triệu tiến sĩ nói, còn liếc mắt nhìn cựu sắc lộc trong tay hộp màu đen. Phương Đường khẽ gật đầu, tiếp tục lắng nghe. Đông Bắc phương hướng là tiến hóa sở nghiên cứu, đương nhiệm sở trưởng là vị rất có ý tứ tiên sinh, bọn hắn tận sức tại nghiên cứu siêu phàm sức mạnh tiến giai cùng ứng dụng, am hiểu đem năng lượng kết hợp đến các hạng lĩnh vực ở trong, nhưng quan điểm có khi có chút cấp tiến, cùng bọn hắn giao tiếp cần thận trọng. Tiến hóa sở nghiên cứu Phương Đường ở trong lòng âm thầm hồi ức, nghiên cứu này cho hắn có ấn tượng, sở trường tên gọi Thẩm Minh Chết, nói đến chính mình nhập môn tiểu quán đoạn thời gian kia liền cùng người này đã từng quen biết hay, Thẩm Minh Chết vì có thể ưu tiên từ chính mình ở đây mua được tính trơ dị hóa năng lượng, còn miễn phí cung cấp qua ổn lưu bình chỉ có điều lúc đó Phương Đường tự thân cũng cần năng lượng đến để thăng thực lực, cho nên song phương giao dịch số lần cũng không nhiều, về sau chậm rãi cũng liền giảm mất liên hệ. Bên cạnh, Triệu tiến sĩ âm thanh tiếp tục vang lên. Hướng chính bắc tòa cao ốc này, thuộc về huyền bí sở nghiên cứu bọn hắn yêu thích tìm tòi lịch sử, phù văn, cùng với một chút càng thêm chịu tượng đồ vật. Hướng tây bắc là thiên khải sở nghiên cứu trong này tụ tập cũng là một đám. Ân, thần học gia, ưa thích tìm tòi nghiên cứu thuật bói toán cùng với thần học lĩnh vực. Mới đầu số người của bọn họ là ít nhất, tại trong tổ chức quyền trọng khá thấp, quyền nói chuyện cũng tương đối yếu kém. Bất quá, kể từ thương ân, hệ giả các sự tình sau khi phát sinh, những lao giả này giống như là bị đánh thuốc kích thích, không ngừng mở rộng nghiên cứu quy mô. Triệu tiến sĩ nói đến đây đột nhiên dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn về phía Phương Đường, đôi mắt lại cười nói, đặc biệt là trước đó vài ngày tại Tân Ngạn thành phố trận chiến kia, hai đại cổ lão siêu phàm thể tranh đấu, đem thành thị đã biến thành hải dương, Uyên các hạ lúc đó càng là tự mình người tham dự, thậm chí còn cùng trong đó một phương giao hảo, đã thương nặng một phương khác, bên ngoài bây giờ rất nhiều truyền ngôn đều nói, Uyên các hạ ngươi cũng là một thứ từ viễn cổ tồn tại. Đến nay siêu phàm sinh vật đâu? Cái gọi là cổ lão siêu phàm thể bất quá là đối với thần linh một loại khác xưng hô, bởi vì liên bang chính phủ tạm thời còn chưa công khai rõ ràng thừa nhận thần linh tồn tại, cho nên tất cả xuất hiện hư hư thực thực thần tính tồn tại đều bị mang theo một cái tên như thế. Triệu tiến sĩ tại nói những lời này thời điểm mang theo ý cười, trong ngôn ngữ giống như là đang mở trò đùa, nhưng Phương Đường lại có thể nghe ra trong đó mấy phần thăm dò. Đối với cái này, hắn chỉ là khẽ cười cười, cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Một đoàn người tại vị này tiến sĩ giới thiệu, bất chi bất giác liền đã đi tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất là một mảnh từ pha lê lồng ánh sáng tạo thành cực lớn mái vòm, đây là mái vòm hiệp nghị bên trong tương tự với tim chỗ, mặc dù không có bất luận cái gì thí nghiệm cùng sinh hoạt trên thiết bị công năng, nhưng đó là đem năm tòa cao ốc chặt chẽ liên hợp ở chung với nhau chung khu. Tiến sĩ Triệu Ân Na văn phòng ngay ở chỗ này. Thật dày cánh cổng kim loại hướng hai bên rời, Phương Đường cùng Cựu Sắc Lộc ở chỗ này chủ nhân cùng đi tiếp theo phía trước một sau đi vào. Mái vòm văn phòng kết cấu liền cùng từ bên ngoài nhìn thấy một dạng, hình bán cầu pha lê mái vòm cơ hồ hợp thành một thể, một mắt nhìn sang có thể trực tiếp đem lên 100 km ngoại xâm lâm đều thu hết vào mắt, đứng ở chỗ này phảng phất có một loại đứng ở bầu trời cảm giác, cổ nhân nói tới tay có thể hái ngôi sao bất quá cũng chỉ như vậy à. Phương Đường hít sâu một hơi, ở đây chứa đặc biệt thông gió hệ thống, hắn tựa hồ có thể ngửi được ngoài cửa sổ cái tia thanh lương lạnh lùng không khí, cái này để hắn tinh thần cũng theo đó chấn động. Mái vòm bên trong bố trí tương đối giản lược, lấy màu trắng nhạt dạo làm chủ, một tấm cực lớn bàn làm việc, hai cái khảm vào thức văn kiện tủ, còn có một bộ phân phối có ghế sofa, thủy tinh bàn trà khu tiếp khách bên ngoài, liền không có cái khác quá nhiều nguyên tố, ngược lại là có mấy buồn Phương Đường cũng gọi không bên trên tên tới lục thực hấp dẫn sự chú ý của hắn, bất quá những thực vật này bên trên cũng không có rõ ràng năng lượng ba động, xem ra hẳn là chỉ là dị lâm khu bên trong hắn. Chưa từng thấy qua đặc sản thực vật ta thật là một cái nơi tốt ta, tại dạng này trong hoàn cảnh làm việc, cảm giác tâm tình đều thay đổi tốt hơn, hiệu suất hẳn là cũng có thể để thăng không thiếu a. Ân, sau khi trở về ta muốn hay không cũng đem sân ga lầu chính cho thêm cao nhất phía dưới. Thôi được rồi, lầu chính nội bộ không gian tùy tiện sửa đổi một chút thì cũng thôi đi, bên ngoài kết cấu nếu như cũng phát sinh to lớn biến hóa mà nói, sẽ ảnh hưởng đến căn cứ chỉnh thể phong cách. Phương Đường âm thầm lắc đầu, hắn là một cái so sánh xem trọng cân đối cảm giác cùng nghi thức cảm giác người, bây giờ bên cạnh sân ga phong cách chính là lấy cổ xưa cổ điện thần bí làm chủ, tùy tiện sửa đổi bất lợi cho mỹ quan, lộ ra dở dở ương, cũng biết vì vậy mà đánh mất một bộ phần từ hoàn cảnh mang đến thay đổi một cách vô tri vô giác lực ảnh hưởng. Bất quá kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là cùng dị lâm khu hoàn cảnh khác biệt, biên cảnh sân ga ở vào cho biển bên trong, lầu chính làm cao như vậy, hắn coi như đứng tại tầng cao nhất hướng ra phía ngoài nhìn, vào mắt cũng chỉ bất quá là mờ mờ một mảnh sương mù mà thôi, ngoại trừ có thể cho hắn mang đến càng nhiều cảm giác đè nén, cũng không có cái khác chỗ tốt. Triệu tiến sĩ đem hai người dẫn vào khu tiếp khách bên ghế salon ngồi xuống, chính mình thì thao tung cái ghế đi tới thủy tinh bàn trà bên cạnh, tiếp nhận mì dạ đưa tới ấm trà, tự thân vì hai người châm cho hai chén trà xanh. Đây là chúng ta dị lâm khu đặc sản, dùng vân sam chổi non cùng xương sớm lên men sấy khô mà thành, có an thần tinh khí, thư giãn tinh thần hiệu quả, hai vị có thể thử xem. Phương Đường nâng chung trà lên, cạn hớp một miếng. Trà thang vào miệng hơi chát chát, hóa thành một cỗ mát lạnh ngọt, theo trong cổ trượt xuống, để cho người ta thần thanh khí sảng. Trà ngon. Hắn thành tâm khen. Triệu tiến sĩ cũng nâng chung trà lên, ánh mắt xuyên thấu qua lượn lờ trà sương mù, nhìn ra ngoài cửa sổ cái kia phiến vô ngần lâm hải, nhưng chủ đề lại là đột nhiên chuyển tới nơi khác. Viên các hạ, kỳ thực ta có cái mạo muội tư nhân chủ đề. Ngài có lẽ đã chú ý tới, ta trạng thái bây giờ. Lấy ngài tầm mắt cùng biên cảnh tổ chức nắm giữ tài nguyên, chắc hẳn rất rõ ràng, đơn thuần nhục thể tổn thương đối với đứng tại độ cao nhất định siêu phàm giả hoặc tổ chức mà nói, cũng không phải là không thể nghịch chuyển nan đề. Nàng đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng mơn trớn xe lăn tay ghế, âm thanh nhẹ nhàng nói, như vậy, ngài có phải không đối với ta vẫn như cũ lựa chọn lấy hình thái như vậy gặp người, cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Phương Đường ánh mắt rơi vào trên hai chân của nàng, lập tức nên tiếp tầm mắt của nàng, thản nhiên nói, chính xác từng có một cái chớp mắt nghi hoặc, nhưng thế gian này lựa chọn, nhất là cá nhân, sau lưng bình thường đều sẽ vượt qua đơn thuần năng lực có thể đạt được lý do. Ta tôn trọng điểm này, cũng có chút hiếu kỳ, nếu như tiến sĩ nguyện ý chia sẻ lời nói. Triệu tiến sĩ khỏe môi phát họa lên nụ cười, tựa hồ đối Phương Đường trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng thưởng thức hắn trực tiếp. Cảm tạ ngài lý giải cùng hiếu kỳ, đây đúng là không thể. Trên thực tế, ta đã trúng một loại nguyên rủa, một loại tên là bất hủ giả cổ đại nguyên rủa. Nàng thanh âm bên trong mang theo vẻ khổ sở. Bất hủ giả? Phương Đường nghi hoặc hỏi. Triệu tiến sĩ khẽ gật đầu, xe lăn tự động điều chỉnh góc độ, để cho nàng có thể thư thích hơn mà đối diện khách nhân. Đây là ta phụ thân tại tìm tòi dị lâm khu một mảnh di chỉ lúc phát hiện, ngài có lẽ biết, ở trên vùng đất này, từng có qua một cái tên là ổ chủ Tạ Huy Hoàng văn minh, nhưng cuối cùng bởi vì nguyên nhân không biết bị mai táng dưới mặt đất. Mà vùng rừng rậm này chính là từ sau lúc đó trải qua hơn 4.000 năm diễn hóa mà hình thành. Ta phụ thân, cùng với Thiên Khải sở nghiên cứu những cái kia lão học giả, chính là sớm nhất bắt đầu nghiên cứu ổ chủ Tạ văn minh một nhóm người. Nàng dừng một chút, vừa tiếp tục nói. Phụ thân hắn suốt đời đều tận sức tại truy tìm cái kia thất lạc văn minh chân tướng, mà ta tại chỉnh lý hắn lưu lại bản thảo cùng di vật lúc, trong lúc vô tình kích hoạt cái nào đó lưu lại nguyên rủa, cũng chính là bất hủ giả. Đơn giản tới nói, đây là một loại lấy cơ thể cơ năng đỉnh trệ làm đại giá, đổi lấy tư duy cùng tinh thần bất hủ nguyên rủa. Chúng chú giả nhục thể đem duy trì tại ký kết khế ước lúc trạng thái, không còn tự nhiên giả yếu, nhưng cũng không cách nào bị thông thường thủ đoạn chữa trị hoặc thay đổi. Tương ứng, chúng chú giả tinh thần, ký ức, tư duy năng lực sẽ đạt được cực lớn cường hóa, hơn nữa gần như sẽ không chịu đến thời gian ăn mòn. Lúc đó, ta đang ở tại một lần trọng thương thời kỳ giữa bệnh, hai chân thần kinh bị hao tổn nghiêm trọng, tại kích hoạt khế ước trong nháy mắt, trạng thái thân thể của ta liền bị cố định, bao quát này đôi không cách nào đi lại chân. Ta dùng trong vòng 3 tháng, tiêu hóa ta phụ thân còn để lại một 3 văn hiến. Những kiến thức kia nếu như theo thông thường học tập tiến độ, ít nhất cần 10 năm. Nhưng đại giới là, ta vĩnh viễn không cách nào lại đứng lên hành động. Nàng nhẹ nhàng vô đầu gối, ngựa khí bình tĩnh, lại mang theo một tia phức tạp thở dài. Trong lòng Phương Đường ngạc nhiên. Đây coi là cái gì nguyên rủa, sẽ không già yếu, thậm chí còn có thể tăng cường tư duy cùng tinh thần lực. Cái này không thích hợp thỏa cường hóa bản trưởng sinh bất lao sao? Lại nói nguyên rủa này có phải hay không hẳn là còn có một cái đầu hói tác dụng phụ. Hắn tại trong lòng có chút ác thú vị mà nghĩ đến. nhưng hắn vẫn cũng không biểu lộ ra, hắn biết, sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, bất luận cái gì nhìn như quà tặng sau lưng, chắc chắn đều cất giấu cái giá đáng kể, nếu không cũng sẽ không bị gọi là người lừa dùa. Bất quá Phương Đường ngược lại là giải khai trong lòng một cái nghi hoặc, phía trước nghe vị này Triệu tiến sĩ giới thiệu mái vòm hiệp nghị khởi nguyên lúc, hắn lưu ý đến đối phương nói tới thời gian, tòa này tháp cao thiết kế linh cảm là nàng phụ thân tại liên bang lịch năm 186 lúc một lần trong thăm dò bởi vì ngoại ý muốn đạt được, đó đã là hơn 60 năm trước, nhưng trước mắt nữ nhân này nhìn qua bất quá mới 30 tuổi hơn, nếu là chú tâm trang điểm một phen mà nói là 23, 24 cũng không phải không có người tin. Cho nên, đây hết thể cũng đều là cái kia bất hủ giả nguyền rủa công lao, đối phương tuổi thật chỉ sợ nhìn qua so với bên ngoài càng lớn. Ân, điều này cũng làm cho nói thông, khó trách mái vòm hiệp nghị bên trong đủ loại hắc khoa kỹ tầng tầng lớp lớp, vị này bác sĩ có bất hủ giả ra chỉ làm lên học thuật nghiên cứu một khối này tới, đích thật là tương đương có ưu thế à. Phương Đường sờ cầm một cái, ở trong lòng âm thầm gật đầu, cảm thấy chính mình tìm kiếm cái này hợp tác đối tượng liền chuyên nghiệp năng lực phương diện là hoàn toàn đáng giá khẳng định. Nhưng bất hủ giả ra sức như thế, lại bị gọi nguyền rủa vậy nó đánh đổi thì là cái gì chứ? Triệu tiến sĩ giống như là đoán được hắn trong lòng nghi hoặc, ngựa khí buồn vô cớ mà thở dài nói, bất hủ giả mặc dù bị xưng là nguyền rủa, là bởi vì nó còn có một cái cực lớn tác dụng phụ, kia chính là ta từ nay về sau nhất định phải không đi đoạn địa khai quật, tìm tòi cái kia thời cổ huy hoàng văn minh, đi tìm tòi ổ chủ tạ văn minh bí mật, bằng không suy nghĩ của ta liền sẽ dần dần cứng nhắc, cuối cùng biến thành một cái không có linh hồn khôi lỗi. Phương Đường trong mắt hơi híp, tốt à, xem ra đây chính là đại giới à. Nói đến thứ này nhìn qua chẳng lẽ không phải càng giống một loại nào đó tương tự với hậu chiêu tầm thường thủ đoạn sao? Cái kia cái gọi là ổ chủ tạ văn minh hắn còn thật sự nghe nói qua một điểm, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn có một chút mà thôi, đại khái còn kém không nhiều là một cái tên tình cảnh a. Cái này văn minh người biết vô cùng thiếu, thuộc về là cực kỳ tiểu chủng cái chủng loại kia. Phương Đường gần nhất một mực đang nghiên cứu y hệt vị ạ cũ kỷ nguyên lịch sử, ngược lại là có chút sơ sót trong thế giới hiện thực một chút cổ văn hóa. Trạng thái bây giờ của nàng nhìn qua càng giống là cùng cái này ổ chủ tạ văn minh ký kết khế ước gần, có lẽ có thể giao hàng thân khế. Không sai biệt lắm chính là ta cho ngươi trường sinh bất lão năng lực, ngươi tới tìm tỏi ta di tích, tốt nhất là tìm cơ hội đem ta từ biến mất dòng sông lịch sử bên trong vớt đi ra, cho toàn bộ phục hưng cái gì. Lại nói, dạng này sống sót có phải hay không đã biến thành khôi lỗi? Triệu tiến sĩ lại uống một ngụm trà, nhưng nhìn qua cảm xúc cũng không có trong tưởng tượng rơi xuống, cũng đúng, nhiều năm như vậy đều đến đây, nên thất lạc cũng đã sớm thất lạc qua, bây giờ hẳn là đã sớm quen thuộc. Ga nàng một lần nữa đặt chén trà xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Phương Đường, mở miệng nói, Uyên các hạ, sở dĩ cùng ngài nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng là cùng lần này giao dịch có liên quan. Ta gần nhất mấy năm này, bởi vì tại cổ di tích tìm tòi phương diện một mực không có gì tiến triển, cho nên có thể rõ ràng cảm thấy suy nghĩ của ta đã dần dần cứng ngắc, thật sự nếu không có thể lấy được tiến triển gì, chỉ sợ ta chẳng mấy chốc sẽ lâm vào linh hồn bị đông lại trạng thái, cho nên, ngươi muốn ta giúp ngươi đi dò xét cái kia cổ di tích. Phương Đường cảm thấy đối phương giao dịch này điều kiện có chút kỳ quái, nàng nghiên cứu nhiều năm như vậy đều không kết quả gì đâu, chính mình một cái ngoài nghề tới có thể tạo được cái tác dụng gì. Nhưng Triệu tiến sĩ lời kế tiếp lại là để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không, ngài hiểu lầm, Uyên các hạ. Ta cũng không phải là muốn ngài giúp ta tìm tòi, ổ chủ tạ di tích hủy diệt rất nhiều triệt đề. Ân, ít nhất đối với phần lớn người tới nói là như vậy, trên thế giới này cơ hồ rất khó tìm lại được tin tức liên quan tới bọn họ, ta cũng không muốn định viễn trở thành người khác. Nô lệ. Cho nên, ta muốn mời ngài nghĩ biện pháp, tốt nhất có thể liên hệ ngài nhận biết cái vị kia tồn tại. Giúp ta giải trừ hết phần này mượn rùa. Chương 171, điều kiện chương 171, điều kiện. Phương Đường ở trong lòng a một tiếng, biết rõ đối phương ý tứ. Xem ra trước đây thăm dò không chỉ là đơn thuần lòng hiếu kỳ, là thật có cần thiết cầu. Mình tại Tân Ngạn thành phố một trận chiến hiện lộ tài năng, thực lực lấy được công nhận của tất cả mọi người, càng là cho thấy có thể cùng nghệ giả năng lực giao lưu. Mà Triệu tiến sĩ thân mắc nguyên rủa, nàng không muốn bệnh viện trở thành cái kia cổ lao văn minh khôi lỗi, cho nên liền muốn để cho mình, hay là thông qua chính mình cùng nghệ giả cái tầng quan hệ này, đến giúp nàng giải trừ nguyên rủa. Dù sao một cái thần linh đủ khả năng mang cho người ta mơ màng là vô tận. Chỉ là ta cũng sẽ không giải trừ nguyên rủa phương pháp, có thể ý dẹt vị ạ trong cổ tịch có chỗ ghi chép. Sau khi trở về ta có thể hỏi một chút nghệ phạ, nếu như có thể trực tiếp tìm được giải quyết biện pháp, đó là không thể tốt hơn. Nhưng nàng có thể càng mong đợi ta liên hệ hệ dạ, điểm này cũng có chút khó làm. Hệ dạ bây giờ quan hệ với ta rất vi diệu, hợp tác chỉ là mặt ngoài, ta tại chính thức cường đại lên phía trước, không thể cùng hắn có quá nhiều liên hệ, nếu như bởi vậy bại lộ thực lực của ta, tầng này mặt ngoài minh hữu chỉ sợ cũng không tồn tại nữa. Phương Đường cái này một trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn vẫn là quyết định xem trước một chút Triệu tiến sĩ thẻ đánh bạc, giống như là bọn hắn tổ chức thường nói một câu nói vạn vật đều có thể giao dịch, liền tử vong cũng không ngoại lệ, cùng mái vòm hiệp nghị giao tiếp, không cần có quá nhiều cảm tình cùng gánh nặng trong lòng, vạn sự đều lấy lợi ích làm đầu, cái này cũng là bọn hắn muốn nhìn nhất đến. Triệu tiến sĩ, ta biết do ý tứ của ngươi, nhưng mà liên hệ một vị thần linh, đây cũng không phải là chuyện đơn giản gì, hơn nữa ta cùng hệ giả cũng không có trong tưởng tượng của ngươi quen thuộc, thậm chí ta đều không cách nào cam đoan hắn nhất định sẽ hiện thân, càng không thể cam đoan hắn liền nhất định sẽ đáp ứng giúp ngươi giải trừ người rùa. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có thể hiểu ý của ta không? Ta biết rõ. Triệu tiến sĩ âm thanh nghe vào cũng không có bất luận cái gì thất lạc cảm xúc, ánh mắt nàng nóng bỏng nhìn về phía Phương Đường, đáp lại nói, cùng thần linh thương lượng, vốn là không khác tại thâm viên biên giới hành động, Uyên các hạ, ta không chờ mong bất luận cái gì cam đoan, chỉ cần ngài có thể giúp ta, dù là vị kia. Từ thần. cự tuyệt cùng ta gặp mặt, ta cũng biết thanh toán cho ngài thù lao tương ứng, ngài có lẽ hẳn là nhìn ta một chút chuẩn bị bằng giá. Nàng nói liếc mắt nhìn bên cạnh thân đứng yên trợ thủ mỹ dạ, cái sau lập tức ở trong tay một khối tiểu xảo trên dụng cụ thao tác một phen, sau đó đám người trước người thủy tinh trên bàn trà liền nổi lên một đoạn hình ảnh ba chiều tới. Phương Đường phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy trong chân dung là các hạng tài liệu chân quý cùng tài nguyên, trong đó không chỉ có bao gồm số lớn siêu phàm vật tư, còn có không ít mái vòm hiệp nghị nội bộ chân quý tài liệu nghiên cứu. Phương Đường thậm chí ở bên trong thấy được liên quan tới thất thần giáo hội bí mật chuyện cũ, cùng với không thiếu cùng ngoại thần có liên quan tình báo. Nghĩ không ra, mái vòm hiệp nghị cái này một số người đối với thất thần giáo hội hiểu rõ vào sâu như vậy, trong này có rất nhiều đồ vật dường như là ta chưa nghe nói qua. Bọn hắn có một cái sở nghiên cứu là Thiên Khải sở nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu những thứ này thần học phương diện đồ vật, đã nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng không thiếu thu hoạch. Phương Đường có chút động lòng. Bên hai, Triệu tiến sĩ âm thanh vang lên lần nữa, "Nguyên các hạ, những kỹ thuật này tài liệu và tài nguyên, cũng là xem như ngài nguyện ý xuất thủ trợ giúp ta cảm tạ, vô luận là có hay không thành công, chỉ cần ngài đáp ứng ta thỉnh cầu, những thứ này đều biết cho ngài. Đồng thời, nếu như hệ giả nguyện ý gặp ta, hơn nữa có thể thành công giúp ta giải trừ nguyền rủa, mái vòm hiệp nghị còn sẽ có càng nhiều báo đáp." Phương Đường trầm ngâm phút chốc, hồi tưởng lại lúc trước Chim Sơn ca nói tới tiên đoán, đột nhiên mở miệng nói, "Triệu tiến sĩ, ta còn có một cái điều kiện." Mời nói. Triệu tiến sĩ nhìn qua lộ ra rất phong dong chấn định, rõ ràng đối với nàng mà nói, đàm phán giao dịch đã là quen thuộc nhất tất bất quá thường ngày. "Ta muốn một cái phù văn." Lời vừa nói ra, bên trong căn phòng không khí trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt, Triệu tiến sĩ nguyên bản ung dung biểu lộ hơi hơi ngưng trệ, trong hai con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc. "Phù văn." Nàng thấp giọng lặp lại một lần hai chữ này, ngón tay không tự chủ tại màu xám bạc trên lan can nhẹ nhàng đập. Triệu tiến sĩ cân nhắc qua đối phương có thể nói lên đủ loại yêu cầu khả năng, thậm chí liên quan tới ổn lưu bình tài liệu kỹ thuật, nàng cũng làm xong dứt bỏ chuẩn bị, nhưng bạn không nghĩ tới vậy mà lại là phù văn. Thứ này, đừng nhìn mái vòm hiệp nghị thể lượng đầy đủ khổng lồ, nhưng phù văn loại này có thể gặp không thể cầu bà bối, thật đúng là không phải chỉ có thực lực cùng tài lực liền có thể có. "Nguyên các hạ, điều kiện này chẳng lẽ không có thể sửa đổi một chút sao? Ngài cần phải cũng hiểu biết phù văn chân quý, mái vòm hiệp nghị nội bộ đã không có dư thừa phù văn, ta thực sự không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngài." "Rất xin lỗi, tiến sĩ, một cái phù văn, đây là tất yếu cầu." Phương Đường lắc đầu kiên định nói. Hắn tin tưởng Chim Sơn ca tiên đoán, tất nhiên nói thứ mình muốn phù văn cùng mái vòm hiệp nghị có liên quan, vậy bọn hắn liền nhất định có biện pháp lấy được, dù là ngay tại lúc này không có, nhưng cũng có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp thu tập được. Bất quá hắn mặc dù tin tưởng Chim Sơn ca, nhưng vẫn là nhịn không được có chút hiếu kỳ, từ Triệu tiến sĩ biểu lộ có thể thấy được, đối phương tựa hồ thật sự không có tồn kho phù văn, mà trong dự ngôn một cái khác người là Bùi lão lục, chẳng lẽ mái vòm hiệp nghị sẽ theo Lục gia trên tay thu mua đến một cái phù văn? Lục gia trên tay như thế nào lại có phù văn đâu? Phương Đường cảm thấy chuyện này rất là ly kỳ, hắn cảm thấy có lẽ chờ lần này bãi phòng sau khi kết thúc, mình có thể lập tức đi tìm Lục gia hỏi tình huống một chút. Một bên, Triệu tiến sĩ lâm vào yên lặng hồi lâu, cuối cùng nàng tại suy nghĩ sau một lúc lâu lúc này mới đáp ứng Phương Đường yêu cầu, vì giải trừ chính mình trên thân nguyền rủa, nàng tình nguyện đi chợ giúp Phương Đường tìm kiếm một cái mới phù văn. Đàm phán đến đây không sai biệt lắm cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian, còn có một số chi tiết xử nghi, liền không cần Phương Đường cùng tiến sĩ hai vị thủ lĩnh đi quan tâm, tự do dưới tay người tiến hành đối tiếp. Bất quá kế tiếp, còn có một cái chuyện quan trọng cần xử lý. Phương Đường nhẹ nhàng vỗ vỗ đặt tại thủy tinh trên bàn trà hộp đen, đưa nó đẩy tới Triệu tiến sĩ trước người. Mỹ Dạ khẽ nhíu mày một cái hộp này để cho nàng có một loại dự cảm không tốt. "Tiến sĩ, cái này hộp đen chắc hẳn ngươi cũng không lạ lắm à, nó là xuất từ quý tổ chức chi thủ. Hôm qua, quý phương phản đồ Đinh Xuyên tại Kính Hồ khu náo động lên động tĩnh không nhỏ, đến bây giờ những con chuột kia cũng không có dọn dẹp sạch sẽ, cụ phong cục bên kia truyền đến tin tức, nếu như những cái kia nhiều sóng thể đàn chuột nắm giữ bản thân mọc thêm cùng định hướng tiến hóa năng lực, đem có thể sẽ tạo thành đại quy mô sinh vật ô nhiễm cùng sinh thái sụp đổ, nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ uy hiếp được toàn bộ địa khu sinh thái. Rất xin lỗi, liên quan tới Đinh Xuyên sự tình, cùng với phát sinh ở Kính Hồ khu tiết lối, ta đều đã nghe nói." Triệu tiến sĩ rất thẳng thắn mà thừa nhận sai lầm, nhưng nàng ánh mắt rơi vào trên hộp đen lúc, thoáng qua vẻ mặt phức tạp. "Đinh Xuyên đã từng là tổ chức chúng ta bên trong sinh mệnh danh sách sở nghiên cứu một cái cao cấp nghiên cứu viên, chủ công phương hướng là gen biên tập cùng hình thái sinh mạng định hướng dẫn dụ. Hắn thiên phú rất cao, nhưng động cơ từ vừa mới bắt đầu liền xảy ra vấn đề. Căn cứ vào chúng ta sau này nội bộ thẩm tra, Đinh Xuyên phụ mẫu tại 13 năm trước đây chết bởi một hồi ngoài ý muốn. Hắn gia nhập vào mái vòm hiệp nghị, nghiên cứu sinh mệnh khoa học, tối hạch tâm động lực, cũng không phải là tìm tòi chân lý, mà là tính toán nghịch chuyển cha mẹ của hắn tử vong. Hắn ban sơ phương hướng nghiên cứu là di truyền tin tức ngược dòng tìm hiểu cùng hiện tính biểu đạt, trên lý luận tồn tại từ tử đại trong tế bào nghịch hướng suy luận đồng thời bộ phận dựng lại thế hệ con cháu di truyền tin tức khả năng. Nhưng cái này tại luân lý cùng trên kỹ thuật đều tồn tại cực lớn khoảng cách, càng đề cập tới linh hồn, ý thức chờ siêu phàm lĩnh vực không cách nào định lượng bộ phận. Hắn hạng mục xin bị nhiều lần bác bỏ. Triệu tiến sĩ nói rõ chi tiết một phen liên quan tới Đinh Xuyên sự tích, đồng thời tại trên trước mặt hình ảnh bá triều hình chiếu xuất quan nơi này người kỹ càng thở bình sinh, chi tiết đến Đinh Xuyên từ nhỏ đến lớn đại bộ phận kinh nghiệm, cùng với tại nhậm chức mái vòm hiệp nghị sau hết thể cử động, bao quát mỗi một ngày đều ăn cái gì, toàn bộ đều nhất nhất lộ ra tại mọi người trước mắt. Cựu sắc lộc thấy thế, nhịn không được thở dài một hơi. Một cái đã từng người sống sơ sờ, bây giờ liền lấy dạng này một cái phương thức được bày tại trước mặt mọi người, cung cấp người xem kỹ, bình phán, thậm chí mổ xẻ hắn bi kịch căn nguyên. Nàng có thể hiểu được Đinh Xuyên làm như thế động cơ, nhưng nàng lại không cách nào tán đồng Đinh Xuyên cách làm. Nam nhân này hơn 10 năm chấp nghiệm, cuối cùng đổi lấy lại là công giá tràng, thậm chí ngay cả hắn tỉnh táo niệm niệm phụ mẫu vật thí nghiệm đều không thể bảo hộ, nhưng những cái kia bị hắn hại chết phổ thông người lại là biết bao vô tội. Những người kia cũng có gia đình của mình cùng người thân, cũng có chính mình chỗ chân quý hết thảy, nhưng lại bởi vì Đinh Xuyên bản thân chi tư, chôn vùi ở những cái kia kinh khủng nhiều sóng thể trên tay. Cựu sắc Lộc tâm tình là trầm trọng, liền cùng tại chỗ những người khác một dạng. Triệu tiến sĩ đóng lại hình ảnh bá triều, nàng nhìn về phía Phương Đường, ngữ khí mang theo xin lỗi nói, sau khi Đinh Xuyên phản bội chạy trốn, mái vòm hiệp nghị trước tiên liền phái ra thanh lý binh sĩ, nhưng Đinh Xuyên đối với tổ chức nội bộ đổi bắt quá trình rất tin tưởng, hắn chiến đấu cùng phản trinh sát năng lực, cũng ngoài dự liệu của chúng ta. Triệu tiến sĩ nói đến đây dừng lại một chút, không tiếp tục giảng giải cái gì, mà là nói, Uyên các hạ, bất kể như thế nào, Đinh Xuyên bi kịch, mái vòm hiệp nghị chịu không thể trốn tránh giám thị trách nhiệm. Đối với bởi lần này sự kiện cho những dân chúng kia tạo thành thiệt hại cùng khủng hoảng, chúng ta nguyện ý gánh chịu bồi thường tương ứng cùng sau này khôi phục công tác hết thảy phí tổn. Đây là chúng ta thành ý, cũng là trách nhiệm của chúng ta. Phương Đường gật đầu một cái, đối với thái độ này coi như hài lòng. Đến nỗi cái này hộp đen ánh mắt rơi vào trước mặt thủy tinh trên bàn trà hộp màu đen bên trên, Triệu tiến sĩ ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên mơn trớn. Đây là ta tự mình nghiên cứu ra một loại vật chứa, chủ yếu dùng để bảo tồn một chút tuyệt mật tài liệu và tình báo, muốn mở nó ra mà nói, cũng không phải việc khó gì. Chỉ là hy vọng biên cảnh tổ chức có thể cùng chúng ta cùng hưởng nội dung trong đó, xem như mái vòm tổ chức đương nhiệm bác sĩ ta cũng hy vọng có thể tốt hơn hiểu rõ cùng Đinh Xuyên có liên quan tình báo tin tức, để chúng ta nhằm vào lần này sự kiện sau này ảnh hưởng làm ra bổ cứu phương sách. Lẽ ra nên như vậy. Phương Đường gật đầu nói. Song Phương cũng không có trì hoãn, Triệu tiến sĩ rất nhanh liền khai triển việc làm. Quá trình so Phương Đường dự đoán càng thêm giản tiện, thậm chí mấy người toàn trình cũng chưa từng rời đi vị trí khu tiếp khách ghế sofa. Chỉ thấy trước mắt tên này nữ nhân chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay sáng lên một vòng thuần bạch sắc ánh sáng. Cái kia tia sáng chạm đến hộp đen mặt ngoài sau, cái này nguyên bản bị hoàn toàn bịt kín cái dương liền thuận theo cho con đồng dạng tự động mở ra. Đây là phù văn năng lượng. Trong lòng Phương Đường cả kinh. Bất quá hắn cũng không phải giật mình tại Triệu tiến sĩ nắm giữ phù văn chuyện này bản thân, dù sao xem như mái vòm hiệp nghị thủ lĩnh, nếu như nói nàng không có phù văn, này mới khiến người cảm giác kỳ quái. Phương Đường kinh ngạc chính là Triệu tiến sĩ phù văn thuộc tính lại là trật tự hệ. Đây là một cái trùng hợp sao? Hắn trong lòng nghi hoặc. Và hôm nay trước khi đến, Chim Sơn Ca vừa mới cùng mình nói qua, chính mình sau đó muốn tìm được viên kia phù văn, hẳn là trật tự hệ mới phù văn, ngay sau đó hắn liền gặp được vị này tiến sĩ trong tay phù văn, vậy mà cũng là đồng dạng thuộc tính. Chẳng lẽ muốn ta cùng với nàng đoạt lấy? Không, chắc chắn không thể nào là dạng này, chẳng lẽ nói. Phương Đường tại trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng trong đầu ẩn ẩn có một cái ngờ tới, nhưng mà còn không dám chắc chắn. Vẫn là chờ sau khi trở về tìm được Bùi lão lục điều tra nữa một chút đi, lời tiên đoán này bên trong hai cái người trong cuộc, nhất định có một loại nào đó liên hệ mới đúng. Phương Đường không suy nghĩ thêm nữa cái khác, mà là đem lực chú ý tập trung đến hiện tại. Hộp đen bên trong cũng không có trong tưởng tượng bước lên lục sắc hình quan dự tề, hoặc là một loại nào đó xem xét liền cực kỳ nguy hiểm hoạt tính tổ chức. Bên trong đựng tất cả đều là bằng giấy văn kiện, trong đó đã bao hàm Đinh Xuyên một bộ phận tài liệu nghiên cứu, cùng với cá nhân hắn nhật ký, ngày 12 tháng 3, thí nghiệm có tiến triển mới. Lợi dụng di truyền mảnh vụn dựng lại mô hình, ta tại mô phỏng trong hoàn cảnh thành công phục hồi như cũ mô thân một đoạn ký ức hình ảnh. Mặc dù chỉ có 17 giây, thì ra nàng yêu nhất tại buổi chiều nghe cái kia đoạn khúc Dương Cầm ngày 9 tháng 5, thứ 7 lần xin bị bắt bỏ, ủy ban nói linh hồn không thể phục chế, ý thức không thể dựng lại. Lại là bộ này gì sủ tổ từ luận điệu cũ dích. Bọn hắn căn bản muốn không hiểu. Khoa học ý nghĩa không phải là thực hiện không thể nào sao. Ngày 21 tháng 8, tài nguyên bị cắt đứt, bọn hắn lấy đi phòng thí nghiệm của ta quyền hạn, nói là phương hướng nghiên cứu đã chệch hướng hiệp nghị luân lý dây đỏ. Đúng làm điểm ai? Ta từng vì tổ chức này hoàn thành 3 cái cấp S hạng mục, hiện tại bọn hắn lại nói ta nguy hiểm ngày 25 tháng 10. Tuyệt lộ. Mô phỏng vật dẫn tại thứ tam giai đoạn toàn bộ sụp đổ, không có hoạt tính nguyên chất trèo trống, dựng lại thể liền 24 giờ đều không thể duy trì. Ta thí lần tất cả công khai đường dây cấm thuật tư liệu, toàn bộ đều không dùng. Có thể bọn hắn là đúng, ta nhất định thất bại ngày 1 tháng 2. Hắn liên hệ ta. Ta không biết hắn là ai, nhưng hắn tựa hồ hiểu rất rõ ta đang làm cái gì, biết ta thiếu cái gì, hắn nói có thể cung cấp cơ thể sống nguyên chất hàng mẫu cùng thật nhiều thí nghiệm kinh phí, điều kiện là. Không được, ta không thể làm như vậy. Tuyệt đối không thể. Đinh Xuyên. Đinh Xuyên. Đinh Xuyên. Đinh Xuyên. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đến cùng có còn muốn hay không tại nhìn thấy ba mẹ? Ngày 1 tháng 4, ta có thể nghe được. Bọn hắn đang kêu gọi ta. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được ta. Ta a ngày 13 tháng 4. Hắn cho hàng mẫu đến, không thể tưởng tượng nổi. Hoàn Mỹ thích phối ta dựng lại mô hình. Mặc dù còn không thể tỉnh lại, nhưng đủ. Cái này là đủ rồi ngày 1 tháng 5. Hắn tại thuốc dục độ tiến triển, tiểu thử mọc thêm tốc độ so mong muốn nhanh hơn nhiều, ta nhất thiết phải thả chậm. Thật xin lỗi chương 172, Đùi lao lục lại mất tích, 1, chương 172, Đùi lao lục lại mất tích, 1, Đinh Xuyên sau lưng quả nhiên còn có người trong bóng tối ủng hộ. Phương Đường tại thời khắc này cảm thấy hiểu rõ. Đinh Xuyên thiên phú đích xác rất mạnh, năng lực cũng vô cùng xuất chúng, bằng không mà nói cũng không đến nỗi có thể làm được cao cấp nghiên cứu viên vị trí, chỉ là nghiên cứu của hắn hạng mục còn có nghiên cứu chi phí, thậm chí là hắn có thể từ mái vòm hiệp nghị thanh lý bộ đội bên trong chạy thoát thủ đoạn, đều rất không giống là bằng vào cá nhân hắn năng lực có khả năng làm được. Phương Đường phóng hạ thủ bên trong nhật ký, đem hắn đưa cho bên bàn trà đoàn tọa tiến sĩ, đợi nàng quan sát lúc mở miệng dò hỏi, liên quan tới cái kia hắn thân phận, ngươi trong lòng có chỗ ngờ tới sao? Triệu tiến sĩ nghe vậy lâm vào trầm tư, nàng còn chưa từng nói, một bên Mị Dạ lại là nhịn không được trước một bước mở miệng nói, ta biết, người kia chắc chắn chính là Thẩm Minh Chiết. Mị Dạ, không thể ngông cuồng ước đoán. Tiến sĩ nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía nàng. Thẩm Minh Chiết mặc dù một mực là ta tại trên tiến sĩ chi vị lớn nhất người cạnh tranh, nhưng hắn dù sao cũng là mái vòm hiệp nghị tiến hóa sở nghiên cứu sở trưởng, làm sao lại công nhiên vi phạm chính mình duy trì quy tắc? Nàng lấy mắt kiếng xuống, chậm rãi lau thấu kính, nhìn qua có chút mỏi mệt. Thẩm Minh Chiết so bất luận kẻ nào đều để ý trật tự, hắn tất cả dạ tâm đều biết ở ngoài sáng, tại hiệp nghị giản khung bên trong leo đến chỗ cao nhất, để tiến hóa sở nghiên cứu trở thành mới quyền hạn hạch tâm. Thế nhưng là Mị Dạ có chút ủy khuất nhỏ giọng nói lầm bầm, thế nhưng là trước đây nhiều sóng thể lần thứ nhất xuất hiện, chính là tại ta cùng biên cảnh tổ chức biên ngô chủ quản làm giao dịch lúc, những quái vật kia còn đả thương chúng ta không ít người, mục đích của hắn nhất định chính là vì quấy nhiều chúng ta đơn đặt hàng, để cho ngài thiệt hại cùng biên cảnh tổ chức kết minh cơ hội, tiếp đó mới có thể từ trong tay của ngài cướp đi tiến sĩ vị trí. Mị Dạ nói ra chính mình suy đoán, thanh nham điệu đích thật là dị lâm khu đặc hữu chủ loại, chuyện này Phương Đường cũng có nghe thấy, bất quá hấp thụ sau màn nấp rất kỹ, đến nay đều không thể tra tìm ra thân phận của hắn. Chính như Mị Dạ nói tới, nếu như ngay lúc đó cái kia khoản giao dịch làm vàng mà nói, cái kia lớn nhất người được lợi ích chính là Thẩm Minh Chiết. Có lúc, càng là tồn tại ở biểu tượng đồ vật, càng là dễ dàng đem người dẫn vào lạc lối. Tiến sĩ đem lau sạch kính mắt một lần nữa đeo lên, ngựa khí nhẹ nhàng chậm chậm nói. Nàng nói chuyện làm việc lúc luôn có một loại không nhanh không chậm phong cách, phản phất trên thế giới này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không thể gây nên nàng quá lớn cảm xúc cùng phản ứng. Tại trong phần này thông dong, lại mang tới thuộc về học giả đặc hữu khí chất, cho người ta một loại hết thảy đều đang nắm giữ cảm giác. Đinh Xuyên nhật ký đi lại, mỗi tháng cuối tháng là hắn cùng người thần bí kia giao hàng ngày, bọn hắn song phương nhất định tồn tại một loại nào đó liên hệ phương thức, mà kính hồ khu sự tình vừa phát sinh không bao lâu, Cụ Phong cục lại trước tiên phong tỏa tin tức, có thể Đinh Xuyên đã chết sự tình đối phương cũng không biết. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này, tìm ra người thần bí kia. Triệu tiến sĩ nói đến đây, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Phương Đường, gật đầu mang theo xin lỗi nói, "Uyên các hạ, chuyện này mái vòm hiệp nghị có không thể trốn tránh trách nhiệm, thỉnh lại cho chúng ta một chút thời gian, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho các hạ một cái câu trả lời hài lòng." Phương Đường khẽ gật đầu, đã như vậy, hắn cũng không cần thiết đem quá nhiều tinh lực đều đặt tại Đinh Xuyên trong chuyện, kế tiếp chính mình có thể đi tìm kiếm một chút đột phá đến thai biến cấp phương pháp, ân. Thuận tiện đi xem một lần nữa Bùi lão lục, nếu như có thể tìm được cùng Chim Sơn Ca tiên đoán có liên quan manh mối, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chính sự nói xong rồi, thời gian kế tiếp, Phương Đường xem như tới chơi hỏi quý khách, tại mái vòm hiệp nghị vị này tiến sĩ tự mình cũng đi, lại kỹ càng đi thăm một phen năm cái sở nghiên cứu cao ốc, thời gian rất nhanh là đến buổi tối. Triệu tiến sĩ vì biên cảnh tổ chức người chú tâm chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn, bất quá nàng hẳn là trước thời hạn tháo qua Phương Đường tính cách, bữa ăn tối tinh mỹ trình độ không thể nghi ngờ, nhưng tham dự nhân số lại cũng không nhiều, chỉ vẹn vẹn có nàng và chỗ sở nghiên cứu mấy vị cao tầng. Phương Đường hân nhiên đón nhận nàng mời, hắn cũng đã sớm muốn nếm thử dị lâm khu đặc sắc thức ăn, trước đó một mực chỉ là nghe nói, ngẫu nhiên cũng gặp Lý Nhạc Nhạc từ thao thiết khăn ăn bên trong lấy ra qua một hai đạo, nhưng chính hắn nhưng vẫn không cơ hội thật tốt nhấm nháp một phen, hôm nay xem như có thể một no bụng được ăn. Triệu tiến sĩ cởi bỏ món kia rộng lớn nghiên cứu phục, đổi lại một thân cắt may đắt thể chính trang, sân thác thân hình của nàng linh lung tinh tế, càng lộ vẻ tài trí cùng thông dong, nàng ngồi ở chủ vị, cử chỉ ưu nhã giới thiệu mỗi một món ăn đồ ăn lai lịch cùng đặc sắc. Đạo này hầm thạch nhĩ sơn bổ câu dùng chính là dị lâm khu trên vách đá đặc hữu thạch nhĩ, cùng thả rông núi bổ câu chậm hòa hầm, màu sắc nước trà trong trẻo, tư vị thuần hậu. Đây là cây xả khảo dê rừng thối dê rừng hoạt động mạnh tại dị lâm khu khu vực biên giới dốc đứng vùng núi, bọn chúng chất thịt căng đầy nhai dai, dùng bản địa đặc hữu cây xả thảo cùng muối mỏ ướp gia vị sau nướng, phong vị rất đặc biệt. Còn có cái này, bách quả mật nhượng chúng ta đào được dị lâm khu khác biệt mùa màng hoang dại quả mọng cùng mật ong, tự nhiên lên men đủ thành, chua ngọt khai vị, xem như nơi này đặc sắc đồ uống, nguyên các hạn đến thử xem. Cựu sắc lộc ngồi ở khoảng cách Phương Đường hơn 2 mét chỗ, nhìn một chút đầy bàn mỹ thực, không biết nên trước tiên kẹp cái nào, nàng trong lúc vô tình cùng Phương Đường bốn mắt nhìn nhau, liền lặng lẽ hướng về sau giả chớp chớp mắt. Phương Đường biết nàng ý tứ, cười lắc đầu. Cựu sắc lộc hẳn là muốn nói, tốt như vậy đồ ăn, đáng tiếc Lý Nhạc Nhạc nha đầu kia cũng không đến. Lần này tới phía trước Phương Đường vốn định để cho Lý Nhạc Nhạc cùng theo, nhưng mà cân nhắc đến lần này phỏng vấn còn có một chút hợp tác sự nghi bên trên hạng mục cần nói, cựu sắc lộc liền rõ ràng càng thích hợp hơn. Phương Đường đem trước mặt mấy món ăn cách làm cùng tên đều ghi nhớ, cứ như vậy, chính mình sau khi trở về chỉ cần báo lên tên món ăn, Lý Nhạc Nhạc cũng có thể thông qua thao thiết khăn ăn đảm bảo. Sau phần dạ tiệc, Phương Đường lợi dụng biên cảnh thông đạo trực tiếp quay trở về sân ga bên trong, thậm chí ngay cả cựu sắc lộc cùng khác vài tên đi theo nhân viên cũng cùng theo trở về, độc còn lại chiếc kia sóc quang xe bay, mở lấy trí năng điều khiển hình thức, lẻ loi hướng gần nhất căn cứ bay đi. Dị lâm khu cùng su nữ khu tồn tại nhất định chênh lệch, mà biên cảnh sân ga nhưng là tiếp tục dùng cái sau thời gian, khi Phương Đường từ mái vòm hiệp nghị sau khi quay về, ở đây đã là đêm khuya sắp hết, nhanh đến tờ mở sáng thời gian. Hắn chỉ là đơn giản ngủ 2 giờ, liền lại lần nữa rời giường. Đối với bây giờ Phương Đường mà nói, 2 cái giờ này giấc ngủ cũng đã đầy đủ hắn khôi phục tinh lực. Quỳnh Hoa thành phố, Lão Hoè đường phố số 123. Phương Đường đã có một hồi chưa từng gặp qua Bùi lão lục, trước đó không lâu hắn vừa mới kết thúc bế quan, từ sau lúc đó vẫn không có thời gian đi liên hệ đối phương, vốn là dự định 2 ngày này tranh thủ tới bái phòng một chút, thuận tiện để cho Lục gia giúp mình bổ sung chìa khóa, không nghĩ tới Chim Sơn Ca tiên đoán ngược lại là trước một bước đề cập đến đối phương. "Ân, ta liền nói ta nhớ kỹ không tệ đi, cái kia địa chỉ thật là Lục gia nhà." Lý Nhạc Nhạc đứng tại cạnh cửa, nhìn qua dãy số phía trên bài nói. Nàng trước đó cùng Phương Đường cùng nhau tới qua mấy lần, mặc dù số lần không nhiều, nhưng bởi vì Bùi lão lục cửa nhà bảng số con số phi thường tốt nhớ, cơ hồ rất khó bị quên, cho nên hôm qua tại nhìn thấy cái kia địa chỉ thời điểm trước tiên có thể nói ra đến đúng ứng vị trí. Cốc cốc cốc, Phương Đường đưa tay tại trên ván cửa đánh mấy lần, phát ra một hồi thanh âm thanh thúy, phía sau cửa lập tức chuyển đến một hồi chó sủa. Bùi lão lục nhà đại môn không còn là trước kia như vậy rách tung toé, hắn thay đổi qua một lần, nhưng như trước vẫn là cái kiểu dáng cổ điện bằng gỗ cửa phòng, hoàn cảnh chung quanh cũng cùng so với trước kia không có gì biến hóa quá lớn. Lục gia mặc dù tại gia nhập vào biên cảnh tổ chức ngoại vi xí nghiệp sau đó, có một bút không thấp thu vào, thời gian cũng thay đổi tốt hơn, nhưng hắn cũng không giống như quá quan tâm những thứ này vật ngoài thân, vẫn như cũ trông coi chính mình mảnh này quen thuộc tiểu thiên địa. Gâu gâu gâu, bên trong cửa chó sủa thân chạy đến phụ cận, xem ra gia hỏa này hẳn là Lục gia dạng đầu kia chó con kim bảo. Phương Đường nhẹ nhàng đẩy, cái kia hai phiến rán vào hơi cũ câu đối xuân cửa gỗ không có gì bất ngờ xảy ra mở ra. Bùi lão lục lại không khóa lại, trước kia là bởi vì cửa phòng cũ nát hư hao không khóa, bây giờ thuần túy là dưỡng thành quen thuộc, ngược lại nhà hắn ở vắng vẻ, trong nhà không nói toạc rách dưới nát vụn, nhưng chắc chắn là tìm không thấy thứ gì đáng tiền, đi ra khỏi nhà thời điểm cũng lười khóa cửa. Kim bảo, là chúng ta nha, ngươi nhận không ra ta rồi. Ta còn cho ngươi ăn quà kem băng que. Lý Nhạc Nhạc ngồi xổm người xuống, đưa tay đi sờ trước mặt cái kia màu vàng con chó nhỏ đầu chó. Chó con đã lớn lên, chỉ là hình thể còn hơi nhỏ, là Bùi lão lục năm ngoái thu nuôi chó lang thang, này lại hiển nhiên là không biết Lý Nhạc Nhạc, nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút cảnh giác, nhưng rất nhanh lại tại cái sau đồ ăn vật chiến lược phía dưới đã biến thành tiểu tùy tùng, cùng bịt vàng nhỏ chạm một lượt đi. Tiểu Hoàng cũng không có công kích nó, bởi vì Lý Nhạc Nhạc chưa từng đem hắn tiếp nhận làm sủng vật, như vậy thì sẽ không phát động cái này dị hóa vật công kích hình thức. Có lẽ là nhận lấy Lý Nhạc Nhạc cái chủ nhân này ảnh hưởng, vịt vàng nhỏ đặc tính bên trong trưởng thành thừa số bị kích hoạt, bây giờ nó nhìn qua so trước đó càng thêm linh động, mặc dù vẻ ngoài vẫn là một cái khô khan cao su đồ chơi vịt, nhưng nó như thường lệ sẽ làm ra một chút thật con vịt mới có tiểu động tác, tỉ như lắc lắc đầu, bước đi thong thả chất vịt, hay là tại chỗ đung đưa thân thể đi tới đi lui cái gì. Phương Đường liếc qua đang chuẩn bị hướng về con vịt trên thân đi tiểu cậu tử, ngón tay nhẹ nhàng ngắc ngắc, liền đem một mặt đờ đẫn biểu lộ vịt vàng nhỏ cách không dẫn động tới đặt tại trên mặt bàn. Hắn quen cửa quen mẹo kiểm tra rồi một lần bụng trong, không có phát hiện Bùi lão lục thân ảnh, đối phương này lại cũng không tại nhà. Ân, không chỉ là không ở nhà, nhìn qua cũng đã có rất dài một đoạn thời gian chưa từng trở về, từ mặt bản cho Bùi đến xem, thời gian ít nhất tại một tháng trở lên. Thế nhưng là đi tựa hồ cũng không đội vàng Phương Đường trong phòng ngoài phòng điều tra xét một phen, không có thấy bất luận cái gì tranh đấu hoặc có người khác xông vào vết tích, lời thuyết minh Bùi lão lục cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Hắn kết hợp nơi đây vết tích đơn giản phân tích một phen, đối phương cần phải chỉ là một lần thông thường đi ra ngoài, có thể là đi đoán mệnh, đi tản bộ, mua thức ăn cái gì. Tóm lại, lần này sau khi ra cửa, Lục gia dường như là đụng phải ngoại ý muốn nào đó, liền sẽ chưa từng trở về. Phương Đường trong phòng lại dạo qua một vòng, xác nhận không có nhiều đầu mối hơn sau, đi đến trong viện, Lý Nhạc Nhạc còn tại đùa lấy kim bảo cùng bịt vào nhỏ. Nhạc Nhạc, dùng quyền hạn của ngươi tra một chút biên cảnh nhà thám hiểm internet công ty Quỳnh Hoa thành phố tổng bộ ghi chép, xem có hay không Lục gia gần nhất tin tức. Được rồi. Lý Nhạc Nhạc tràn ngập nhiệt tình gật đầu, mở ra chính mình cá nhân điện thoại nhanh chóng thao tác. Nàng ưa thích loại này cùng Phương Đường cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ cảm giác, giống như là về tới lúc trước. Phương Đường không chờ nàng bên kia ra kết quả, ánh mắt rơi vào viện tử xó xỉnh cống danh bên cạnh. Nơi đó có một cái hơi cũ lục sắc nhựa đợi lạc tiệp cầu ăn buồn cùng một cái y nốt bát nước, hắn đi qua ngồi xuống xem xét, ăn trong chậu còn có non nửa buồn thức ăn cho chó, thức ăn cho chó nhìn qua hơi khô khô, nhưng không tính cổ xưa, không có mốc meo hoặc bị ẩm kết khối. Bát nước bên trong thủy còn lại một chút, thanh tịnh thấy đáy, bát bích không có trơn nhắn rêu xanh, giống như là gần đây đổi qua. Có người tới đút qua cậu nhi, còn không chỉ một hai ngồi. Phương Đường dùng ngón tay nhặt lên mấy hạt thức ăn cho chó nhìn một chút, lại trả về. Nếu như là Lục gia trước khi rời đi phóng, nhiều ngày như vậy đi qua, đồ ăn sớm nên biến chất hoặc bị nước mưa làm hại, hơn nữa cậu cũng biết ăn xong. Bây giờ trong chậu có lương, thủy là sạch sẽ, lời thuyết minh gần nhất có người tăng thêm. Lão bản, tra được rồi. Lý Nhạc Nhạc ngẩng đầu, chạy chậm đến ních lại gần. Bên trong công ty ghi chép biểu hiện, Lục gia một lần cuối cùng tại chấm công đánh dấu, là 15 ngày trước. Sau đó liền không có phải đi công tác báo cáo chuẩn bị qua rồi, điện thoại cũng vẫn không gọi được. Hành chính tháng trước còn liên hệ qua hắn, không có hồi âm. Bất quá Lục gia là cố vấn đặc biệt, tính toán trên danh nghĩa nhân viên, trước đó cũng thường xuyên gọi đều không đánh liền tiêu thất một đoạn thời gian, cho nên công ty bên kia cũng không quá coi là gì. Quả nhiên, trong lòng Phương Đường thở dài, Bùi lão lục một đời làm việc, tự do đã quen, lại là cố vấn đặc biệt, cho nên có đi công ty hay không đều không cần báo cáo chuẩn bị, chỉ có điều lần này thời gian hơi dài, hơn nữa mấu chốt nhất là, Chim Sơn ca tiên đoán nhắc tới hắn. Vung, go go. Lúc này, Kim Bảo đột nhiên hướng về phía viện môn phương hướng kêu hai tiếng, cái đuôi cực nhanh lắc lư. Lục ra. Không phải Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc đồng thời quay đầu nhìn ra phía ngoài, cái kia phiến bằng gỗ viện môn bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái hở, một người mặc màu xanh trắng đồng phục, đeo bọc sách nữ cao trung sinh nghiêng người đi đến, trong tay nàng còn cầm một cái không lớn túi nhựa. Nữ hài nhìn 16-17 tuổi, đi nuôi ngựa đơn giản, khuôn mặt tuấn tú. Nàng đẩy cửa lúc rất tự nhiên, rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới. Khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy trong viện đứng Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc lúc, rõ ràng ngây ngẩn cả người, bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng cảnh giác thần sắc. Các ngươi là? Chúng ta là Bùi lão lục bằng hữu, tới xem một chút hắn. Ngươi là? Phương Đường ngữ khí bình thản hỏi, đồng thời thoáng quan sát một chút nữ hài, nàng trên giáo phục có bản địa một chỗ phổ thông cao trung huy hiệu. Nữ hài nghe Phương Đường nói như vậy, lại nhìn một chút bên cạnh tuổi cũng không so chính mình lớn ra quá nhiều Lý Nhạc Nhạc, trong lòng nhất thời thì để xuống cảnh giác. Ân, hai cái này ca ca tỷ tỷ nhìn qua đẹp mắt như vậy, hẳn sẽ không là người xấu à? Lại nói người xấu tới đây làm gì à? Nữ cao trung sinh có chút có quắp chỉnh sửa quần áo một chút, tiếp đó nhấp nhấp trong tay túi nhựa, bên trong mơ hồ có thể gặp được thức ăn cho chó đóng gói. Cái kia, ta là tới cho chó ăn. Chương 173, Bùi Lao Lục lại mất tích 2. Chương 173, Bùi Lao Lục lại mất tích 2. Bùi Lao Lục nhà tiểu trong viện, học sinh cao trung nữ hải rất tự nhiên đi đến cống danh bên cạnh, đem bát nước bên trong cũ nước đổ đi, tiếp đó từ viện tử xó xỉnh vòi nước tiếp hơn phân nửa bát tươi mới thả lại chỗ cũ. Ngay sau đó, nàng lại từ trong túi nhựa lấy ra một túi nhỏ thức ăn cho chó, hướng về cái kia màu xanh lá cây ăn trong chậu thêm một chút, cùng trong chậu còn lại thức ăn cho chó hỗn hợp lại cùng nhau. Kim Bảo Cầu tiến tới, thân mật dùng đầu cọ cọ ống quần của nàng. Phương Đường liền lặng lặng nhìn xem nàng, nữ sinh này động tác rất nhuần nhuyễn, nhìn ra được nàng đối với khu nhà nhỏ này cũng đã hết sức quen thuộc. Nữ sinh sau khi làm xong không có lập tức dừng lại, mà là lại cầm lấy trong viện điều cây chổi cùng khăn trải bàn đơn giản thanh lý một chút tích cho. Bất quá buồng trong nàng không có đi, cái này cũng giải thích vì cái gì phía ngoài cái bàn nhìn qua rất sạch sẽ, nhưng mà bên trong lại chất đống không ít cho bụi. Nàng làm xong đây hết thảy sau sẽ đổ bật thả lại chỗ cũ, mang theo chút ấy náy nhìn về phía Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc. Cái kia, ngượng ngùng a, ta trong mấy ngày qua tới làm quen thuộc. Các ngươi là vị kia lão gia gia người nhà sao? Hắn sao rồi? A, ngươi không biết Lục gia sao? Phương Đường có chút ngoài ý muốn nói, nhìn cô gái này dáng vẻ, hắn còn tưởng rằng đối phương cùng Bùi lão Lục có quan hệ gì đâu, có thể là Lục gia phương xa thân thuộc, hay là lúc ra cửa tạm thời thuê tới chiếu cố Kim Bảo, bất quá bây giờ xem ra cũng không phải chính mình tưởng tượng như thế. Cao trung nữ sinh thấy thế, liền vội vàng giải thích, là như vậy, ta đại khái hơn một tháng trước, tan học đi ngang qua bên này, nhìn thấy con chó nhỏ này tại đầu ngõ thùng rác bên kia lục đồ ăn, ta cảm thấy nó đáng thương, liền theo nó đến đây, mới phát hiện nó là có chủ nhân. Nhưng trong nhà này một mực không có người, môn cũng không khóa, chó con đói đến trực hiếu. Ta liền cách một hai ngày tới xem một chút, thêm chút thức ăn cho chó cùng thủy. Nàng giải thích nói, trong giọng nói lộ ra điểm ngượng ngùng, tựa hồ cảm thấy chính mình tự tiện động đồ của người khác không quá thỏa đáng. À đúng, ta gọi Mù Phi, liền ở tại phụ cận đây. Ta không biết Lục gia, bất quá biết hắn ở nơi này, là cái có chút. Đặc biệt Lao gia gia. Trước đó ngẫu nhiên sáng sớm lúc đi học đụng tới hắn đi ra ngoài, hắn sẽ cười mị mị gật đầu, nhưng chưa hề nói chuyện. Nàng dừng một chút, nhìn một chút Phương Đường. Các ngươi là? Chúng ta cũng tại tìm hắn, xem như hắn. Bằng hữu a. Thế nhưng là, ta luôn cảm giác giống như gặp qua người ở nơi nào. Phương Đường trừng mắt lên, thầm nghĩ mình đã nổi danh tới mức này sao, liền xem như một cái phổ thông người cũng biết chính mình tướng mạo. Bất quá lấy hắn thực lực hôm nay, đối với những thứ này cũng không phải quá quan tâm, chỉ có điều bởi như vậy mà nói, có thể sẽ có chút phiền phức mà thôi. Phương Đường khẽ gật đầu một cái, qua loa tắc trách nói, ta ở không xa, chỉ ở bên cạnh trên đường phố, chúng ta có thể là gặp qua chưa? Chẳng thể trách. Nữ hài nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ cái này điểm giống nhau để cho nàng đối Phương Đường bọn hắn nhiều một chút tín nhiệm. Cái kia, các ngươi nếu là tìm được Bùi Gia Gia, có thể nói với hắn một tiếng sao? Hoặc cái này cậu nếu là không có người quản, ta cũng có thể tạm thời hỗ trợ nhiều trông nom mấy ngày. Cảm tạ, chúng ta sẽ chuyển cáo hắn. Phương Đường đáp ứng đi tới đang vùi đầu ăn thức ăn cho chó Kim Bảo bên cạnh, đưa tay ra sờ lên nó đầu chó, đồng thời nhìn về phía nữ sinh, do hỏi, ngươi biết hắn đại khái lúc nào không thấy sao? Hoặc gần nhất có thấy hay không đặc biệt gì người tới tìm hắn? Nữ hài cẩn thận hồi tưởng một chút, cụ thể ngày nào ta nói không chính xác, ngược lại rất dài thời gian. Người đặc biệt nàng lắc đầu, không có chú ý bên này người ở không nhiều, cũng tương đối tạm, bình thường không có gì gương mặt lạ. À, đúng, nàng giống như là chợt nhớ tới cái gì, lại nhìn một chút Phương Đường, nói, có một lần ta gặp được có mấy cái mặc tây trang người tới tìm hắn, nhưng mà không có thấy người sau đó đi trở về, bọn hắn nhìn qua không giống như là ở chỗ này người, mặc dù ta không biết những quần áo kia lệnh bài, nhưng chắc chắn rất đắt. Phương Đường hơi như mày, truy vấn, người mặc câu phục. Đại khái chuyện khi nào, còn nhớ rõ bộ dáng của bọn hắn sao? Không sai biệt lắm. Hai tuần phía trước ca. Cụ thể thời gian không nhớ rõ, ta lúc đó vừa bật tới, xa xa trông thấy ba cái nam đứng tại cửa sân gõ cửa. Đều mặc màu đậm âu phục, ta có chút sợ, liền trốn ở ngõ nhỏ chỗ mà không có tới. Bọn hắn gõ rất lâu, lại vây quanh viện tử đi một chút, hướng bên trong nhìn một chút, đại khái sau mười mấy phút rời đi. Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc liếc nhau một cái sau lập tức hiểu ý, đi đến một bên bắt đầu liên hệ lên chiến thuật ngành tiểu hắc, để hắn hỗ trợ lợi dụng internet tới thẩm tra hai tuần phía trước mấy người kia thân phận. Cái kia, ta về trước đã à, ta còn muốn lên lớp cao trung. Nữ sinh Mụ Phỉ nói đến đây đang chuẩn bị rời đi, bất quá ngay tại nàng đi ngang qua cạnh cửa lúc, bên cạnh có một cái đồ vật gì đột nhiên đống nhúc đích, cái này khiến nàng lập tức sợ hết hồn. Chờ khi tỉnh lại lại nhìn đi, đã thấy đối phương lại là một cái sẽ tự do hành động cao su bị con. Nữ sinh đang sững sờ chỉ chốc lát sau, đột nhiên hai mắt trợ to, giống như là nghĩ tới điều gì chuyện khó lường, một cái tay che miệng, một cánh tay chỉ vào cái kia cao su bị con, hoảng sợ nói, này, đây chẳng lẽ là hôi sắc tử thần a? Nàng nhanh chóng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc, ngựa khí cả lâm đã có chút run rẩy nói, ngươi, các ngươi là huyên cùng mang. Nàng nói xong hai mắt một lần, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh hôn mê bất tỉnh. Phương Đường tay mắt lanh lẹ, trước tiên bay trên thân phía trước, đem người tiếp nhận, phòng ngừa cô nương này lại ném ra một cái gì tốt xấu tới. Tiếp đó lại tại Lý Nhạc Nhạc xoay người nhìn về phía ở đây phía trước, đem nàng đặt tại một bên trên ghế nằm. Vậy mà thật sự bị nhận ra a? Còn là bởi vì cái này con vịt? Lại nói hôi sắc tử thần là cái quỷ gì ngoại hiệu, Lý Nhạc Nhạc vịt vàng nhỏ cũng đã nổi danh như vậy sao? Phương Đường có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn một bên một mặt vô tội ngốc manh biểu lộ tiểu hoàng, thầm nghĩ cái này cũng nằm trong dự liệu, dù sao một cái có thể động sẽ đi cao su vịt, xem xét liền không bình thường, lại thêm nó cái này độc nhất vô nhị đặc thủ, bị người nhận ra thì cũng không kỳ quái. Thừa dịp cao trung nữ sinh hôn mê trong khoảng thời gian này, Lý Nhạc Nhạc đi tới, đem vừa rồi tiểu Hắc bên kia phản hồi tình báo bày ra tại trước mặt Phương Đường. "Lão bản, tiểu Hắc tra được rồi, 2 tuần phía trước quả thực là có chiếc xe tới qua vùng này. Là chiếc màu đen rợi phỉu, biển số xe đăng ký tại Bạch Ngọc Lan thành phố Đỉnh Phong tập đoàn danh nghĩa, đầu xe ngồi 3 người là Đỉnh Phong tập đoàn chủ tịch trợ lý cùng 2 cái bảo tiêu. Đỉnh Phong tập đoàn là gia sản doanh xí nghiệp, có chút quy mô, cả bất động sản cùng nghề chế tạo, lão bản cứ gọi Chu Đỉnh Phong, hẳn là một cái phổ thông người." "Ân, còn có khác sao?" Lý Nhạc Nhạc đem hình ảnh 3 chiều hướng xuống phiên động, nói tiếp, đại khái 1 tháng trước bắt đầu, Bạch Ngọc Lan thành phố bản địa diễn đàn cùng một chút phần mềm xã giao bên trong liền có chút ấm toa toa nghe đồn, nói Chu gia lão trạch đầu không rõ lắm sạch. Cái gì nửa đêm có tiếng vang kỳ quái à, lão vật nhà mình sẽ chuyển chỗ à, còn kéo tới tổ tiên ân oán, phong thủy không thích hợp những vật này. Bất quá Chu gia sợ ảnh hưởng giá cổ phiếu, lặng lẽ meo meo liền đem tin tức ấn xuống. Chu Đỉnh Phong nhi tử, ngay tại lúc này người quản lý công ty Chu Khải Minh, vụ trộm đã tìm được Lục gia, nhưng giống như Lục gia đi qua không bao lâu liền cùng Chu Đỉnh Phong cùng một chỗ mất tích. Tính ra, thời gian vừa vặn đối được. Phương Đường ánh mắt từ hình ảnh 3 triệu bên trên chuyển qua ngủ say trên mặt cô gái, lại đảo qua an tĩnh lại tiểu viện. Kim Bảo này lại đang đã ăn xong ăn trong chậu đồ vật, thỏa mãn nằm xuống lại cống danh cửa ra bảo, cái đuôi nhẹ nhàng quét sân mặt. Cho nên, rất có thể là Chu Đỉnh Phong trong nhà ra bọn hắn giải quyết không được chuyện, không biết từ nơi nào nghe nói Lục gia tên tuổi, phái người tới thỉnh. Lục gia tiếp lần này việc, đi Bạch Ngọc Lan thành phố. Tiếp đó liền đến Chu Đỉnh Phong bản thân, cùng một chỗ không biết được chỗ nào cắt rồi. Lý Nhạc Nhạc tiếp lời nói, Chu Khải Minh tìm không thấy lao hán, cũng liên hệ không bên trên tỉnh người cao thủ kia, trong lòng chắc chắn tiêu tê. Một đầu là nhanh đến đem tin tức nhấn đủ, sợ đem công ty làm thất bại, bên kia đi, chắc chắn đang liều mạng tìm, nói không chừng lại chạy đến Lục gia chỗ này tới tìm vận may. Phương Đường không khỏi nâng trán thở dài, một màn này kịch bản như thế nào luôn cảm giác quen thuộc như vậy đâu. Bùi lão Lục lần này ra ngoài giúp người tác pháp sẽ không phải là lại đụng tới dị thường gì sự kiện a? Lần trước đụng tới những chuyện tương tự là tại Mã Tinh gia chỗ ở cái kia trong khu cư xá, Phương Đường còn bởi vậy thu hoạch một kiện công năng tính chất mạnh vô cùng dị hóa vật, trông mơ giải khát ảnh chụp. Bùi lão Lục không phải nói về sau đều không động vào những thứ này sao? Quả nhiên vẫn là nhịn không được à, cái này đều siêu phàm thời đại phủ xuống, lão già này còn dám giống như kiểu trước đây đi lên gót, thực sự là có dũng khí á lão bản kia, chúng ta bây giờ liền đi tìm Lục gia đi. Nếu không thì ta để cho Bạch Ngọc Lan thành phố bên kia người giữ cửa mở cửa cho chúng ta. Ấn Phương Đường lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía còn ngủ ở nằm trên ghế cao trung nữ sinh, cái sau lông mi run rẩy, vừa vặn cũng tại lúc này tỉnh lại. Khi nhìn thấy 2 người trước mắt, nàng hơi sững sờ phút chốc, sau đó lại một lần kích động đứng lên, chừng 2 con mắt lão đại, khắp khuôn mặt là mất tự nhiên ửng hồng, dạng như vậy giống như là một cái gặp được thần tượng minh tinh fan hâm mộ, Phương Đường thật sợ nàng lại mất đi. "Ngươi, các ngươi thật là..." "Uyên cùng mang đi. Các ngươi thật là một đôi nha." "Trời ạ, ta gặp được chân nhân. Ta có thể rất ưa thích các ngươi chính phủ." Ta cao trung nữ sinh có càng nói càng lớn tiếng xu thế, Phương Đường hướng về phía nàng làm một cái nhỏ giọng thủ thế, nữ sinh thấy thế lập tức an tĩnh lại. Nàng lập tức che miệng của mình, nhưng con mắt vẫn là sáng lấp lánh. Xem Phương Đường, lại xem Lý Nhạc Nhạc, cuối cùng ánh mắt rơi vào nhắm mắt theo đuôi theo tới cao su vịt con trên thân, trên mặt là hỗn hợp kích động, thiếu kỳ cũng khó có thể tin vẻ mặt phức tạp. Ta sẽ không nói ra. Ta thể. Nàng hạ giọng, đội vàng cam đoan nói, ta biết quý củ. Siêu phàm giả sự tình phải giữ bí mật, trên mạng những cái kia thảo luận ta đều nhìn, ta hiểu. Ta chính là quá kích động. Phương Đường nhìn xem cái này đỏ bừng cả khuôn mặt nữ hài, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, sớm nghe nói kể từ siêu phàm thời đại bông xuống sau đó. Rất nhiều người trẻ tuổi đều không thích xem ngành giải trí minh tinh, hiện tại cũng lưu hành truy cái gì siêu phàm giả làm thần tượng, trên mạng cái kia vòng sao trong bảng xếp hạng, có chút ló mặt lại có nhan trị siêu biển giả, tự nhiên là trở thành không ít người chú ý đối tượng. Bây giờ xem ra, chính mình cũng hưởng thụ đãi ngộ này a, nói thật, cái này để hắn trong lúc nhất thời còn cảm giác có chút không thích ứng. Hắn âm thầm lắc đầu, thay đổi một bộ hiền lành biểu lộ, nói: "Mụ phi, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này tới một mực chiếu cố Kim Bảo. Cũng cảm ơn ngươi cung cấp tin tức, đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Bất quá, hôm nay ở đây nhìn thấy chúng ta chuyện, hy vọng ngươi có thể tạm thời làm một cái bí mật, đừng nói cho bất luận kẻ nào." Mụ phi dùng sức gật đầu, giống gà con mổ thóc. "Có thể. Đương nhiên có thể. Ta cam đoan ai cũng không nói." "Cái kia, Lục gia hắn không có sao chứ? Chúng ta chính là đi xác nhận chuyện này." Phương Đường không có cho ra đáp án xác thực, hắn quay người nhìn về phía Lý Nhạc Nhạc. "Mang, liên hệ Bạch Ngọc Lan thành phố bên kia, chúng ta trực tiếp đi qua. Mặt khác, để cho tiểu Hắc bà Đỉnh Phong tập đoàn cùng Chu gia nhà cũ tài liệu cặn kẽ, cùng với gần 1 tháng tất cả tin tức đều chỉnh lý một phần phát tới." "Biết rõ, lão bản." Phương Đường lại sờ lên Kim Bảo đầu, đối với Mụ Phi nói, "Kim Bảo còn muốn làm phiền ngươi nhiều hơn nữa trong non mấy ngày, có thể chứ?" "Không có vấn đề, giao cho ta tốt." Mụ Phi lập tức ưỡn ngực, cảm thấy có thể giúp đỡ thần tượng là kiện vô cùng vinh quang nhiệm vụ. Sau một lát, theo biên cảnh chìa khóa mở ra, Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc thân ảnh biến mất tại trong màu xám thông đạo, chỉ để lại Mù Phỉ còn đứng ở tại chỗ, nhìn xem cái sân trống rỗng, lại xem ngoắc ngoắc cái đuôi lại gần Kim Bảo, nhịn không được bấm một cái cánh tay của mình. Thế, đau quá. Không phải nằm mơ giữa ban ngày. Trời ạ, ta thế mà thật sự gặp phải biên cảnh tổ chức người, còn cùng bọn hắn nói chuyện, đây chính là nhân loại chiến lược đỉnh phong nguyên nha. Còn có xếp hạng thứ 22 vị mang nàng nhỏ giọng thì thầm, trên mặt lại nổi lên hưng phấn đỏ ửng, lập tức lại nhanh chóng nghiêm mặt, hướng về phía Kim Bảo nghiêm túc nói, Kim Bảo, ngươi cũng là người chứng kiến, chúng ta muốn cùng một chỗ giữ bí mật à. Muôn ngàn lần không thể nói cho người khác biết. Go go go. Bạch Ngọc Lan thành phố, Tây Giao, Chu Gia Láo Trạch. Đây là một chỗ chiếm diện tích rất rộng ven cũ trang viên, ngói đen tường trắng, tường cao viện sâu, từ những chi tiết này chỗ đều có thể nhìn ra ngày xưa nhìn hách, bất quá trong đó cũng lộ ra một cô gây không ra phiền muộn. Mặc dù là ban ngày, nhưng trạch viện bầu trời phảng phất bao phủ một tầng vô hình sương mù, để cho dương quang đều có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc thân ảnh xuất hiện tại lao trạch đóng chặt cửa lớn màu đen phía trước, lần này hắn trực tiếp cho mình đổi một bộ dáng, nguyên bản khí chất thâm thúy uyên đã biến thành một người mặc một bộ thanh sam tố bào thanh niên anh tuấn, thanh niên có tóc dài, bây giờ đang lấy một cái đơn giản ngọc châm buộc lên, ánh mắt trong trẻo, khí độ trầm ngưng. Đây là hắn dùng thạch tâm tộc thủ lĩnh sổ hộp chế tạo vạn tượng địa hạch vì lần này hành động đặc biệt bóp ra tới mới vẻ ngoài. Mà Lý Nhạc Nhạc cũng thoáng làm thay đổi. Nàng bây giờ thân mang một bộ thủy lam sắc cổ điển người tu hành trang phục, bên hông thắt một đầu con eo, tóc đen thật cao buộc thành đuôi ngựa, dùng một cây màu trắng dây cột tóc buộc chặt, lộ ra giả dặn nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu Hoàng thì bị nàng nhét vào bên eo một cái không đáng chú ý bố nang bên trong, chỉ ngẫu nhiên nhô ra cái mếu máu ba tới. DS, cảm tạ đến từ Hoàng Dương 100 tệ khen thưởng, cảm tạ. Chương 174, Đùi Lao Lục lại mất tích, 3, chương 174, Đùi Lao Lục lại mất tích, 3, lão bản, chúng ta mặc đồ này là làm cái gì thành tựu than? Nhà cũ cửa ra vào, Lý Nhạc Nhạc hơi có chút mới lạ mà nhìn mình trang phục, nàng đem bên hông muốn dò ra đầu tiểu hoàng lần thứ 5 theo hồi trong bao vải, ánh mắt rơi vào Phương Đường trên thân. Bất quá, lão bản, ngươi siết cái tạo hình mới chính xác còn qua được à, nhưng giảng thực sự, ta vẫn cảm thấy ngươi trước đó càng có hình chút. Phương Đường biến thành thiếu niên cười nhìn nàng một cái, tiếp đó chính liêu chính thần sắc, nói, Nhạc Nhạc, bây giờ bắt đầu, chúng ta chính là Bùi lão lục sư môn trưởng bối, không cần bảo ta lão bản, ta là trưởng môn của hắn sư huynh. Ân, liền gọi ta vô sư tốt. Hắn chiếu vào internet trong tiểu thuyết phương pháp, thuận miệng cho mình lên một cái người tu hành danh hào tới. Vậy ngươi liền gọi ta Vô Nguyệt, ta là sư muội của ngươi. Ân. Phương Đường gật đầu một cái, lập tức đưa tay, nhẹ nhàng gõ vang lên cái kia phiến trầm trọng màu đen đại môn. Lần này tới, hắn có thể phi thường khẳng định, Bùi lão lục mất tích liền cùng gia đình này có liên quan. Không chỉ là lúc trước tiểu Hắc cha ra được tư liệu, ngay tại vừa rồi hắn trở về nhà ga trong đoạn thời gian đó, vẫn thông qua một cái khác phương thức khẳng định chính mình suy đoán, đó chính là đợi xe đại sảnh trong suốt huyết ảnh. Mảnh này đại sảnh bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút huyễn ảnh hình chiếu, mặc dù đại đa số cũng chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng cũng có chút sẽ trường kỳ tồn tại, lưu lại thật nhiều vết tích. Lần trước là dịp phần gia tộc cảnh tượng, lần này thì đổi thành trước mặt tòa này đại trạch. Theo lý thuyết, lần này Bùi lão lục gặp nguy cơ, chỉ sợ không chỉ là phổ thông dị hóa vật đơn giản như vậy, có thể vẫn cùng cho biển liên hệ quan hệ. Phương Đường tại trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, trước người chỗ cửa lớn đã truyền đến động tĩnh. Môn nội một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, kèm theo chốt cửa bị kéo ra vang động, đại môn kẹt kẹt một tiếng, mở ra một cái khe hở. Một người mặc màu đen bảo an chế phục, thần sắc cảnh giác tinh tráng hán tử nô đầu ra, ánh mắt tại Phương Đường cùng trên thân Lý Nhạc Nhạc đảo qua, nhất là đang chú ý đến bọn họ cùng thời đại không hợp nhau trang phục lúc, trên mặt tựa hồ thoáng qua một vòng hiểu rõ thần sắc. Mau vào đi, lão bản cũng tại bên trong, tất cả mọi người đến rất lâu, các ngươi như thế nào chậm như vậy mới đến? Đối phương cái này điên khùng một phen, để cho Phương Đường hơi hơi kinh ngạc, bất quá hắn lập tức điều chỉnh tốt thần thái, tiếp lời nói, trên đường có chút trì hoãn, làm phiền. Phương Đường thuận thế đáp ứng, cùng Lý Nhạc Nhạc trao đổi ánh mắt một cái, hai người liền đi theo bảo an hán tử bước vào Chu gia lão trạch. Vừa vào cửa, một cỗ hơi có chút ẩm thấp khí tức liền đập vào mặt. Trong viện cảnh vật sắp xếp phải ngay ngắn rõ ràng, có thể nhìn ra được, chủ nhân nơi này hẳn là một cái rất có mạch lạc người, nhưng bởi vì gần đây biến cố, bỏ bê quản lý, đến mức hoa cỏ đều có chút cuồng dã phong túng, mất quý củ. Bây giờ mặc dù là ban ngày, nhưng Phương Đường nhưng dù sao cảm giác có loại hoàng hôn sắp hết dáng vẻ giàn mua. Dưới chân bàn đá xanh trên mặt đường ở bước hoạt, góc tường vẫn mọc lên màu xanh đậm cỏ xỉ rêu, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cổ xưa mùi, giống như là phủ bụi nhiều năm đầu gỗ tàn mát ra một loại nào đó mục nát khí tức. Lão bản, hắn có phải hay không đem chúng ta nhận sai rồi? Chúng ta đây là muốn đi đến đâu đi than? Lý Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói, nàng lợi dụng dị hóa năng lượng truyền, đem âm thanh dẫn đạo tiến vào Phương Đường trong lỗ tai, loại phương pháp này có chút tương tự với trong tiểu thuyết truyền âm, cho nên cũng không cần sợ tên kia Chu gia bảo an nhân viên nghe thấy. Không biết, bất quá chúng ta trước tiên đừng rêu rao. Theo tới xem tình huống, ta luôn cảm giác ở đây cất giấu một vài thứ, nhìn qua không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Phương Đường vừa đi, một bên quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía nói. Tên đưa bảo an hán tử không nói một lời ở phía trước dẫn đường, hắn đi lại bội vàng, sắc mặt mang theo vài phần khẩn trương. Nam nhân không có đem Phương Đường hai người dẫn hướng phòng khách chính, mà là xuyên qua một đạo cửa tròn, quẹo vào trạch viện chỗ càng sâu một chỗ thiên viện bên trong. Thiên viện bên trong bây giờ đã tụ tập 7-8 người, bọn hắn có nam có nữ, ăn mặc khác nhau. Có mặc thẳng âu phục, thoạt nhìn như là trợ lý hoặc thư ký người trẻ tuổi, cũng có mặc trang phục nhà đường, cầm trong tay la bàn, xúc lấy tròm dâu dê thời bói, còn có hai cái thân mang tăng bảo hòa thượng, cùng với một vị nhắm mắt vân vê Phật châu, trong miệng nói lẩm bẩm lão ni cô. Phương Đường nhìn thấy lần này tư thế, trước kia còn có chút nghi ngờ trong lòng lập tức liền có chỗ thoải mái, xem ra cái kia Chu Khải Minh không chỉ là tìm Bùi lão lục, còn tìm rất nhiều kỳ nhân dị sĩ muốn giải quyết nhà mình từ bên trong phát sinh chuyện quỷ dị. Phương Đường cùng Lý Nhạc nhặt đến, để cho trong nội viện an tĩnh một cái chớp mắt, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ tới, mang theo dò xét, hiếu kỳ cùng xem kỹ. Mấy cái lên tuổi, thân mang tu đạo phục lão nhân ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ một chút, trong miệng phát ra hừ lạnh, mơ hồ có thể nghe được vô tri tiểu bối bất học vô thuật hãm hại lừa gạt các loại từ ngữ. Cũng có nhìn qua giống như là trung niên cha xứ ăn mặc nam nhân, trong tay nắm đuốt một cái thập tự giá, vừa tại phối hợp khắp nơi dò xét giống như là muốn nhờ vào đó phương thức đem ẩn trốn ở chỗ này tà ma tìm cho ra. A Di Đà Phật tên kia lão hòa thượng mắt nhìn Phương Đường cùng Lý Nhạc nhạt phương hướng, sau đó chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, ánh mắt thương xót mà khẽ lắc đầu, giống như là thấy được hai người sau đó không lâu kết cục bi thảm. Phương Đường đối với bốn phía ánh mắt đàm phán hòa bình luận ngoảnh mặt làm ngơ, thân sắc bình thường lôi kéo Lý Nhạc Nhạc tại góc sân tìm một cái vị trí đứng vững, trong lòng lại nói thầm một tiếng, hảo vừa ra quần ma loạn vũ cảnh tượng a, hắn không có từ những người trước mắt này trên thân cảm ứng được bất luận cái gì năng lượng khí tức ba động, người điện thoại cơ bên trên quyền lực trưởng dò xét công năng cũng không có phản hồi, lời thuyết minh trước mắt bọn này chẳng qua là không có bất kỳ cái gì chiến lược phổ thông người. Xem ra, lần này Chu gia thật sự cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm tới số lớn giang hồ phía tử, chỉ sợ tổng số còn không hết nhìn thấy trước mắt đến, kết hợp lục gia mất tích đến xem, trước kia cũng hứa đã nhập vào không thiếu. Chư vị, thỉnh yên lặng một chút. Một cái hơi có vẻ mỏi mệt nhưng trầm ổn âm thanh vang lên, cắt đứt trong sân nghị luận. Thiên tính khắc hoa cửa gỗ bị từ trong kéo ra, một cái mặc màu xanh đen thủ công Âu phục, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng nam tử trung niên đi ra. Hắn nhìn qua ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt cùng tư liệu trên tấm ảnh Chu Đỉnh Phong có 5-6 phần tương tự, chỉ là hai đầu lông mày ngưng một cố khó mà tan ra sầu lo cùng mọi bệnh. Người này chính là Đỉnh Phong tập đoàn trước mắt đại trưởng đại nhân, Chu Khải Minh. Cảm tạ các vị đại sư, đạo trưởng, sư phó không chối từ vất vả, đáp ứng lời mời đến đây. Gia phụ sự tình, cùng với lao trạch gần đây liên tiếp phát sinh. Quái sự, chắc hẳn các vị đã có nghe thấy. Chu Khải Minh âm thanh rất rõ ràng, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong nội viện đám người, tại lướt qua Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc này đối phá lệ trẻ tuổi tổ hợp lúc thoáng dừng lại phút chốc. Cho dù là đã thỉnh qua không ít năng nhân dị sĩ, nhưng trước mặt đôi nam nữ này tuổi tác vẫn là lộ ra còn quá trẻ, đứng tại một đám đại sư ở trong hơi có chút đột ngột cảm giác. Bất quá hai người khí chất cùng tướng mạo xuất chúng lại là để hắn trước mắt sáng lên, cảm thấy không biết sao lại nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Chu Khải Minh khẽ gật đầu, lại quay đầu đi, tiếp tục nói: "Chuyện quá khẩn cấp, lời khách sáo Chu Mỗ cũng không muốn nói nhiều. Quy củ, chắc hẳn dẫn các vị đến đây trợ lý Vương đã nói rõ. Vô luận chư vị dùng gì pháp môn, chỉ cần có thể giúp ta tìm được gia phụ, hoặc triệt để giải quyết nhà cũ tai họa, tiền thù lao gấp bội, Chu gia tất có thâm tạng." Hắn nói đến đây đột nhiên dừng một chút, ngựa khí tăng thêm nói, nhưng nếu có người lòng mang ý đồ xấu, hoặc học nghệ không tinh, giả danh lừa bịp, ta Chu gia mặc dù gặp biến cố, nhưng cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Viện bên trong an tĩnh lại, vị kia tròm dâu dê thầy bói vớt dâu một cái, trước tiên mở miệng, âm thanh mang theo tận lực nắm giọng điệu, nói, Chu công tử yên tâm, lão hủ hành tẩu giang hồ mấy chục năm, dựa vào là chính là thành tín hai chữ. Quý trạch sự tình, tuy có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là khó giải. Theo lão hủ xem ra, đây là âm khí tích tụ, phong thủy bất hòa, đụng phải địa mạch linh khu sở trí. Chỉ cần A Di Đà Phật. Vị kia một mực nhắm mắt lão hòa thượng bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy, hắn mở mắt ra, ánh mắt bình thản lại rất thúy. Trương thí chủ lời nói sai rồi. Lão nạp cùng sư muội vào trạch lúc liền đã cảm ứng, nơi đây không phải là bình thường phong thủy chi ách, chính là có oán linh chấp niệm dừng lại, nghiệp chướng dây dưa. Lúc này lấy Phật pháp hóa giải, siêu độ vãng sinh mới là chính độ. Thử, con lựa chọc liền sẽ nói chuyện giật gân. Một bên khác, một người mặc màu vàng hơi đỏ đã bảo, tóc xám trắng lao đạo lạnh rên một tiếng, cái gì oán linh nghiệp chướng, ta xem rõ ràng là trạch phía dưới chôn đồ không sạch sẽ, hoặc là bị người hạ yếm thắng chi thuật. Chu công tử, chuyện này lúc này lấy ta đạo ra phù lục trận pháp phá đi. Mấy vị cao nhân ngươi một lời ta một lời, rất nhanh lại tranh luận, riêng phần mình trích dẫn kinh điển, nâng lên chính mình, làm thấp đi người khác, tràn diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Phương Đường cứ như vậy cùng Lý Nhạc Nhạc đứng tại xó xỉnh, yên lặng nhìn xem một màn này. Lúc trước bởi vì tại Bùi lão lục trong nhà, bị một cái nữ cao trung sinh nhận ra thân phận, Phương Đường cảm thấy chính mình đi ra ngoài có thể cần hơi làm một chút trên dáng ngoài thay đổi, lúc này mới dùng bạn tượng địa hạch tạm thời cho chính mình tạo nên một cái thân phận mới. Lại không nghĩ rằng bị người hiểu lầm trở thành Chu Khải Minh mời tới đại sư một đường dẫn tới nơi này, thậm chí còn chứng kiến một màn thú vị như thế. Răng rắc bên tai truyền đến một hồi soda bánh bích quy đặc hữu xốp giòn âm thanh, Phương Đường không cần quay đầu lại liền biết, lại là Lý Nhạc Nhạc nha đầu kia đang ăn linh thực. Nữ nhân này có một chút kỳ lạ tiểu đam mê. Tỷ như ngồi ở trên giường ăn cái gì thời điểm, thức ăn mỹ vị độ sẽ tăng lên 200. Lại tỷ như rõ ràng là nàng không thích đồ ăn, nhưng nếu như đặt tại thức ăn khuya thời điểm ăn, liền có thể ăn đến đặc biệt thơm ngọt. Hay là giống như là như bây giờ vậy, nên có náo nhiệt có thể nhìn, nàng lúc nào cũng có thể từ các loại làm cho người không tưởng tượng được chỗ móc ra đồ ăn mà tới, tự động tiến vào xem kịch hình thức. Có lúc Phương Đường cũng không khỏi buồn bực, cô nương này đến cùng là từ đâu lấy ra đồ ăn, nàng sẽ không phải cũng có một cái cũng giống như mình đạo cụ chữ vật á giữa sân. Chu Khải Minh cho mày, rõ ràng đối với cảnh tượng này đã sớm cảm thấy không kiên nhẫn cùng thất vọng. Hắn phất phất tay, sau lưng một cái trợ lý bộ dáng người trẻ tuổi lập tức tiến lên. Chư vị, xin yên lặng. Cụ thể như thế nào hành động, còn xin các vị tự động châm trước. Lao chạch các nơi, trừ hậu viện từ đường cùng gia phụ thư phòng chỗ nhà chính tầng 2 trước mắt phong bế bên ngoài, địa phương còn lại các vị đều có thể dò xét. Nếu có phát hiện hoặc cần hiệp trợ, có thể tùy thời cáo chi bên trong nhà nô bộc hoặc bảo an nhân viên. Xin cứ nhớ lấy, chớ có hư hao trong nhà vật phẩm, càng không thể quấy nhiễu tổ tiên linh vị. Hắn nói xong, tựa hồ không muốn nhiều hơn nữa lưu, đối với trợ lý thấp giọng giao phó vài câu, liền quay người hướng trong phòng mà đi. Lý Nhạc Nhạc răng rắc mà ăn tiểu hắc mỡ bò bánh bích quy nhỏ, nhìn xem đối phương bóng lưng rời đi, nhịn không được dò hỏi, "Lão bản, chúng ta có hay không muốn đi qua hỏi một chút cái kia Chu lão bản, Lục gia chuyện?" "Không đợi." Phương Đường ánh mắt ở trong viện những cái kia vẫn như cũ tranh luận không nghỉ cao nhân trên thân đảo qua, khẽ lắc đầu nói, "Tất nhiên tới đều tới rồi, cũng thuận tiện xem một chút đi, cái này Chu Khải Minh xem xét liền trong lòng cất giấu sự tình, chỉ sợ có thật nhiều sự tình cũng không có lộ ra, tại chúng ta cùng hắn ngả bài phía trước tiên có thể âm thầm điều tra một phen." "Vậy chúng ta từ bên nào bắt đầu?" Lý Nhạc Nhạc nhãn tình sáng lên, rõ ràng đối với loại này tìm tòi nhiệm vụ cảm thấy rất hứng thú. "Trước tiên bốn phía đi loanh quanh, ngươi đi quan sát một chút nhà ngoại viện cùng xung quanh tình huống, bên trong liền giao cho ta đến đây đi." Phương Đường nói, liền dẫn Lý Nhạc Nhạc, nhìn như tùy ý dạo bước ra chỗ này thiên viện. Những cái kia đại sư nhóm có đã lấy ra la bàn, làm như có thật mà trong sân đi tới đi lui, trong miệng nói lẩm bẩm, có thì móc ra kiếm gỗ đào, chuông đồng, lá bùa những vật này, khoa tay múa chân, kia đối tăng ni thì chọn một xó xỉnh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tụng kinh. Cái kia cha xứ cũng cầm thập tự giá cùng thánh kinh, ở trước ngực bạch lên thập tự, thấp giọng cầu nguyện. Phương Đường chỉ là tùy ý lướt qua, liền không lại chú ý những thứ này, người trên thân không có phản ứng dị hóa năng lượng, làm cũng hơn nửa là chút giả thần giả quỷ cho xiếc, có lẽ có cực thiểu số hiểu sơ chút dân gian thiên phương hoặc tâm lý học thủ đoạn, nhưng đối với giải quyết nơi đây chân chính dị thường, chỉ sợ là không có chút nào trợ giúp. Hai người tách ra phía trước, Lý Nhạc Nhạc một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Phương Đường hỏi thăm nàng vì cái gì kích động như vậy, lại không nghĩ nàng vậy mà không chút do dự mở miệng nói, "Lão bản, ngươi có cảm giác hay không bên trong phim kinh dị đâu? Ban chủ kia sừng liền yêu ai đi đường đấy, vừa chia tay lập tức đột quỷ. Hắc hắc, ta cảm giác chúng ta lập tức cũng muốn bị rồi." Phương Đường cảm thấy nàng logic rất cường đại, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. "Tốt ta, mượn ngươi cắt lời." Hai người một cái phụ trách bên ngoài, một cái phụ trách bên trong, triển khai điều tra. Phương Đường dạo chơi đi ở trong viện, ánh mắt không ngừng quan sát đến bốn phía. Trạch viện nội bộ đình đài lầu cát, giả sơn thủy tạ đầy đủ mọi thứ, hiển nhiên là hao phí món tiền khổng lồ chú tâm tu sửa qua. Có thể thấy được, Chu gia rất có tiền, tòa này cổ trạch chiếm diện tích phi thường lớn. Mặc dù là tại Bạch Ngọc Lan thành phố ngoại ô, nhưng có thể có được như thế diện tích thổ địa, đủ để chứng minh Chu gia thực lực. Ta có thể cảm giác được chung quanh nhận ẩn có năng lượng ba động lưu lại, nhưng tựa hồ lại bị một loại nào đó khí tức che giấu, không chỉ là ta quỷ lực trưởng không cách nào phát hiện năng lượng, ngay cả chim sơn ca xem bói cũng nhận hạn chế. Hắn dậm chân đi vào trong một chỗ tiểu viện, ở đây đồng dạng bao phủ một tầng phiền muộn khí tức, giống như là có người cầm vụ hóa công cụ, trong lòng của hắn bịt kín một lớp bụi ám độc kính. Loại cảm giác này, Phương Đường rất là quen thuộc, đó chính là thân ở biên cảnh sân ga bên ngoài cho biển bên trong cảm thụ. Chỉ có điều ở đây không có cho biển bên trong loại kia làm cho người ngạt thở đến tuyệt vọng áp lực thôi. Phương Đường đang tại tinh tế thể ngộ, bên hai một hồi mơ hồ trò chuyện âm thanh lại là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chương 175, Bùi Lao Lục lại mất tích, 4, chương 175, Bùi Lao Lục lại mất tích, 4, uy, nghe nói không? Đêm qua lại mất tích một cái. Cái quỷ gì? Thật hay giả, ngươi đừng dọa ta à, ta dọa ngươi làm gì à, liền tiểu vương, mới tới cái kia, ngươi hẳn là nhận biết ta, ngươi hôm nay nhìn thấy hắn sao? Không phải nói hắn từ chức không làm sao? Cái dám không làm, chính là đêm qua mất tích. Lão bản lừa gạt ngươi đây. Dựa vào, ngươi nói lão bản cũng thật là, đều phát sinh việc chuyện này, vì cái gì không tìm FBTO người đâu? Đúng, bây giờ không phải là có kia cái gì, tìm Vũ Phong cục đi. Chính hắn đi theo chơi đùa lung tung cái gì đâu? Tìm đến một đám giang hồ phiến tử có ích lợi gì? Lão tử cũng không muốn làm. Ha ha, còn không phải sợ tin tức bị tiết lộ, giá cổ phiếu ngã xuống đi. Bọn này đại sư thật tốt khống chế, để hắn nhóm ở đây ở lại mấy ngày, đợi đến sự tình giải quyết lại trả về, nếu là đổi lại FBTO người tới, vậy ngày mai toàn bộ liên bang người liền đều biết. Những thứ này làm ăn tinh vô cùng. Tiểu viện từ bên ngoài, Phương Đường đứng tại cạnh cửa lắng nghe một hồi, từ bên trong đối thoại của hai người có thể nghe được, hai người này hẳn là nơi đây nhân viên, có thể là bảo an hoặc công nhân vệ sinh các loại. Hắn hướng trong sân chăm chú nhìn thêm, xuyên thấu qua mơ hồ in hoa bình phong mơ hồ có thể gặp được hai cái mặc tây trang màu đen nam nhân. Xem ra ở đây đã lòng người bảng hoàng a, cũng đúng. Dù sao chỉ là tới đi làm, thật sự đụng tới loại chuyện này, không có mấy cái nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng tiếp tục lưu lại. Chỉ sợ Chu Khải Minh vì ổn định bọn hắn, nên cho rất cao tiền lương ai trong lòng Phương Đường nghĩ như vậy nói, lập tức nhấc chân trực tiếp đi vào trong tiểu viện. Hai người nhìn thấy có người đi vào, lập tức đình chỉ trò chuyện, cảnh giác nhìn về phía người tới. Đây là ở giữa chất đống tạp vật thiên viện, góc tường chồng chất lên mấy cái cũ hòm gỗ, trên mặt đất tán lạc lá khô. Hai cái xuyên đồ tây đen nam nhân đứng tại một ngụm bỏ hoang bạc nước bên cạnh, một người trong đó tuổi hơi dài, xương gò má rất cao, một người khác trẻ tuổi chút, trên mặt vẫn mang theo điểm vị thoát ngây thơ. "Xin lỗi, ở đây không mở ra cho người ngoài." Lớn tuổi cái kia tiến lên nửa bước, ánh mắt tại trên thân Phương Đường dò xét. Hắn trông thấy Phương Đường trang phục, nhíu mày một cái, trong mắt để lộ ra một tia không vui, xem ra hắn tựa hồ rất phản cảm lão bản mời tới bọn này đại sư, hắn không khỏi nhỏ giọng lầu bầu nói, làm sao còn có một cái tiểu bạch kiếm. Cũng tới đi lừa gạt Phương Đường tính giác cỡ nào nhạy cảm, tự nhiên là nghe thấy được đối phương tiếng lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn cũng không hề để ý, mà là tự mình đi tới trong viện quan sát chung quanh một phen, sau đó ánh mắt rơi vào hai tên bảo an trên thân nhân viên, dò hỏi, ta tới đây tìm người, các ngươi biết Bùi lão lục sao? Hắn trước đó không lâu chính là bị lão bản của các ngươi mời tới, bây giờ người ở đâu? Hắn hóa thành thanh niên mặc một bộ thanh sam tố bào, tóc dài xóa bay, dáng người kiên cường, khí chất phiêu dật xuất trần, tự nhiên cho người ta một loại không thể khinh nhường cảm giác. Tên kia lớn tuổi bảo tiêu vốn là chuẩn bị quá lớn, nhưng lời đến quẹt miệng, chẳng biết tại sao lại nuốt trở vào. Bùi đại sư, ngươi là? Bảo tiêu tại nghe thấy Bùi lão lục danh hào sau, tựa hồ lộ ra thái độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phương Đường chú ý tới điểm này, lông mày hơi động một chút. Người này nhìn qua hẳn là rất chán ghét những cái kia tới đây tống tiền người, nhưng mà tại ta nâng lên lục gia tên sau đó phản ứng của hắn giống như lại có chút khác biệt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Bùi lão lục có cái gì không giống nhau sao? Lục gia nội tình, Phương Đường nên cũng biết, thuần túy chính là một cái giang hồ phế tử, chính mình từ nhỏ đã nhận biết đối phương có bao nhiêu cân lượng, hắn lại quá là rõ ràng. Đơn giản là dựa vào một điểm nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cùng chút giả thần giả quỷ cho xiết kiếm miếng cơm ăn mà thôi, nói đến chính mình trước đó thế nhưng là một mực gọi hắn lao già lừa đảo tới. Ta là sư phụ hắn. Phương Đường đạm nhiên mở miệng nói, lúc nói chuyện một bộ chuyện đương nhiên, phong khinh vân đạm bộ dáng, phản phất tại gì sủ tổ thuật một kiện không thể bình thường hơn sự tình. Hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt rơi vào hai tên trên thân bảo tiêu, áo xanh ống tay áo theo hắn đứng chắp tay động tác hơi hơi rủ xuống. Lớn tuổi bảo tiêu rõ ràng sửng sốt một chút, con mắt hơi hơi trợ to, sau đó trong ánh mắt lóe lên một vòng hoang đường chi sắc. Trước mắt thanh niên này nhìn xem cũng liền chừng 20, nói mình là Bùi đại sư sư phụ. Bùi đại sư hắn gặp qua, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn không thiếu, ít nhất cũng có 6-70 tuổi, cái này nói đùa mở cũng quá bất hợp lý. Trên mặt hắn lộ ra một loại bị hí lộng tức giận, ngữ khí cũng lạnh xuống. Vị này, bằng hữu, làm trò cười cũng phải phân trường hợp. Bùi đại sư bao lớn tuổi, người mới bao nhiêu lớn? Nói là đồ đệ hắn đều miễn cưỡng, vẫn sư phụ. Tính toán, mời ngươi lập tức rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Trẻ tuổi bảo tiêu cũng đi theo lộ ra vẻ khinh thường, nhìn về phía Phương Đường ánh mắt mang tới nồng nặc bất mãn, cảm thấy người này đại khái lại là loại kia không biết trời cao đất rộng lừa đảo, chỉ là giả bộ cao minh hơn chút. Phương Đường thần sắc không thay đổi, đối với phản ứng của hai người tựa hồ sớm đã có đoán trước. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, trên không trung hư hư vạch một cái. Một đạo kình phong từ đầu ngón tay bắn ra, viện bên trong chiếc kia vứt bỏ bạc nước lập tức hoa lạc một tiếng vỡ vụn ra, vần đục nước bùn cùng lá khô chảy đầy đất. Hai tên bảo tiêu thần sắc khẽ giật mình, sau đó đột nhiên phản ứng lại, toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Phương Đường. Ta dựa vào, cái này, đây là thật đại sư a? Không đúng, là trong truyền thuyết tu tiên giả. Hai người bây giờ nội tâm rời sông lấp biển, nhìn xem Phương Đường trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Bọn hắn rất xác định vừa rồi đối phương cái kia một chút không thể nào là giang hồ phiến tử thường dùng trò xiết gì, chính mình hai người vừa rồi một mực ở nơi này, cái kia bạc nước cũng thật sự để ở đó, cách kia thanh niên chừng 7-8 bước xa. Không có cơ quan, không có trợ thủ, càng không có bất luận cái gì đạo cụ, hắn chỉ là cách không như vậy vạch một cái, bạc nước liền nổ lên. Hơn nữa, tên kia lớn tuổi bảo tiêu vô ý thức sờ mặt mình một cái gò má, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được cái kia luồng kình phong từ cạnh gò má lướt qua lúc băng lãnh, đây tuyệt đối không thể nào là ảo giác. Đối phương vậy mà, thật là một cái siêu phàm giả. Nếu như đặt tại trước kia, hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận, nhưng bây giờ đã là siêu phàm thời đại, xuất hiện một cái chân chính siêu phàm giả loại sự tình này, cái này hiển nhiên không phải cái gì chuyện không thể nào. Nhìn xem Phương Đường trẻ tuổi tuấn mỹ tướng mạo, trong lúc nhất thời, trong đầu đủ loại liên quan tới người tu tiên truyền thuyết thần thoại liền hiện lên hai người trong đầu. Bọn hắn đã chính mình tìm được cho đối phương giảng giải, trong truyền thuyết tu tiên giả truy cầu trường sinh, dung mạo không lão, đây không phải việc không thể bình thường hơn sao? Người trước mắt đừng nhìn chỉ có 20 tuổi bộ dáng, nhưng hắn nhưng cũng tự xưng là Bùi đại sư sư phụ, cái kia chân thực niên linh khẳng định không chỉ trước mắt lần ấy, nói không chừng chính là một cái sống không biết bao lâu lão quái vật. Hai người lập tức bãi chính thần sắc, biểu hiện trên mặt câu nệ bên trong mang theo cung kính. Ta cái kia đần đồ đệ mặc dù ngu một chút, nhưng tóm lại là đồ đệ của ta, đoạn thời gian trước ta tiếp vào hắn thông qua bí pháp truyền đến cầu viện, biết được hắn bị nhốt nơi đây, chuyên tới để tìm hắn. À đúng, nghe các ngươi ngữ khí, tựa hồ đối với hắn có chút tôn kính. Phương Đường không chút nghĩ ngợi nói, chính mình cái này cũng không tính là chiếm Bùi lão lục tiện nghi, dù sao đây đều là chính hắn yêu cầu. Là như vậy, Bùi đại sư hắn là lão bản trong khoảng thời gian này mời đến một vị duy nhất chân chính có tu vi người, còn lại mấy cái bên kia đều chỉ bất quá là chút giang hồ phiến tử thôi, xem xét liền cho người sinh chán ghét. À, tiền bối, ta không có ở nói ý của ngài, ngài là chân chính cao nhân, cùng bọn hắn tuyệt không mở dạng. Này lớn tuổi bảo an đột nhiên nghĩ đến chính mình ngay từ đầu liền hiểu lầm đối phương, hơn nữa thái độ tựa hồ có chút không còn hữu hảo, không khỏi có chút trột dạ nói bổ sung. Bất quá nhìn qua, vị tiên trưởng này tựa hồ cũng không có quan tâm chính mình khi trước vô lễ hành vi, cái này để hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Cũng đúng, đối phương thế nhưng là trong truyền thuyết bước trên tiên đạo tu tiên giả, như thế nào lại cùng mình dạng này một cái phổ thông người tính toán chi ly đâu, chính mình đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Lớn tuổi bảo an lặng lẽ quan sát một chút Phương Đường thần sắc, thấy không có bất kỳ khác thường, lúc này mới thở dài, tiếp tục nói, ai, chỉ là đáng tiếc, đuổi. Tiên trưởng ngày hôm đó buổi tối tựa hồ gặp phải yêu vật tập kích, tiếp đó liền như vậy mất tích, cũng dẫn đến còn có đi cùng với hắn chủ tịch, cũng mất dấu vết theo đối phương chậm rãi nói tới, Phương Đường đại khái hiểu rồi chuyện đã xảy ra. Một tháng trước, nhà này Chu gia nhà cũ bên trong liền bắt đầu phát sinh một chút quái sự, mới đầu là trực đêm hạ nhân nói sau khi nghe được viện có nữ nhân tiếng cười bừa, nhưng theo tiếng đi qua lại không thấy bóng dáng. Về sau, trong phòng bếp chuẩn bị xong đồ ăn sẽ không hiểu thấu thiếu đi một chút, giống như là bị người nào cho ăn trộm. Về sau nữa, có người buổi tối đi tiểu đêm, trông thấy trong viện có bóng trắng thổi qua, dọa đến bệnh vài ngày. Chu Đỉnh Phong ngay từ đầu tưởng rằng bọn hạ nhân nghe nhầm đồn bậy, hoặc có người dở trò, tra xét mấy lần không có kết quả, cũng không có quá để ý, chỉ là tăng cường bảo an. Có thể trách chuyện chẳng những không ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đầu tiên là phòng thủ từ đường lão bộc nửa đêm nghe thấy bên trong có động tĩnh, giống như là rất nhiều người đang thấp giọng nói chuyện, đẩy cửa đi vào lại không có mưa ai, chỉ có bài vị tổ tiên phía trước đèn trong ngọn lửa nhảy loạn. Tiếp theo là Chu Đỉnh Phong trong thư phòng đồ vật sẽ tự mình chuyển vị trí, nhất là hắn cất giữ một chút cổ ngọc cùng khí cụ bằng đồng, buổi sáng phát hiện không tại chỗ cũ, có khi xuất hiện tại bệ cửa sổ, có khi thậm chí lăn xuống tới cửa, giám sát cũng không như nhau bên ngoài, toàn bộ đều hư hại. Chu gia lúc này mới hoàn hồn. Chu Khải Minh trước tiên tìm bản địa nghe nói rất linh nghiệm chùa miếu đạo quán, mời hòa thượng đạo sĩ tới làm phép chuyện, vẩy nước sạch, dán phù lục, rằng có mấy ngày, tiêu phí không thiếu, nhưng căn bản vô dụng, tất cả đều là chút giang hồ phế tử. Bất quá không biết là ai tìm tới Quỳnh Hoa thành phố Bùi Bán Tiên, hắn trực tiếp ngay trước mặt mọi người lộ một tay, trực tiếp đem đám người kinh hãi, tất cả mọi người cho là hắn là chân chính đại sư. Chỉ có điều đáng tiếc là, nửa tháng trước vào cái ngày đó buổi tối, chủ tịch Chu Đỉnh Phong gian phòng bên kia chuyển đến một hồi tạp nhạp vang động, sau đó là Bùi lão lục nổi giận quát, tiếp đó khi mọi người chạy tới, hai người liền đã mất tung ảnh. Bọn hắn là nhóm đầu tiên mất tích, về sau lần lượt lại có hai người mất tích, bây giờ đại bộ phận người hầu cũng đã từ trước, lưu lại cũng đều là không nợ Chu gia cho kết sù tiền thưởng, bất quá xem ra hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu. Phương Đường nghe xong đây hết thảy, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Bùi lão lục, thật là lớn sư, vẫn bộc lộ tài năng. Cái này một số người sẽ không phải là bị hắn giang hồ trò xiếc lừa gạt ta. Hắn không có hỏi tới lục gia cụ thể thủ đoạn, chỉ là lại hỏi thăm một phen những người kia mất tích thời điểm chi tiết. Từ đối phương trong miệng Phương Đường biết được, tất cả mọi người tại mất tích thời điểm, trong trạch tử tựa hồ cũng có nổi sương mù dấu hiệu, nhưng mà cái kia sương mù cũng không tính nồng đậm, chỉ là nhàn nhạt một tầng, nếu như không phải Phương Đường lần này hỏi thăm, bọn hắn thậm chí cũng không có để ý quá mức. Ân, đa tạ, ta biết đại khái. Phương Đường khẽ gật đầu, học trong tiểu thuyết người tu hành phương thức cho bọn hắn ôm quyền, cái sau lập tức cũng đi theo ôm quyền đáp lễ. Những thứ này sương mù xám chắc chắn chính là cho biển bên trong khí tức lưu lại, lời thuyết minh nơi đây có một đạo thông hướng cho biển lối vào, có thể là đến một cái nào đó thời gian điểm, cái kia vào miệng sẽ tự động mở ra, bất quá sương mù xám chỉ là đơn giản có một chút khí tức thẩm thấu tới, cũng không nồng đậm, bằng không mà nói người nơi này chỉ sợ một cái đều không sống nổi. Hắn đối với nơi này tình huống làm phân tích. Từ những người kia mất tích ghi chép đến xem, vào miệng mở ra thời gian hẳn là tại ban đêm, bây giờ chỉ cần ta tìm được vị trí cụ thể, liền có thể tiến vào bên trong, đem Bùi lão lục cho vớt ra tới, chỉ là Phương Đường nghĩ tới đây, thần sắc đột nhiên có chút tạm đạm xuống. Lục gia chỉ là một cái phổ thông người, nếu quả thật chính là lâm vào cho biển bên trong mà nói, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trừ phi là giống dịp phần pháo đài như thế, có môi giới nhất định làm che chắn, bằng không mà nói đừng nói là Bùi lão lục, liền xem như nệ phệ hạ tới, cũng không khả năng tại sương mù xám bên trong sống sót. Vừa nghĩ tới đối phương nói không chừng đã tao ngộ bất trắc, Phương Đường tâm bên trong cũng có chút không nói ra được bị đè nén. Mặc dù Bùi lão lục cùng hắn không thân chẳng quen, ngày bình thường lại thường xuyên cãi nhau, nhưng dù sao cũng là quen biết một hồi, Phương Đường từ nhỏ đã nhận biết đối phương, thường xuyên đi hắn trong gian hàng quấy rối, hai người đấu võ mồm cãi nhau, nhưng không có thật sự động đại giận, có lúc còn có thể tụ cùng một chỗ ăn lao ngà, nói đến cũng là có chút giao tình. Bây giờ xem ra, một vị cố nhân sợ rằng phải cứ thế mà đi, thực sự là gọi người thổn thức á. Phương Đường quyết định, ở đây dừng lại một đêm, bất kể nói thế nào, vùng khói xám này thông đạo hắn nhất định phải hiểu rõ ràng, bằng không mà nói để cho trong đó có thể tồn tại một chút siêu phàm thực thể chạy đến, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Trang bắt tối, trong phòng khách, Lý Nhạc Nhạc hào hứng từ bên ngoài viện chạy trở về, trong tay còn cầm một cái rổ nhỏ, trong rổ cũng là đủ loại đủ kiểu tướng mạo kỳ lạ hoa hoa thảo thảo. Ngươi đi làm gì, đây đều là cái gì? Phương Đường nhìn xem đối phương vật trong tay dò hỏi. Lão bản, ta vừa mới tại bên ngoài nhìn đến những thứ này. Ngươi nhanh chóng nhìn a, cũng là tốt hơn đồ vật. Lý Nhạc Nhạc nói khép cửa phòng lại, đem rổ đặt tại trên bàn, tiếp đó từng loại ra bên ngoài lấy ra. Cái này gọi hàm tinh đằng là ta tại sau phòng chân tường tìm được, dây leo quấn đến cây khô thượng cấp, lột ra tới tâm là nửa trong suốt, ăn giòn sụp đổ, kèm theo điểm muối bị mặn, chắc cái thủy trộn lẫn lên, hoặc lấy ra thịt băm xào, đơn giản ba vừa phải tấm. Đây là mặc nấm ô sinh ở hậu viện trước kia giếng cạn bên cạnh phía dưới. Xem trọng đen thui, lớn lên là có chút nhăn, bất quá xé mở bên trong trắng như tuyết, ngửi lên một cô nấm đặc hữu cái kia hương khí, lượm đến rất. Lấy ra nấu canh tối tươi, đặc biệt là cùng gà mái cùng một chỗ nướng. An nhàn thảm rồi. Còn có cái này, quý giá nhất, hàn tinh hảo. Ta tại phía tây bức tường kia sắp suy sụp góc tường khe hở tóc phát hiện, liền một chút ít. Cho phổ, bình thường nhìn đều không được nhìn nhiều, nhưng vừa bấm đánh gãy liền bốc lên mạch khí, sờ lên băng túi. Cái này không thể trực tiếp ăn, phơi khô mài thành phấn, là làm chấm thủy hoặc treo canh thần tiên gia vị. Nàng thuộc như lòng bàn tay giới thiệu lấy, con mắt lóe sáng lấp lánh, Phương Đường nghe có chút ngây người, không biết nha đầu này đến cùng là từ đâu biết đến những thứ này. Chương 176, Đùi lao lục lại mất tích, nam, chương 176, Đùi lao lục lại mất tích, nam, trong phòng khách, hương hương tản mát ra khói xanh lờ, một cỗ nhàn nhạt đàn một vị di tán trong không khí, hô tạp một điểm năm xưa vật liệu gỗ cùng bụi bặm khí tức, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Phương Đường ngoài ý muốn nhìn xem mặt bàn từng cây dáng vẻ khác nhau hoa cỏ, đây đều là Lý Nhạc Nhạc vừa rồi ra ngoài dạo qua một vòng thu thập tới. Hàm tinh đằng, mực nấm ô, hàn tinh thảo. Nhìn qua cũng không giống là phổ thông thực vật, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhạc Nhạc, ngươi là thế nào biết điều này? Hắn hiếu kỳ nói. Trước mắt những thực vật này nhìn qua hẳn là đến từ y đẹp vì ạ, trong đó có rất nhiều ngay cả hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, không nghĩ tới Lý Nhạc Nhạc vậy mà toàn bộ đều biết, vẫn thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đưa chúng nó tác dụng từng cái nói tới. Ân, mặc dù cái tác dụng này tựa hồ cũng có chút đặc biệt. Lý Nhạc Nhạc đem một gốc sắt tiện bánh mì nấm nắm ở trong tay, một bên cẩn thận lao đi phía trên bùn đất, vừa nói, lao bản, đây đều là ta tại một bản gọi hôm qua điên hỏa trên sách nhìn thấy. Hôm qua điên hỏa? Phương Đường nghĩ nghĩ, không có ở trong đầu tìm được liên quan tới quyển sách này tin tức. Izepia trước kỷ nguyên lưu lại tàng thư số lượng, đang theo hắn sinh giả nhóm thu thập càng ngày càng nhiều, hắn mặc dù ngày bình thường cũng có đọc sách quen thuộc, nhưng không có khả năng mỗi bản đều có đọc lướt qua. Chính là tắc, là Kenny tỷ đưa cho ta, phía trên nhớ ký Izepia đủ loại ăn ngon, còn biết có cái nào tài liệu. Ta gần nhất vừa được hoặc không, ngay tại lật đến nghiên cứu cái này. Lý Nhạc Nhạc Lý Chỗ đương nhiên nói. Phương Đường bừng tỉnh. Cảm tình đây là bản thực đơn A, đó chính là nói, trước mắt những thứ này hoa hoa thảo thảo trên thực tế đều là tới từ Izepia nguyên liệu nấu ăn. Mà Lý Nhạc Nhạc trong miệng Kenny là hát xa tế tự đoàn nữ tế ti, Phương Đường đã có thể đoán được nàng đọc những sách này động cơ, chắc là vì tại sử dụng thao thiết khăn ăn thời điểm, có thể triệu hồi ra càng nhiều loại hơn loại mỹ thực á, chỉ là vì cái gì Chu gia lão trạch phụ cận biết đầy những vật này. Cho dù là ở đây nhận lấy sương mù xám ảnh hưởng, tại dưới một ít tình huống sẽ cùng cho biện sinh sinh kết nối, nhưng cũng không nên sẽ có ý lẹt vì ạ thu hoạch lớn lên ở đây. A Phương Đường nhíu mày trầm tư, lại tự mình đi bên ngoài tra xét một phen, nhưng không có thu hoạch gì. Đêm kia, giờ tí, ban đêm Chu gia cổ trạch cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy âm trầm. Có thể là bởi vì mấy ngày nay liên tục gặp biến cố, Chu Khải Minh để cho người ta đem tất cả đèn toàn bộ mở ra, từ hành lang đến biệt lạc, từ sương phòng đến từ đường, một mảnh đèn đuốc sáng choang cảnh tượng. Cứ như vậy còn chưa đủ, hắn vẫn để cho người ta đi tìm tới không thiếu khẩn cấp đèn chiếu sáng, tại những này công suất lớn thiết bị chiếu dọi xuống, toàn bộ lao trạch bên trong sáng như ban ngày, căn bản không cảm giác được bất luận cái gì một tia âm u lạnh lẽo, không biết chỉ sợ còn muốn cho là đây là qua tết đâu. Phương Đường lúc trước tại cùng hai gã bảo an kia trò chuyện kết thúc lúc, thuận miệng để cho đối phương tạm thời đừng rêu giao thực lực của mình, không nghĩ tới hai người lại còn rất phòng thủ hẹn. Từ trạm vạng tối đến bây giờ thời gian dài như vậy, vị kia Chu chủ tịch nhi tử vẫn luôn không có bắt được tin tức tìm chính mình, cái này để hắn có rảnh yên tâm ngồi xuống, thông qua tinh thần lực và ở xa ị dẹt vị ạ thế giới đầu tiên nữ tế ti nệ phạ lấy được liên hệ. Tôn chủ, ngài nói những thực vật này cũng không phổ biến, bọn chúng sớm nhất ghi chép ở ản giờ sạc tiên sinh hôm qua yên hỏa ở trong, bất quá bọn chúng ngoại trừ có thể làm đồ ăn thức ăn, cũng có thể dùng tới làm thuốc, tại những khác rất nhiều điện tịch bên trong cũng có ghi chép. Ta vừa mới để cho người ta đi tìm tòi một phen. Từ chân lý chi tháp bên trong cất giữ ản rời sát tiên sinh cái khác vài cuốn sách bên trong, tìm được liên quan tới những nguyên liệu nấu ăn này lai lịch. Bọn chúng lớn lên tại một cái tên là Huyễn Linh Chi Sâm chỗ, là ở đó đặc sản thực vật. Huyễn Linh Chi Sâm ở vào Đông Cực Đại, nghe nói tới gần tận cùng thế giới hỗn độn không được bởi vì khoảng cách quá xa, vĩnh tịch đế quốc trong thư viện cũng cực ít có quan hệ với vùng đất kia ghi chép. Tôn chủ, án giờ sạc tiên sinh Huyễn Linh Sâm du ký bên trong rõ ràng có đề cập tới, ngài mới vừa nói tới Chu Tâm Tiêu Hàm Tinh đẳng còn có Hàn Tinh Thảo những thực vật này, cũng là chỉ có thể lớn lên tại Huyễn Linh Chi Sâm bên trong, bọn chúng không thể rời bỏ một loại trong đó gọi là Huyễn Thận Bản Nguyên Linh khí tầm bổ, cụ thể tại sao lại xuất hiện ở ngài nói chỗ kia trong trại viện. Thuộc hạ còn cần làm tiếp điều tra không cần, như thế liền đủ, khổ cơ ngươi, nệ phải ạ. Phương Đường đang nói xong lời nói này sau liền cắt đứt liên hệ. Bên ngoài, Chu gia chủ trạch phía trước trong đình viện, bây giờ đang tụ tập rất nhiều đám người. Đám người nhao nhao từ trong phòng khách đi ra. Trung quanh chẳng biết lúc nào tràn ngập lên hoàn toàn mông lung sương mù xám, những thứ này sương mù xám tới rất là đột nhiên, không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, có chút quỷ dị. Những đại sư kia nhóm nhau nhau không cam lòng người sau, tại trong đình viện các hiện thần thông có người tay cầm la bàn nói lẩm bẩm, có người vung kiếm gỗ đào đông chạc tới chỉ. Phương Đường chỗ trong phòng trọ cách kia không tính xa, hắn dựa nghiêng ở bên tường nhìn xem một màn này, một lát sau cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị. Quay đầu nhìn một cái Lý Nhạc Nhạc, cái sau đang trong phòng khách bên cạnh bàn ăn ăn kia. Nguyên liệu nấu ăn chính là nàng lúc trước thu thập những thực vật kia, nấu nướng sau đó có một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát từ trong nhà bay tới, để cho người ta không tự chủ được liền bị khơi gợi lên muốn ăn. Đem tầm mắt từ trong phòng thu hồi, Phương Đường ánh mắt một lần nữa rơi vào trong nội viện. Bây giờ, đám người vây quanh bên trong, Chu Khải Minh bình tĩnh khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng tại những cái kia thần côn trên thân đảo qua. Nếu như không phải trước mặt tình huống khẩn cấp, hắn như thế nào lại tìm vận may giống như tìm tới nhiều người như vậy? Cái này một số người dùng chút trò vật kia, căn bản chính là tại đem mình làm nhược trí chơi bừa. Cũng may Chu Khải Minh dù sao giá trị bản thân phong phú, quan hệ đường đi cũng vẫn là có một chút, hắn lần này cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn xoay người, hướng về phía bên cạnh một cái thân mặc hắc sắc trang phục nam tử nói, "Tưởng tiên sinh, ta lúc trước muốn nói với ngươi, chính là những thứ này sương mù xám. Nửa tháng trước ta phụ thân mất tích thời điểm, liền xuất hiện qua một lần, về sau lục tục ngao ngoe cũng có qua loại này sương mù, nhưng tựa hồ cũng không giống hôm nay nồng đậm như vậy, đợi chút nữa nếu như xuất hiện tình huống dị thường, còn xin tưởng tiên sinh xuất thủ tương trợ." Chu Khải Minh ngữ khí rất là cung kính. Cái này cùng hắn đối đãi các đại sư thái độ hoàn toàn khác biệt, người trước mắt rõ ràng có một chút đặc thù năng lực. Được xưng tưởng tiên sinh hắc sắc trang phục nam tử gật đầu một cái, ánh mắt khinh thường liếc mắt nhìn chung quanh đám kia hòa thượng các đạo sĩ, khí định thần nhàn nói, "Chu lão bản không cần lo lắng, cũng không cần nghe những cái kia giang hồ phiến tử nói chuyện giật gân, cái gì như quỷ xà thần cũng là giả tượng, trước mắt những thứ này dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là chút dị hóa thể thôi, giao cho ta tới ứng phó chính là." Hắn lúc nói lời nói này cố ý gia tăng một chút áp lực, chung quanh lão đạo sĩ các loại còn nghe xong, nhao nhao hướng hắn trợn mắt đối mặt, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì, có người càng là làm bộ không nghe thấy, tự mình tại đi tới nơi khác. Cùng lúc đó, một hồi gió nhẹ thổi qua, cho trong nội viện đám người mang đến mấy phần âm u lạnh lẽo. Phương Đường nheo lại mắt, trước tiên đem cảm giác phóng đại. Hắn có thể nghe thấy đình viện trung ương, bảo tiêu nhóm tim đập dần dần tăng tốc bịch bịch âm thanh, cũng có thể trông thấy những đại sư kia nhóm lẫn nhau tranh luận thời điểm tung tóe nước bọt tình, hắn thậm chí có thể phát giác được trong sân bên ngoài các ngõ ngách, có thực vật đang nhanh chóng sinh trưởng âm thanh. Ân, thực vật sinh trưởng âm thanh. Phương Đường quay đầu đi, ánh mắt rơi vào một chỗ góc tường. Đó là ban ngày Lý Nhạc Nhạc ngắt lấy qua hàm tinh đằng xóa xỉnh, bây giờ, tại ánh đèn làm nổi bật phía dưới, cái kia vài đoạn lưu lại dây leo đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Có xanh nhạt mầm non từ chỗ đứt chui ra, giống như là camera ống kính phía dưới bị mau thả vô số lần hình ảnh, trong nháy mắt liền đã khai ra đóa hoa. Trong lòng Phương Đường hơi động một chút, thân hình lóe lên liền rời đi tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở gốc kia thực vật biên giới. Theo tinh thần lực của hắn nô ra, dưới nền đất có một vết cực kỳ nhỏ dị động truyền đến. Quả là thế. Vùng khói xám này liên tiếp thông đạo xem ra là dưới đất, ta chỉ cần tìm được phía dưới vật kia, hẳn là liền có thể lời còn chưa dứt, bên tai đột nhiên vang lên một đạo như có như không tiếng nước nở, âm thanh dường như là từ chủ trạch phụ cận truyền đến, trong viện những người khác rõ ràng cũng nghe thấy, vừa mới vẫn hơi có chút huyên náo tiểu viện lúc vì đó yên tĩnh. Cái, thanh âm gì? Một người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào lao đạo rụt cổ một cái. Không có người trả lời. Tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo kinh nghi. Cái kia tiếng nước nở lại vang lên một lần, tựa hồ tới gần chút, ngay sau đó lại nhiều vài tiếng, giống như là nữ tử ố yết, lại giống như hài đồng nghẹn, đan vào một chỗ, thật thấp mà quanh quẩn ở trong đình viện. Đám người bắt đầu ẩn ẩn có chút bạo động. Quả thật có tà ma làm loạn. Xem ra giống như là có chút đạo hạnh lệ quỷ. Vân đạo còn cần duy trì dưới chân thiên cương trận chống cự khí âm hàn tập kích quấy rối, không dành quan tâm chuyện khác. Viên Tuệ đại sư, nơi đây quỷ vật liền giao cho ngươi. Một cái lao đạo sĩ hất lên phất trần, dưới chân nhanh chóng lui về phía sau, đem bên cạnh một lao hòa thượng bảo hộ đến trước người. Người lão hòa thượng tức giận, trong miệng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, cũng hướng về trong đám người chen lấn chen. Thiên Thanh đạo trưởng, đối phó âm tà lén lút vẫn là ngươi đạo môn chi pháp càng có uy lực, lão nạp liền không tranh với ngươi đoạn, trong Phật môn ta có lục tự chân luôn cũng có thể bức lui âm khí, hộ vệ chi trách vẫn là giao cho lão nạp đến đây đi. Nói rất đúng, cái này lỗ mũi châu vừa mới vẫn lại nói, chính mình biết năm lôi trận pháp đâu, còn nói chuyên khắc âm tà, bây giờ hướng bên trong chen cái gì? Uy, các ngươi đừng đẩy ta à, ta là cha xứ, chỉ có thể đối phó ác ma, các ngươi thiên hoàn địa khu âm hồn cũng không về ta quản à. Giữa sân trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, mỗi người cũng không muốn đứng ở bên ngoài, đại gia bắt đầu lẫn nhau thôi táng chạy về phía Phương Đường chỗ xương phòng bên cạnh. Ở đó, có người bỗng nhiên chỉ vào chủ trạch phương hướng Nguyệt Lượng môn kêu lên sợ hãi. Đám người cùng nhau nhìn qua, chỉ thấy mặt trăng ngoài cửa kết nối lấy một cái khác tiến trong sân, bây giờ nơi đó quang ảnh mông lung, có mơ hồ hình người hình dáng lung lay một chút, tốc độ rất nhanh, thấy không rõ quần áo diện mạo, tựa hồ mặc cổ nhân thường mặc loại kia tay áo bào rộng lớn. Ta cũng nhìn thấy, một cái khác bảo an bộ dáng nam nhân run giọng nói, ngón tay hắn đang chỉ vào phía tây hành lang chỗ rẽ. Vừa rồi giống như có tên nha hoàn đi qua. Có thể, thế nhưng là chúng ta cái này tới nha hoàn a, cùng trong lúc nhất thời, từng đạo hư ảnh lập lòe xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giả sơn đằng sau, có gia đình bộ dáng bóng người, còn lưng quổng, chậm rãi đi qua, trong tay còn cầm bàn ăn. Một chỗ phanh cửa sổ trong sương phòng, đèn đuốc sáng trưng, phía trước cửa sổ mơ hồ chiếu ra một nữ tử ngồi ở trước bàn trang điểm mặt bên, tóc dài xóa, đang đưa tay chậm rãi cắt tỉa. Bàn đá xanh ven đường trên đồng cỏ, có 7, 8 cái tiểu hài cười đùa lẫn nhau đùa giỡn, xô xô đầy đầy, phát ra có chút tiếng cười the thé. Những bóng người này từ lúc mới bắt đầu mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, bọn hắn toàn bộ đều mặc thiên hoàn địa khu cổ đại trang phục, tựa hồ đối với trong viện bọn này người hiện đại không phát giác gì. Ầm, theo sương mù sáng tăng thêm, chu ra trong đại trạch tất cả thiết bị điện tử tại thời khắc này cùng nhau mất linh, ánh đèn chợt dập tắt, viện tử trong nháy mắt lâm vào trong hắc ám, cái này máy động nếu như tới biến hóa dọa đến đám người phát ra liên tiếp tiếng đều thảm thiết. Má ơi, ta không muốn chết a. Một cái đại sư hét thảm một tiếng, la bàn trong tay rơi trên mặt đất, hoàn toàn không để ý tới đi nhặt được, mượn vài chiếc ngọn nến cùng ánh trăng yếu ớt, hướng về nơi xa chạy như điên. Hắn lần này cử động kéo theo những người khác, lại có hai người đi theo chạy trốn, đám người trong lúc nhất thời càng thêm hỗn loạn. Phương Đường khẽ lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mấy cục đá mang theo kình phong gào thét bay ra, đánh trúng vào mấy người kia cổ. Trong bóng tối, bọn hắn trong nháy mắt bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất, ngất đi. Phương Đường làm như vậy, cũng không phải muốn thương tổn đối phương, tương phản, ngược lại là đang cứu bọn hắn. Vừa mới chạy trốn cái này một số người, nếu là đặt tại bên trong phim kinh dị không sai biệt lắm là thuộc về là trước hết nhất lĩnh cơ hộp diễn viên của chúng, chuyên môn phụ trách thét lên chạy trốn cái chủng loại kia. Tại bây giờ loại tình huống này không rõ, lại trung quanh đã bị quỷ dị sương mù bao phủ trong hoàn cảnh, tùy tiện rời đi đám người một người khắp nơi loạn toàn, hạ tràng lại là cái gì hầu như không cần nhiều lời. Sương phòng bên ngoài, Chu Khải Minh tại một đám bảo an nhân viên cùng chúng đại sư vây quanh, đã tới cạnh cửa, bao quát hắn ở bên trong, đám người bây giờ đều mặt như màu đất, không nghĩ tới lúc trước chỉ là ngẫu nhiên có người mất tích, còn tưởng rằng liền xem như có cái gì quỷ dị, cũng bất quá chỉ có một cái mà thôi, hiện tại xem ra, càng là tràn đầy một nhà âm hồn. Những cái kia, rốt cuộc là thứ gì? Trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Đứa đần, không có quỷ vậy ngươi bây giờ chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Đều vào nhà, không nên chen lấn, từng cái tới. Dựa vào, đây là gì công việc cho má, sớm biết lao tử liền cùng tiểu vương cùng một chỗ từ chức không làm. Vì điểm ấy tiền thưởng, đây là muốn đem mệnh góp đi vào a. Mấy cái bảo an nhân viên tại lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau, âm thanh truyền vào Chu Khải Minh trong lỗ tai, để cho cái sau thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Có một cái tâm phúc thấy thế, lập tức lớn tiếng nói với mọi người, đừng sợ. Các minh đệ, đừng sợ. Chúng ta còn có Tưởng tiên sinh, hắn nhưng là tinh hoàn bảng bên trên xếp hạng thứ 566 vị cao thủ. Có hắn tại, những thứ này tà ma nhất định không có cách nào thương tổn tới chúng ta. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía hắc sắc trang phục nam tử, cái sau hơi hơi ưỡn ngực, nhưng lại lập tức quay đầu đi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trong sân những cái kia hư ảo bóng người. Chương 177, hai biến cấp nguy cơ. Chương 177, hai biến cấp nguy cơ. Tinh hoàn bảng thứ 566 vị. Thế nhưng là, ta nhớ được tinh hoàn bảng không phải chỉ ghi chép 100 người đứng đầu sao? Trong đám người, có cái bảo tiêu nhỏ giọng tầm nói, âm thanh truyền vào một cái đồng bạn trong hai, bị cái sau đạp một chút ngón chân. Nhỏ giọng một chút, đừng tại đây mất mặt. Ngươi không biết tinh hoàn bảng ngoại trừ giải mật tượng đại lao chủ bảng bên ngoài, trên mạng vẫn tự phát tổng kết ra một cái phó bảng sao? Tưởng tiên sinh đích thật là đứng hàng hơn 500 tên, bằng không thì lão bản như thế nào có thể trên hoa trăm vạn tới mời hắn xuất thủ? Lên, hơn trăm vạn. Người kia nghe xong một hồi lưu lưới, đi qua đồng bạn một nhắc nhở như vậy, hắn cũng mơ hồ nhớ ra rồi một chút, giống như chân chính tinh hoàn bảng bên ngoài, đích thật là có một cái giá bảng tới, bọn chúng chung vào một chỗ còn bị dân mạng gọi đùa là thiên bảng cùng địa bảng, bất quá đương sơ tự nhìn đến cái này cái gọi là địa bảng lúc, bởi vì tác giả không phải giải mật tượng, cho nên liền trực tiếp không nhìn. Thực sự là, để cho người ta hâm mộ sức mạnh a. Nếu như ta nếu là siêu phàm giả, bây giờ cũng không cần ở đây lo lắng hai hùng mà làm cái gì bảo tiêu a. Có mấy người nhìn về phía Tưởng tiên sinh trong ánh mắt đều mang khó che giấu vẻ hâm mộ, tại trong cái này thời đại mới, siêu phàm giả quả nhiên mới là tương lai a. Đây vẫn chỉ là xếp hạng hơn 500 vị liền có thể kiếm tiền như thế, nếu là đổi lại là những cái kia thiên bảng bên trên tồn tại, cái kia hấp kim năng lực đơn giản khó có thể tưởng tượng a. Trong lúc nhất thời, Tưởng tiên sinh trở thành mọi người tại đây tiêu điểm. Hắn vô ý thức ưỡn ngực, đứng ở đám người phía ngoài cùng. Chu ra trong láo trạch, những cái kia nửa trong suốt bóng người tựa hồ ẩn ẩn có ý hướng lấy ở đây dựa sát vào dấu hiệu. Phương Đường chưa từng trước tiên xuất thủ, hắn muốn cẩn thận quan sát một phen, xem những hư ảnh này đến cùng cũng là đồ vật gì. Hắn chú ý tới, nguyên bản những thứ này quỷ dị giống như là một cái khác thời không hình chiếu, chỉ là tại tuần hoàn theo một loại nào đó lo dịp tiến hành tự thân hành động, thẳng đến đám người tụ tập cùng một chỗ, lại có bị sợ bể mật đại sư phát ra sợ hãi đều, lúc này mới hấp dẫn bọn quái vật chú ý những vật này giống như không có thực thể, phổ thông công kích hẳn là đối bọn chúng không có tác dụng, nhìn đặc tính. Có điểm giống là ảnh bóng tối phù văn. Ân, cũng không biết ta lôi đình đối bọn chúng có hiệu quả hay không. Phương Đường ánh mắt rơi vào trước đám người phương, đang nao nao muốn thử trên thân Tượng tiên sinh, đối phương hẳn là cao cấp sơ sinh thể thực lực, có lẽ đối phó phổ thông người hay là dị hóa thể cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như mục tiêu đổi lại là trước mắt những hư ảnh này, vậy coi như không nhất định. Mấy cái gia đình bộ dáng bóng người đi tới, trong tay bọn họ xách theo dùng giấy mỏng cùng cây gậy trúc chế tác đèn lồng bên trong chập chờn không phải ánh lửa, mà là từng đoàn màu u lam lân quang. Động tác của bọn hắn nhìn như cứng ngắc, một bước dừng lại, nhưng trong chớp mắt đã trượt đến phía ngoài đoàn người, cách kia vị Tượng tiên sinh bất quá mấy mét. Tượng tiên sinh thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây chính là hắn mong đợi cơ hội biểu hiện. Hắn khẽ quát một tiếng, song trưởng xê dịch, trên thân thể trong nháy mắt bị màu đen năng lượng bao vây, cả người tản mát ra một cô tịch, băng lãnh khí tức. Đây chính là ảm thực hình thái. Hậu phương, có Chu Khải Minh bảo tiêu nhận ra biến hóa như vậy từ đâu tới, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bọn hắn mặc dù chỉ là phổ thông người, nhưng mà ngày bình thường ở trên mạng cũng không thiếu chú ý siêu việt giả tin tức, biết đây cũng là siêu việt giả đại biểu lớn nhất tính chất năng lực, bây giờ tại dưới khoảng cách gần như vậy tận mắt nhìn thấy, trong lúc nhất thời có chút kích động. Chỉ là dị hóa thể cũng dám hiện hình. Nhìn ta hắc diễm trưởng. Tưởng tiên sinh dậm chân vọt tới trước, song trưởng bên trên năng lượng màu đen phun ra, giống như quần quật liệt diễm, hung hăng chụp về phía trước nhất cái kia đốt đèn lồng gia đình hư ảnh, khí thế mười phần, dẫn tới hậu phương đám người phát ra một tràng thốt lên. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt lạnh một nửa. Tưởng tiên sinh cặp kia đủ để đánh nát sắt thép bàn tay, bây giờ lại như cùng xuyên qua không khí đồng dạng, không trở ngại chút nào xuyên qua gia đình hư ảnh cơ thể, trong lòng bàn tay phun ra năng lượng màu đen đánh vào hậu phương trên đất trống, đem mặt đất đốt ra hai cái nám đen trừng ấn. Mà gia đình kia hư ảnh thậm chí không từng có mảy may lắc lư, phản phất vừa rồi công kích đối với hắn hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả. Cái gì? Tưởng tiên sinh trên mặt tự tin trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành ngạc nhiên. Phía sau mấy cái bảo tiêu cũng thần sắc kinh ngạc. Này, cái này sẽ không thật là quỷ a? Có người nhịn không được thấp giọng hô nói. Không có thực thể, không cách nào bị công kích đến, cũng chỉ có trong truyền thuyết những quỷ kia vật mới có như thế năng lực a. Không, đừng sợ, ta sử dụng chính là thực năng, tất nhiên ta cũng không có biện pháp công kích được bọn hắn, vậy bọn hắn chắc chắn cũng không có biện pháp thương tổn tới chúng ta. Bọn hắn chẳng qua là một đám không có thực thể hình chiếu thôi. Chúng ta chỉ cần đứng chung một chỗ, bảo trì thanh tỉnh, không nên bị mê hoặc tâm thần, cũng sẽ không tưởng tiên sinh cưỡng chế trong lòng rung động, tính toán ổn định đám người cảm xúc. Chỉ là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cái kia hai cái gia đình hư ảnh nhanh chóng ép tới gần đi lên, bốn cái tay trưởng phi tốc hướng hắn dò tới. Ngay từ đầu cũng đích xác như tưởng tiên sinh lời nói, gia đình bàn tay dễ dàng liền xuyên thấu thân thể của hắn, nhìn qua cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương. Còn không đợi hắn cao hứng, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, làn da mặt ngoài che phủ một tầng chi tiết băng sương, cả người giống như bị ném tiến vào trong băng tiên tuyết địa, hàn khí trong nháy mắt từ bị xuyên thấu bộ vị xâm nhập cốt tủy, cóng đến hắn hàm răng khanh khách văng rội. Ôi tưởng tiên sinh trong cổ họng phát ra liên tiếp đau đớn thanh âm trầm thấp, thể nội dị hóa năng lượng điên cuồng phun trào, cưỡng ép kích động thân thể các hạng cơ năng, lúc này mới tại thời khắc nguy cấp bước ra thối lui. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, miễn cưỡng đứng vững, trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc, chỉ còn dư kinh hãi. Đám người trong nháy mắt xôn xao. Bọn hắn cho kỳ vọng cao tưởng tiên sinh, cái kia tại tinh hoàn bảng trên địa bảng xếp hạng 566 vị cao thủ, vậy mà vừa đối mặt liền thua. Thậm chí ngay cả nhân ra một góc cũng không có đụng tới nửa điểm. Có người thấy thế, điên cuồng hướng trong phòng thối lui, cũng có người tính toán vượt qua những cái kia quỷ dị, ý đồ thoát đi phiến khu vực này. Nhưng mà, trong sân đã xuống lại mấy chục đạo thân ảnh, ra ngoài đường bị toàn diện phong kín, đám người chỉ có thể lẫn nhau chật chội tiến nhập gian phòng. Đừng tới đây, đều đừng tới đây. Uy, cái kia lỗ mũi trâu, ngươi không phải biết ngũ lôi chính pháp sao? Nhanh đi hàng phục bọn hắn a. Đám người trong tiếng kêu sợ hãi, một người mặc đạo bào để râu dê lao đầu không biết bị ai ép ra ngoài, rơi vào sau cùng vị trí. 7, 8 cái cổ đại trang phục thân ảnh bao vây đi lên, giống như là trong phim ảnh lấy mạng oan hồn giống như, cùng nhau hướng hắn lộ ra bàn tay. Lão đạo sĩ nơi nào thấy qua bực này chiến trận, bây giờ đều phải khóc lên, tay trái hắn run như run rẩy, đầu ngón tay vẫn vô ý thức gắt gao nắm nướt một tấm bùa vàng, trên lá bùa khắc họa chính là lúc trước hắn hướng đám người khoác lác ngũ lôi thần ấn. Ta chính là Thiên sư môn thứ 33.333.333.358 đại thân truyền đệ tử. Liêu 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 hắn ở nơi đó liêu nửa ngày, từ đầu đến cuối không thể nói ra câu nói kế tiếp tới. Bây giờ lui không thể lui phía dưới, lão đạo sĩ dứt khoát nhắm hai mắt lại, trong tay lá bùa hướng ra phía ngoài dương lên như vậy, giống như là ném rất rưởi, tùy tiện văng về phía trước. Mấy cái hư ảnh bàn tay đã đạt phụ cận, đằng sau người phảng phất đã có thể thấy được một giây sau lão đạo sĩ chết oan chết uổng hình ảnh. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo dâng trào lôi quang chợt sáng lên, thu to như thùng nước ngân sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chìm ngập vào những quái vật kia ở trong, đem lão đạo sĩ trước người chiếu sáng sáng như ban ngày. Vâng. Đinh Hai nhức góc lôi minh lững thững tới chậm, tại mọi người bên thai ầm vang vang rồi, chấn người tê cả da đầu, tim đập đều loạn mấy nhịp. Cái thứ 7, 8 cái vây quanh tiến lên cổ đại hư ảnh, tại trong cuồng bạo ngân bạch lôi quang giống như yếu ớt trăng giấy, liền hô một tiếng ra dáng tê minh đều không thể phát ra, liền trong nháy mắt bốc hơi tiêu tan. Trong sân xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch. Ngốc trệ đi qua, ánh mắt mọi người giống như bị nam châm hấp dẫn, đồng loạt chuyển hướng trước cửa đứng đấy đạo thân ảnh kia. Toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Liêu chân nhân, ngươi đây là? Đây là vừa rồi đẩy hắn đi ra lão hòa thượng kia một mặt ngậm mà nhìn xem một màn này, miệng ngậm ngừng, lại nói không ra một câu đầy đủ tới. Đừng nói là hắn, ngay cả Liêu chân nhân chính mình cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Này, đây là ta làm? Làm sao có thể? Vũ lôi phủ ta trước đó cũng không phải chưa bao giờ dùng qua, căn bản không có hiệu quả a. Đúng. Ta phía trước nghe người ta nói bây giờ là siêu phàm thời đại, chẳng lẽ nói ta những thứ này phù cũng bởi vì cái này linh khí gì khôi phục? Hiền linh, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng hỉ trong nháy mắt xông lên óc, cái này khiến Liêu chân nhân vốn là có chút như nhũn ra hai chân càng là một hồi run rẩy, kém chút không có đứng vững. Liêu thiên sư thần uy, Chu Khải Minh cũng đầy khuôn mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, không nghĩ tới cái này lúc trước bị chính mình nhận định là giang hồ phiến tử Liêu Phú Quý, vậy mà thật sự có thần thông như thế. Hắn cũng là cầm được thì cũng vương được người, lúc này liền hô to một tiếng, con mình hành lễ nói, Liêu thiên sư, còn xin tiếp tục thi triển thần thông, diệt những cái kia tà ma, cứu ra ta phụ thân. Theo hắn vừa nói xong, lại có mấy mười đạo hư ảnh từ ngoài viện đi vào, hướng tới nơi này lũng. Một lần sinh, hai hồi thụ, Liêu Phú Quý hít sâu một hơi, từ trong ngực móc ra tấm thứ hai nhăn nhúm bùa vàng, học dáng vẻ mới vừa rồi, đột nhiên hướng phía trước hất lên. Ầm ầm, lại là một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem những quái vật kia trong nháy mắt tiến diệt, nhưng những hư ảnh này giống như là vô cùng vô tận, chết một nhóm lập tức lại phiêu phiêu đãng chạy tới mới một nhóm, căn bản trừ chi không hết. Liêu Phú Quý thấy thế, lại là kích động mà sắc mặt đỏ bừng. Thật sự, đều là thật. Đùa chú của ta thật sự có thể triệu hoán lôi đỉnh. Hắn không do dự nữa, cũng không lo được đau lòng, luôn cuống tay chân từ trong đạo bảo ra bên ngoài móc đùa giấy, một tấm tiếp một tấm mà hất ra. Tiếng sấm tại Chu gia nhà cũ trong sân liên tiếp, màu bạc trắng ánh chớp lần lượt xé rách quỷ dị u ám, đem những cái kia phiêu đãng đến gần cổ đại hư ảnh nhao nhao nổ thành điểm sáng. Trong góc phòng, Lý Nhạc Nhạc ôm chính mình chưa ăn xong dị thế giới mỹ thực, vừa đem một khối nổ kim hoàng bánh mì nấm đưa vào trong miệng, một bên nhìn xem bên ngoài cái kia lão đạo sĩ đặc sắc biểu diễn, không khỏi miết miết miệng. Lão bản thật là, thật tốt khôi hài nhà làm gì đúng vậy, những thứ này lôi đỉnh tự nhiên không phải Liêu Phú Quý kiệt tác, mà là đến từ phương đường. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Lý Nhạc Nhạc như thế nào có thể không biết, lão bản thế nhưng là có lôi đỉnh phù văn, trong sân bây giờ cảnh tượng tự nhiên là bài hắn ban tạo. Cách đó không xa, ngoài phòng bên cạnh góc tường, phương đường thân ảnh biến mất ở trong hắc ám, tựa hồ hoàn toàn không có người chú ý tới hắn tồn tại. Hắn ở đây quan sát quái vật tình huống, đồng thời xuất thủ thăm dò, phát hiện mình lôi đỉnh phù văn thực sự có thể đưa đến khắc chế những bóng mờ kia tác dụng, lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá theo hắn liên tiếp lôi đỉnh bổ ra, phương đường cũng ẩn ẩn phát hiện một chút chỗ không đúng. Đó chính là những hư ảnh này số lượng thật sự là nhiều lắm, trốn đến vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Không đúng, bọn chúng hẳn là không nhiều như vậy mới đúng, ta có thể cảm giác được, cái này Chu gia trong nhà lớn năng lượng tổng lượng là không có đổi, thế nhưng là vì cái gì vẫn cứ có mới quái vật tới? Hắn nghĩ tới ở đây, trong lòng ẩn ẩn có một cái ngờ tới. Chẳng lẽ nói, những ngư ảnh này trên thực tế cũng không có bị chân chính giết chết, bọn hắn chỉ là nhìn qua bị ta lôi đỉnh cho chém nát, nhưng lại tại một cái khác chỗ trùng sinh. Siêu phàm thế giới hiện tượng quỷ dị bộc phát, Phương Đường cảm thấy xuất hiện loại tình huống này cũng không phải là không thể được. Cái kia như thế xem ra mà nói, năng lực của ta còn không thể coi xong toàn bộ khắc chế, muốn giải quyết đây hết thảy mà nói, còn cần tìm được chân chính đầu nguồn. Ân, người nào? Phương Đường đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về đầu tường một phương hướng nào đó nhìn sang. Chỉ là nơi đó bây giờ lại không có vật gì, cái gì cũng không có. Là ảo giác sao? Không. Đầu hắn, không cho rằng chính mình mới vừa rồi là sinh ra ngộ phán. Phương Đường vô cùng tin tưởng mình cảm giác, đến chính mình cấp độ này, đã có rất ít ảo giác nói chuyện, nhất là đối nguy cơ cảm giác. Đầu tường vừa rồi quả thật có đồ vật, hoặc có lẽ là một loại nào đó tồn tại ánh mắt ở nơi đó ngắn ngủi dừng lại, bị hắn bắt được. Hắn ngưng tụ lại tinh thần lực, đem tự thân cảm giác lần nữa phóng đại, tính toán dò xét đến vừa rồi cái kia cố khắc thường đầu mượn. Chỉ là, hắn dò xét cũng không có bất kỳ thu hoạch, phản phất cái kia hết thảy thật chỉ là một cái ảo giác. Đúng lúc này, Phương Đường bỗng nhiên vừa nhấc mắt, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại bên người trên tường viện một cánh cửa sổ hậu phương. Cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Có người ở nhìn lên ta. Phương Đường cau mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Có thể dưới tình huống chính mình có chỗ cảnh giác, còn có thể vô thanh vô tức nhìn trộm chính mình, thậm chí để cho chính mình không cách nào trước tiên khóa chặt đối phương. Đây cũng không phải là bình thường siêu phàm giả hoặc bình thường quỷ dị có thể làm được. Đối phương thực lực rất mạnh, mạnh đến ngay cả hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Cách đó không xa, Liêu Phú Quý còn đang không ngừng bung ra lá bửa, ngay tại hắn có chút quên cả trời đất thời điểm, vươn đi ra thăm dò vào hầu bao tay phải đột nhiên nắm một cái khoảng không, lão đạo sĩ lập tức sắc mặt chấp nhận, có chút cứng đờ xoay đầu lại. Cái kia, ta không có phụ chú, ai có thể mượn cái bút? Ta bây giờ vẽ còn kịp sao? Đám người nghe vậy nhao nhao mắt trợn tròn, toàn bộ đều trợn to hai mắt nhìn xem hắn. Một bên khác, ngoài phòng góc tường, Phương Đường thân hình trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, truy hướng về phía vừa rồi hắn cảm giác được khắc thường cái nào đó khu vực. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn thông qua phong thiên quả truyền lại, tiến nhập Lý Nhạc Nhạc trong hai. Nhạc Nhạc, căn này cổ trạch có thể có dấu hai biến cấp trở lên nguy cơ, bây giờ lập tức dẫn người rút lui.